Chương 1535, chuẩn bị ngựa. Chương 1535, chuẩn bị ngựa. Phòng Di Ái cũng không làm phiền, lúc này liền hạ lệnh tài xế lấy xe. Xe lửa cũng không phải nói đi là đi, còn muốn đốt sẽ hỏa mới được. Nhìn đến tài xế tại đầu tàu bên trong bận rộn đứng lên, Phòng Di Ái quay người, cười văn nói, một hồi xe lửa mở lên đến từ về sau, lôi kéo đây 25 thùng xe than đá dần dần ra tốc. Xe lửa có thể kéo động đây 25 thùng xe than đá kỳ thực vẫn còn không tính là thành công, còn muốn tốc độ nhanh mới tính thành công. Một hồi, xe lửa bắt đầu tăng tốc sau đó, chư vị nếu là cảm thấy hứng thú, với lại không sợ xe lửa, có thể cưỡi ngựa đuổi theo xe lửa, nhìn xem xe lửa đến cùng có thể đạt đến cái dạng gì tốc độ. 25 cái thùng xe, mỗi cái thùng xe đều lớn như vậy, hơn nữa còn tràn đầy than đá, mặc dù bọn hắn không biết đây 20 thùng xe than đá đến cùng nặng bao nhiêu, đó là xem chừng chí ít cũng phải có mấy vạn cân, thậm chí có khả năng vượt qua 10 vạn cân. Nặng như vậy hàng hóa, bọn hắn cảm thấy xe lửa có thể kéo đến động liền đã vô cùng ghê gớm, nhưng là, nghe Phòng Di Ái ý tứ, xe lửa lôi kéo nặng như vậy xe lửa, tốc độ còn không thể chậm. Phòng Di Ái muốn xe lửa đạt đến cái dạng gì tốc độ? Chẳng lẽ so xe ngựa nhanh hơn sao? Nhìn Phòng Di Ái cái kia tự tin bộ dáng, hẳn là so xe ngựa phải nhanh một chút ta. Nếu như so xe ngựa tốc độ chậm, lấy Phòng Di Ái tính tình hẳn là sẽ không chuyên môn lấy ra nói. Đừng nói, nguyên bản đám người thật đúng là không có truy hỏa xe ý niệm, chỉ muốn ở chỗ này nhìn đến xe lửa mở lên đến, chờ xe lửa trở về. Nhưng là, nghe Phòng Di Ái kiểu nói này, rất nhiều người ngược lại là bị khơi dậy hứng thú. Trình Giảo Kim hét lên, có thể có cái gì không dám. Lão phu ngược lại muốn xem xe lửa có thể chạy bao nhanh, còn phải lão phu cưỡi ngựa theo đuổi. Lý Trị đối với cái này cũng cảm thấy rất hứng thú, quay đầu phân phó nói, đi dẫn ngựa đến, chấm cũng muốn cưỡi ngựa đi theo xe lửa, nhìn xem xe lửa đến cùng có thể làm chạy nhanh bao nhanh. Hoàng đế đều phân phó, thiết nhân quý vội vàng đi dẫn ngựa, thuận tiện cũng đem mình ngựa dắt tới, hoàng đế muốn truy hỏa xe, bọn hắn những thị vệ này tự nhiên muốn đi theo hoàng đế bên người bảo vệ. Hoàng đế đều phải tự mình cưỡi ngựa đuổi theo xe lửa, chỉ có đồ đần mới không bằng. Nhanh, đem ta ngựa dắt tới. Nhanh đi dẫn ngựa. Từng thất chiến mã bị dắt tới, sân bãi trong lúc nhất thời trở nên càng thêm náo nhiệt cùng chen chúc. Bên kia Tiêu hoàng hậu cũng đang cùng một đám công chúa, các quý phụ nói đến xe lửa. Mặc dù các nàng ngày bình thường càng chú ý vẫn là đồ trang sức y phục, nhưng là bây giờ nhìn lên trước mắt quái vật khổng lồ này, các nàng cũng cảm thấy có chút thú vị. Trọng yếu nhất là trong này có bắt quái, Tấn Quốc công vì xe lửa muốn đầu nhập món tiền khổng lồ mình xây dựng đường sắt. Đương nhiên, bây giờ ngay trước Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mặt, những này các quý phụ cũng sẽ không nhiều miệng nói cái gì không dễ nghe nói, chỉ là không ngừng tán dương, dù là xe lửa còn chưa mở động đứng lên. Dù sao đầu nhiều tiền như vậy cuối cùng đổ xuống sông xuống biển người cũng không phải các nàng. Tiêu hoàng hậu mặc dù vẻ mặt tươi cười nghe, tâm lý lại có chút không được tự nhiên, dù sao hoàng đế cũng muốn ra một khoản tiền, nàng đau lòng rất. A, làm sao bên kia đều đem ngựa dắt đi lên? Đây là muốn làm gì? Tiêu hoàng hậu quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng mười phần hiếu kỳ, vội vàng phân phó nội thị quá khứ hỏi một chút. Nội thị chạy chấm hai bước, quá khứ tìm căn hoàng đế đến nội thị hỏi, sau đó lại vội vàng trở về bẩm báo. Hồi nương nương nói, bọn hắn là muốn cưỡi ngựa đuổi theo xe lửa có thể chạy bao nhanh? Đám người nghe không khỏi bật cười, xe lửa còn có thể chạy nhanh đến chừng nào? Đầu tàu mặc dù nhìn lên đến rất dọa người, lại lôi kéo 20 khoang xe lửa, mỗi một khoang xe lửa đều là dùng làm bằng sắt thành, đây 20 khoang xe lửa liền đã đủ nặng nghề, mỗi khoang xe lửa còn đều tràn đầy than đá, tổng cộng thêm đứng lên đến nặng bao nhiêu. Các nàng hiện tại đều tại hoài nghi xe lửa đến cùng có thể hay không kéo đến nặng nghề như vậy hàng hóa, Phòng Di Ái còn muốn xe lửa chạy bao nhanh, còn cần đến cưỡi ngựa đuổi theo. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng lưu ý đến xung quanh quý phụ thân sắc, bất quá các nàng lại đối với xe lửa tràn đầy lòng tin, bởi vì các nàng trước đó liền nghe Phòng Di Ái nói rõ chi tiết qua. Tự nhiên biết xe lửa chẳng những có thể kéo đến động trầm trọng như vậy hàng hóa, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Gia Hòa quận chúa sau khi nghe xong cũng tại vui tươi hơn hở cười, hỏi, chúng ta muốn hay không cũng cưỡi ngựa đuổi theo nhìn xem. Bây giờ gặp được xe lửa, nhất là gặp được xe lửa đằng sau đi theo 20 khoang xe lửa, còn có trong xe chứa đầy than đá, trong nội tâm nàng cũng có chút mâu thuẫn. Một phương diện nàng cảm thấy mình hẳn là đối với Phòng Di Ái có lòng tin, mà khác phương diện nàng lại không nhịn được hoài nghi, xe lửa thật có thể kéo động nặng nề như vậy hàng hóa sao? Cũng không thể trách trong nội tâm nàng mâu thuẫn, thật sự là một màn này quá khiêu chiến nàng thưởng thức. Mặc dù trong nội tâm nàng mâu thuẫn, nhưng là trong nội tâm nàng lại một điểm đều không lo lắng. Bồi thường liền bồi thường, nàng còn ước gì bồi thường đâu. Toàn bộ đều bồi thường, Phòng Di Ái mới càng thiếu nàng nhân tình. Dù sao nàng cũng bất quá là đầu nhập vào 1/3 tài sản, còn lại tài sản cũng đầy đủ nàng xa hoa lãng phí cả một đời. Cái khác quý phụ nghe đều cảm thấy do dự, nhưng là, lời này lại đối diện Tấn Dương công chúa tâm tư, nàng mặc dù đã làm mẹ người, dù sao vẫn là không đến 20 tuổi thiếu nữ, đáy lòng còn tồn tại lấy hồn nhiên ngây thơ tâm tính. Tấn Dương công chúa cười nói, tốt lắm, chúng ta cũng cưỡi ngựa đuổi theo. Tiêu hoàng hậu nghe vội vàng ngăn lại nói, ai u, cũng đừng, ngươi nhìn hôm nay nhiều như vậy triều thần tại, bên ngoài còn có ngàn vạn bách tính, dối bời, cũng không thể do ngươi nhóm làm ẩu, vạn nhất kinh ngạc ngựa làm sao bây giờ. Gia Hòa quận chúa ngược lại cũng thôi, Tấn Dương công chúa thế nhưng là hoàng đế bảo bối muội muội, nếu là cưới ngựa ra ngoài bị thương, hoàng đế khẳng định sẽ trách cứ nàng cái này hoàng tẩu không có xem thật kỹ cố. Trương Lạc công chúa cười nói, hoàng hậu nói là, chúng ta vẫn là ở chỗ này hay chờ xem. Cái khác quý phụ cũng liền bận bịu phụ họa đứng lên, tại nhiều như vậy mặt người trước cưỡi ngựa, bị hư hỏng các nàng quý phụ hình tượng. Nhìn thấy bảo tỷ cùng hoàng tẩu đều phản đối, Tấn Dương công chúa cũng chỉ có thể đáp ứng, Gia Hòa quận chúa thì càng không tốt tự tiện chủ trương. Xe lửa hồng hộc bước lên khói đặc, tài xế nhô đầu ra, lớn tiếng xin chỉ thị, quốc công, xe lửa tùy thời có thể lấy khởi động, xin mời quốc công phân phó. Phòng Di Ái rủi ngựa tiến lên, phân phó nói, vậy liền khởi động a. Hắn cũng không có nhiều căn dặn cái gì, nên căn dặn hắn đã đều dặn dò, hắn tin tưởng bọn tài xế đều hiểu hôm nay là tình huống như thế nào, khẳng định sẽ lấy thích đáng ổn thỏa vì bên trên. Nương theo lấy một tiếng cao vút khí địch thanh cùng chói hai tiếng ma sát, xe lửa chậm rãi động đứng lên. Bao quát hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm xe lửa nhìn đến xe lửa vậy mà thật động đứng lên, đám người toàn bộ đều khiếp sợ há to miệng. Xe lửa nhất định phi thường nặng nề, chỉ là từ chói hai tiếng ma sát bên trong liền có thể cảm nhận được. Xe lửa chẳng những động đứng lên, hơn nữa còn tại vững bước đi về phía trước. Khá lắm, thật động. Nặng nề như vậy hàng hóa, vậy mà thật chạy được đứng lên. Đám người một bên an ủi bất an tọa kỵ, một bên lớn tiếng tán thưởng nghị luận đứng lên. Chương 1536, khiếp sợ không thôi chương 1536, khiếp sợ không thôi xe lửa động tĩnh rất lớn, những này chiến mã lần đầu tiên nhìn thấy xe lửa rất dễ dàng chấn kinh, đương nhiên, ở đây người đều thuật cưỡi ngựa thành thạo, cũng là không cần lo lắng hội chiến mã hội chấn kinh mất khống chế. Xe lửa chậm chậm hướng về phía trước, tốc độ tại cũng đang chậm rãi để thăng. Lý Trị lúc này khống chế trước ngựa đi, không nhanh không chậm kèm tại xe lửa bên cạnh. Phòng Di Ái lập tức theo tiến lên, tại hoàng đế cùng xe lửa giữa, Tiết Nhân Quý cũng thúc ngựa tiến lên, đi theo hoàng đế bên cạnh, bất quá hắn là tại hoàng đế cạnh ngoài. Cái khác vân quý triều thần cũng đều nhao nhao không chế ngựa đuổi theo, một bên có chút hăng hái quan sát đến xe lửa, một bên dự kiến bên trong. Bất quá, Tiết Nhân Quý cùng Phòng Di Ái lực chú ý cũng không có đặt ở trên xe lửa, mà là đặt ở hoàng đế an toàn bên trên. Mặc dù có rất nhiều tả hầu vệ tướng sĩ tại bố phòng cảnh giới, cũng gần như không có khả năng xuất hiện thứ vương giết điều khiển sự tình, nhưng cũng hay là không thể chủ quan sơ sẩy. Phòng Di Ái cùng Tiết Nhân Quý một mực đang quan sát cạnh ngoài bách tính. Vây xem bách tính khoảng cách đường sắt có xa mười mấy trượng, bọn hắn cũng không biết cùng với xe lửa cưỡi ngựa trong đám người có hoàng đế tồn tại, bởi vì Lý Trị Xuyên là một thân thường phục. Trên thực tế, vây xem bách tính lực chú ý căn bản cũng không có đặt ở cưỡi ngựa đám người trên thân. Khi xe lửa từ thí nghiệm viên bên trong lái ra đến thời điểm, bọn hắn lực chú ý liền tất cả đều bị xe lửa hấp dẫn. Thật sự là xe lửa quá tốt đẹp lớn, chẳng những động tĩnh đại, nhìn qua uy phong lấm lấm, đằng sau cái kia hơn 20 khoang xe lửa than đá càng làm cho người khiếp sợ. Hơn 20 thùng xe than đá đến nặng bao nhiêu? Ít nhất cũng phải có nặng mấy vạn cân, xe lửa vậy mà đều có thể kéo động. Hiện tại đã không có người hoài nghi xe lửa có thể chở, bởi vì sự thật đang ở trước mắt. Dân chúng tán thưởng không thôi, cảm thấy hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhưng mà, xe lửa cũng không chỉ là có thể kéo động 25 khoang xe lửa than đá đơn giản như vậy. Từ thí nghiệm viên bên trong lái ra đến từ về sau, xe lửa thủy chung đang không ngừng tăng tốc, tốc độ rất nhanh liền vượt qua xe ngựa tốc độ. Với lại, xe lửa tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc. Tới gần thí nghiệm viên bách tính nhìn thấy xe lửa từ từ đi xa, bọn hắn tại tán thưởng sau khi, cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, xe lửa chạy có phải hay không càng lúc càng nhanh. Xe lửa đã đi xa, bọn hắn cũng không có biện pháp đuổi theo nhìn xem xe lửa có phải là thật hay không biến nhanh. Nhưng là, thân ở nơi xa bách tính lại cảm nhận được xe lửa tốc độ, xe lửa chẳng những lôi kéo 25 thùng xe than đá, với lại tốc độ lại còn nhanh như vậy, so ngựa không xe nhanh hơn. Đây thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, cảm thụ sâu nhất vẫn là đuổi theo xe lửa chạy Lý Trị đám người. Bởi vì bọn hắn muốn khống chế ngựa đi theo xe lửa, cho nên mới có thể nhỏ hơn gây nên cảm thấy xe lửa tốc độ đang không ngừng để thăng. Kỳ thực, cho tới bây giờ, những này triều thần hân quý nhóm tâm lý đã phi thường giật mình. Bởi vì xe lửa tốc độ đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, đây cũng không phải là không xe lửa, mà là lôi kéo chí ít mấy vạn cân than đá xe lửa, chạy đứng lên vậy mà so ngựa không xe còn nhanh hơn, như thế vẫn chưa đủ làm cho người khiếp sợ sao? Nhưng mà, xe lửa vẫn như cũ tại tăng tốc. Xe lửa lại còn tại tăng tốc. Xe lửa tốc độ còn có thể càng nhanh. Làm sao còn tại tăng tốc? Xe lửa đến cùng có bao nhanh a? Quá điên cuồng, xe lửa lôi kéo chí ít mấy vạn cân than đá đâu, tốc độ vẫn còn tại tăng lên, tại sao ta cảm giác có chút sợ hãi? Đám người một bên không chế ngựa đi theo, một bên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Xe lửa không ngừng tăng tốc, đám người tâm tình cũng càng tăng vọt. Thẳng đến xe lửa lái ra đi 5-6 dặm đường xa, bọn hắn rốt cuộc cảm giác được xe lửa tốc độ ổn định lại. Trong lòng bọn họ vậy mà không hiểu có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, nếu là xe lửa tiếp tục tăng tốc xuống dưới, bọn hắn thực biết bị giật mình. Dù vậy, trong lòng bọn họ cũng phi thường rung động. Xe lửa hiện tại tốc độ đã đạt đến bọn hắn bình thường cưỡi ngựa đi đường tốc độ, mặc dù vẫn còn so sánh không lên phóng ngựa bay nhanh tốc độ, nhưng cũng phi thường kinh người. Bởi vì xe lửa còn lôi kéo chí ít mấy vạn cân than đá đâu, có thể đạt đến cưỡi ngựa tốc độ, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Xe lửa bảo trì cái tốc độ này lại được chạy nhanh một đoạn đường, lúc này mới bắt đầu giảm tốc độ, chậm rãi ngừng lại. Đám người cũng cưỡi ngựa tùy theo ngừng lại, đám người nghị luận ầm ĩ, lần nữa đánh giá trước mắt xe lửa, lần này bọn hắn ánh mắt muốn so với trước nghiêm túc nhiều. Ba cái tài xế nhảy xuống đầu tàu, sau đó chạy đến đằng sau đầu tàu bên trên, lần nữa lấy xe. Một lát sau đó, xe lửa bắt đầu tăng tốc, hướng thí nghiệm viên phương hướng chạy tới. Lý Trị đám người lần nữa cưỡi ngựa đuổi theo, hơn 10 dặm lộ trình nói ngắn cũng không ngắn, nói dài nhưng cũng không dài. Xe lửa rất nhanh liền tại dân chúng vây xem reo hò bên trong tiến nhập thí nghiệm viên, chậm rãi ngừng lại. Lý Trị nhảy xuống ngựa đến, hưng phấn cơ roi, lớn tiếng nói, thoải mái. Hôm nay cưỡi quá đã thoải mái. Kỳ thực hôm nay đơn thuần cưỡi ngựa cũng không tính được thoải mái, dù sao cũng không tính được bao nhanh, nhưng là đuổi theo xe lửa cưỡi ngựa quả thật làm cho người thoải mái. Lý Trị vô vỗ Phòng Di Ái bà bay, cười ha ha nói, ngươi khi đó không chỉ một lần miêu tả quá mức xe, cũng rất ít có người tin tưởng. Bây giờ ngươi rốt cuộc đem xe lửa nghiên cứu chế tạo đi ra, xe lửa cũng đúng như ngươi chỗ miêu tả như thế, có thể kéo động 10 vạn cân hàng hóa, có thể chạy cùng cưỡi ngựa đồng dạng nhanh. Sung sướng, sung sướng. Chân muốn leo lên xe lửa nhìn một chút. Lý Trị xác thực muốn leo lên xe lửa nhìn một chút, kỳ thực hắn càng muốn ngồi hơn lửa cháy thân xe nghiệm một cái. Phong Di Ái cười nói, vậy hạ đừng nội, cho thần chức cho mọi người nhìn thứ gì? Lý Trị hiếu kỳ hỏi, a, thứ gì? Phong Di Ái đưa tay ra hiệu một cái, địch nhân kiệt đám người lúc này mang người đi hướng xe lửa, bọn hắn leo đến trên xe lửa, sau đó hợp lực đem thùng xe mở ra, trong xe than đá lúc này nghiêng xuống. Lý Trị nghi hoặc hỏi, ngươi đây là làm gì? Rốt cuộc muốn cho chúng ta nhìn cái gì đồ vật? Phong Di Ái cười giải thích nói, cho mọi người nhìn đó là than đá, cũng miễn cho có người hoài nghi, cảm thấy trong xe không có trang bao nhiêu than đá, thùng xe mở ra liền nhìn một cái không sót gì. Lý Trị nghe không khỏi mỉm cười, cảm thấy Phong Di Ái cái này cách làm thật đúng là rất có tất yếu, chính hắn đương nhiên không biết hoài nghi Phong Di Ái sẽ lừa gạt nhưng là không chịu đựng nổi người khác sẽ hoài nghi. Lý Trị cười hỏi, xác thực nhìn một cái không sót gì, bất quá, chấm vẫn còn có chút hiếu kỳ, những xe này mái hiên tổng cộng trang bao nhiêu cân than đá? Có thể từng tính toán. Điểm này Phong Di Ái thật đúng là không hỏi kỹ qua, hắn hướng Địch Nhân Kiệt vây vây tay. Địch Nhân Kiệt đi lên phía trước, chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, mỗi một khoang xe lửa trang bị than đá đều vượt qua 1 vạn cân, 25 khoang xe lửa, tổng cộng vượt qua 25 vạn cân. Một đám triều thần nghe không khỏi hít vào một hơi, lại có 25 vạn cân nặng. Bọn hắn vừa rồi suy đoán chí ít có nặng mấy vạn cân, thậm chí có khả năng đạt đến mười mấy vạn cân trọng, lại không nghĩ rằng lại có nặng hơn 200 ngàn cân. Bọn hắn khiếp sợ sau khi lại có chút hoài nghi, thật có nặng sao như vậy? Chương 1537, không còn chất vấn chương 1537, không còn chất vấn 25 vạn cân. Thật giả? 25 vạn cân số lượng này vừa nói ra thật sự là quá dọa người, ở đây đám người từng cái đều thân phận tôn quý, đối với than đá trọng lượng thật đúng là không mẫn cảm. Bọn hắn biết những này than đá thêm đứng lên nhất định không nhẹ, lại cũng chỉ là suy đoán mấy vạn cân thậm chí mấy chục vạn cân, căn bản không dám đi 20 mấy vạn cân bên trên muốn. Bởi vì bọn hắn cuối cùng vẫn là bị xe ngựa, xe bỏ tải trọng cấu trụ, theo bọn hắn nghĩ, xe lửa thùng xe mặc dù lớn hơn một chút, còn có thể lớn đến đi đâu. Cho nên đang nghe 25 vạn cân nặng than đá thì, đám người tất cả đều lên tiếng kinh hô, liền ngay cả đối với xe lửa nhất có lòng tin Lý Trị cũng nhịn không được kinh hô. Phong Di Ái đương nhiên một điểm cũng không kinh ngạc, 25 vạn cân nghe là rất dọa người, thế nhưng là đổi xuống tới cũng bất quá hơn 100 tấn mà thôi. Một cỗ xe tải lớn tải trọng liền có 30 tấn, nghĩ như vậy, khách quan một chuyến xe lửa, hơn 100 tấn liền thật không coi là nhiều. Cho nên, hơn 100 tấn sẽ là xe lửa cực hạn sao? Kỳ thực, Phong Di Ái mình cũng không rõ ràng, nhưng là, hắn cảm thấy, đằng sau lại đi theo mấy tiết khách mái hiên vấn đề cũng không lớn. Phong Di Ái mình không cảm thấy kinh ngạc, nghe được đám người tiếng kinh hô, hắn không chịu được khỏe miệng hơi bệnh, đối với đám người chất vấn, hắn cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, nếu là mọi người có chỗ hoài nghi, vậy liền hiện trường xưng một cái, cũng không cần mỗi một khoang xe lửa đều gọi trọng, chỉ cân nặng một nhánh thùng xe, mọi người cũng liền trong lòng hiểu rõ. Trình Giảo Kim liên tục khoát tay nói, ai, lão phu cũng không phải hoài nghi, lão phu là quá khiếp sợ. Hứa Kính Tông cười ha hả nói ra, đúng vậy à, chúng ta chỉ là nghe quá mức khiếp sợ mà thôi. Quốc công há lại sẽ tại loại sự tình này bên trên làm bộ. Theo ta thấy, cân nặng thì không cần. Còn lại triều thần cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn ngay từ đầu đúng là có chỗ chất vấn, cái kia đích xác là bởi vì quá khiếp sợ. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần sau đó, cũng liền phản ứng lại, Phong Di Ái xác thực không có khả năng ở phương diện này làm bộ. Liền tính xe lửa tải trọng chỉ có mấy chục vạn cân, cũng phi thường kinh người, không cần đến bước lên bị Bạch Trần Phong hiểm giả xưng có 25 vạn cân. Chỉ cần Phong Di Ái không phải cái kẻ ngu, liền sẽ không như thế làm. Đúng vậy a, cân nặng thì không cần. Đám người đều nhất trí cảm thấy không cần cân nặng, ở đây ai không phải rất có thân phận người, nhàn rỗi không chuyện gì tại đây xem xét xương than đá đúng không? Lý Trị vừa cười vừa nói, mọi người đều tin tưởng, chỉ là bởi vì quá mức khiếp sợ tài tình không tự kiềm hãm được lên tiếng kinh hô. Không cần cân nặng, mau dẫn chấm đi xem một chút đầu tàu. Kỳ thực, Phong Di Ái thật đúng là muốn làm lấy mọi người mặt cân nặng, dạng này mới tính hoàn mỹ, ai đều không cách nào chất vấn xe lửa tải trọng. Bất quá, hiện trường cân nặng trong xe than đá, quá trình này khẳng định lại dài dằng dặc lại kẻ nhạt, cũng không trách mọi người cũng không nguyện ý quan sát. Đã hoàng đế đều lên tiếng, cũng không có người lại chất vấn, Phong Di Ái cũng chỉ có thể thu hồi hiện trường cân nặng ý niệm, cười đáp ứng nói, thần cái này bồi bệ hạ leo lên xe lửa nhìn xem. Sau khi nói xong, Phong Di Ái bồi Lý Trị cùng đi hơn lửa đầu xe. Xe lửa sát ngừng sau đó, tài xế đã sớm nhảy xuống đứng ở một bên hậu. Phong Di Ái đi đầu leo lên đầu tàu, sau đó Lý Trị mới đi theo leo lên đầu tàu, đứng tại phía dưới tài xế nhìn thấy một màn này tâm lý đột nhiên khẩn trương đứng lên. Bởi vì đầu tàu bên trong cũng không tính sạch sẽ, cái đồ chơi này dù sao cũng là đốt than đá, lại không có tới kịp quét dọn, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ leo lên đi xem. Nếu là sớm nghĩ tới chỗ này, trước khi xuống xe thời điểm bọn hắn làm sao cũng biết nghĩ biện pháp thu thập một chút, cho dù là dùng tay áo khắp nơi lau một chút cũng được. Phong Di Ái cũng phát hiện đầu tàu bên trong có chút bẩn, hắn ngược lại là không có ghét bỏ, vừa cười vừa nói, dù sao cũng là đốt than đá, khó tránh khỏi sẽ bẩn một chút, vậy hạ cẩn thận một chút đừng ô uế y phục. Lý Trị cũng không thèm để ý những này, dù sao hắn cũng sẽ không khắp nơi chạm đến, hắn lắc đầu, chắp tay sau lưng cười nói, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, ai có thể nghĩ tới, cái đồ chơi này có thể kéo động 25 vạn cân nặng hàng hóa đâu. Thật sự là quá thần kỳ. Nhìn qua đầu tàu nội bộ sau đó, Lý Trị cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại tương đương cảm khái. Kỳ thực, mọi người đối với đầu tàu lại làm sao không có hứng thú đâu. Mặc kệ xe lửa đến cùng có thể hay không sử dụng, chí ít tại thời khắc này, bọn hắn xác thực vì có thể kéo động hơn 20 vạn tấn hàng hóa xe lửa mà say mê. Trình Giảo Kim trước hết nhất kìm nén không được, hỏi: "Phòng tiểu tử, xe lửa bên trong đến cùng cái dạng gì?" Phòng Di Ái cười nói: "Trình lão muốn biết, mình leo lên đi xem thôi." Trình Giảo Kim xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn hỏi: "Ngươi không sợ để lộ bí mật à?" Phòng Di Ái cười lắc đầu: "Không sợ để lộ bí mật, ai muốn nhìn trực còn đi, ta tại phòng nghị sự chờ lấy mọi người, còn có trọng yếu sự tình muốn đối với mọi người nói." Hai cái đầu tàu lập tức trở nên náo nhiệt đứng lên, bên kia Tiêu Hoàng hậu các nàng cũng biết bên này nói chuyện, nghe nói xe lửa lôi kéo nặng hơn 200.000 cân hàng hóa chạy cùng cưỡi ngựa đồng dạng nhanh, toàn bộ đều thất kinh. Hơn 20 vạn cân, cùng cưỡi ngựa đồng dạng nhanh, mỗi một cái nghe đứng lên đều rất kinh người, liền cùng một chỗ thì càng kinh người đến để cho người ta không dám tin. Nhưng là, các nàng lại biết điều đó không có khả năng là giả, bởi vì hoàng đế tự mình mang theo hơn quý triều thần cưỡi ngựa đuổi theo xe lửa nghiệm chứng, làm sao có thể là giả. Một đám công chúa, các quý phụ còn ở vào khiếp sợ bên trong, mấy tiểu tử kia lại nghe không rõ cái gì 25 vạn cân, cùng cưỡi ngựa đồng dạng nhanh loại hình nói, bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy xe lửa chạy ra ngoài bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Bọn hắn lập tức liền thích xe lửa. Giờ phút này nhìn đến bên kia các đại nhân nối liền không dứt leo lên xe lửa, bọn hắn lập tức gấp. Mẫu hậu, hài nhi cũng muốn đi xe lửa bên trên chơi. Nương, ta muốn đi trên xe lửa nhìn xem. Đây cũng không phải là cái gì khó xử yêu cầu, Tiêu hoàng hậu lúc này liền phân phó nội thị dẫn bọn hắn đi xe lửa bên trên nhìn xem. Bên kia, phòng Di Ái đã bồi tiếp Lý Trị hướng phòng nghị sự đi đến, Lý Trị còn cố ý mệnh Phạm Vân Tiên tới thông báo một tiếng, để hoàng hậu cũng mang theo một đám công chúa mệnh phụ đi phòng nghị sự. Phòng nghị sự đi qua một lần nữa bố trí, mặc dù cũng không xa hoa, nhưng cũng phi thường sạch sẽ gọn gàng. Dạng này bố trí đặt ở hậu thế phi thường phổ biến, bất quá đặt ở bây giờ lại để cho người ta cảm thấy có chút mới mẻ. Chỗ ngồi chia làm khoảng 2 mảnh khu vực, ở giữa có thông đạo ngăn cách, bên trái khu vực càng lớn, phía bên phải khu vực nhỏ hơn rất nhiều. Đám người cùng đi theo vào phòng nghị sự, Hứa Kính Tông cười ha hả hỏi, "Quốc công đây là lại muốn dạy học sao?" Phòng Di Ái cười lắc đầu, "Hôm nay ta cũng không phải muốn giảng học, chỉ là muốn cùng mọi người trò chuyện chút xe lửa sự tình." Lý Trị tâm lý minh bạch Phòng Di Ái đem mọi người đưa đến nơi này mục đích, tự nhiên muốn cổ động, cười nói, "Hôm nay liền không nói những cái kia lễ nghi phiền phức. Mọi người tùy ý ngồi đi." Mặc dù hoàng đế nói tùy ý ngồi, nhưng là ai lại dám thật tùy ý đâu. Bất quá, mọi người dựa theo thân phận đến, cũng là không biết lên cái gì tranh chấp, rất nhanh liền riêng phần mình nhập tọa. Chương 1538, Ngô Hứng Diễn Thuyết chương 1538, Ngô Hứng Diễn Thuyết nhìn thấy mọi người đều đã nhập tọa, Phòng Di Ái lúc này mới đi tới phía trước, cùng mọi người mặt đối mặt đứng thẳng. Phòng Di Ái hai tay chống trên bàn, nhìn quanh đám người, cười nói, "Hoan nên mọi người đến quan sát xe lửa thử xe, hy vọng xe lửa không để cho mọi người thất vọng." Không nói trước xe lửa, trước tiên nói một chút đại vận hà A Hữu Sử có thể tra kênh đào mở bắt đầu tại Xuân Thu, sau đó tất cả các triều đại đều có mở kênh đào. Đến trước tùy, đem trước mở kênh đào cùng tự nhiên dòng sông nối liền với nhau, trước tùy vì thế bỏ ra vô số nhân lực vật lực. Như vậy vấn đề đến, tất cả các triều đại vì sao đều phải mở kênh đào? Bởi vì có quá nhiều vật tư cần vận chuyển, đường bộ vận chuyển lại khó khăn. Ta nghĩ, chúng ta so tất cả các triều đại người đều hiểu hơn kênh đào chỗ tốt. Ta muốn hỏi một chút mọi người, các ngươi cảm thấy đại vận hà mở có cần thiết hay không? Nhưng nếu không có đại vận hà, bây giờ đại đường sẽ là cái dạng gì? Đáp án không cần nói cũng biết, đại vận hà phi thường trọng yếu, trước tùy mở đại vận hà cũng không sai, chỉ là quá mức đội vàng mà thôi. Nói cho cùng, trên đời này cần vật tư lưu thông, cần người vãng lai, cho nên giao thông cực kỳ trọng yếu. Không nói mở kênh đảo chi phí cùng độ khó đều quá cao, kênh đảo bản thân có hắn tính hạn chế, nào có nhiều như vậy dòng sông. Đây cũng là vì cái gì ta cực lực thôi động xây dựng đường sắt nguyên nhân, xây dựng đường sắt tuy là tốn hao không nhỏ, nhưng cũng không giống mở kênh đảo như thế cho bách tính mang đến khổ nạn, không đến mức dẫn phát dân loạn. Đương nhiên, ta nói nhiều như vậy cũng không phải muốn đổi ý, ta nguyện ý xây dựng một đầu đường sắt đánh cái dạng. Ta cũng từng lặp đi lặp lại nói qua, bệ hạ cho phép ta xây dựng đường sắt, nhưng thật ra là ta chiếm triều đình đại tiện nghi. Hôm nay mọi người cũng tận mắt thấy xe lửa kéo động 25 vạn cân than đá, tốc độ có thể cùng cưỡi ngựa cùng so sánh. Phóng ngựa bay nhanh mặc dù có thể vượt qua xe lửa tốc độ, lại cũng không bền bỉ, chỉ có thể chạy cái 2-30 dặm đường, chiến mã liền sẽ mệt mỏi không được, tiếp tục chạy xuống đi không phải mệt chết không thể. Chiến mã sẽ mệt mỏi, xe lửa lại sẽ không mệt mỏi, cho nên thật muốn đường dài đi đường, cưỡi ngựa còn kém rất rất xa ngồi xe lửa. Ta tính toán qua, ước chừng một canh giờ có thể chạy 120 dặm đường, nói cách khác, từ Trường An đến Lạc Dương chỉ cần 7 canh giờ. Phòng Di Ái nói kênh đảo thời điểm, mọi người kỳ thực đều không phản ứng gì, bởi vì những này mọi người đều có thể nghĩ ra được, người nào không biết kênh đảo tác dụng trọng yếu. Nhưng là, khi Phòng Di Ái tính ra Trường An đến Lạc Dương chỉ cần 7 canh giờ thời điểm, trong phòng nghị sự tuân ra một trận tiếng ồn ào. 7 canh giờ, từ Trường An đến Lạc Dương, hơn nữa còn là đi đường bộ, đây quá kinh người. Phòng Di Ái giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, nói tiếp, một người theo bình quân 150 cân tính, 25 vạn cân sẽ cùng tại, 1.600 cá nhân. Hiện tại là mùa đông, kênh đào đã đóng băng, đi một mình đường bộ từ Trường An đến Lạc Dương cần bao nhiêu ngày? Cần bao nhiêu vòng mèo? Bọn hắn có nguyện ý hay không hoa đồng dạng nhiều tiền ngồi xe lửa? Chính các ngươi liền có thể tính toán, chuyến này xe lửa ích lợi là bao nhiêu? Đường sắt xây dựng đứng lên, cũng không phải nói, mỗi ngày liền phát một chuyến xe lửa, có thể khoảng cách một canh giờ phát một chuyến xe lửa, vận hàng, vóc người, khắp thiên hạ đến ích lợi lại là bao nhiêu? Mọi người dù sao cũng nên tâm lý nắm chắc đi. Xe lửa tải trọng thật cũng chỉ có 25 vạn cân sao? Trước mấy ngày ta tới thử nghiệm vườn xem bọn hắn thử xe thời điểm, xe lửa là kéo 20 thùng xe than đá, 2 ngày trước, bọn hắn thử kéo 25 thùng xe than đá, kết quả cũng thành công. Cho nên, hôm nay chúng ta nhìn thấy đó là xe lửa đến 25 thùng xe than đá. Cái này cũng không đại biểu, 25 vạn cân đó là xe lửa tải trọng cực hạn. Xe lửa tải trọng rất có thể lớn hơn 25 vạn cân. Trong phòng nghị sự vang lên lần nữa tiếng nghị luận, mọi người đối với xe lửa tải trọng khả năng lớn hơn 25 vạn cân ngược lại là không có cái gì hoài nghi. Bọn hắn chính mắt thấy xe lửa kéo động 20 vạn cân than đá với lại tốc độ cực nhanh, thành thạo điêu luyện, tự nhiên cũng có khả năng kéo đến động 30 vạn cân thậm chí nhiều hơn. Bọn hắn là đang nghị luận một chuyến xe lửa ích lợi, cái này cũng không khó tính toán, tuy nói tính có chút không rõ ràng, cũng rất có giá trị tham khảo. Nếu như chỉ là một chuyến xe lửa ích lợi, so với xây dựng đường sắt cũng không tính là gì, thế nhưng, nếu như một ngày có thể phát rất nhiều lần xe lửa, cái này ích lợi coi như hết sức kinh người. Đợi mọi người nghị luận cái không sai biệt lắm sau đó, phòng Di Ái lúc này mới nói tiếp, cho nên nói, cá nhân xây dựng đường sắt xác thực chiếm triều đình đại tiện nghi. Nhưng là, ta phòng Di Ái một người lại há có thể chiếm triều đình lớn như vậy tiện nghi. Cho nên, xây dựng đầu này từ Trường An đến Lạc Dương đường sắt, ta cũng không tính toàn bộ đều từ ta sẽ tự bỏ ra tư, nguyện ý để mọi người cùng nhau tham dự vào. Xây dựng một đầu từ Trường An đến Lạc Dương đường sắt, xác thực hao tổn của cải cực lớn, cũng cần vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Nếu như tham dự người ta nhiều, trải phẳng xuống tới, kỳ thực cũng không tính rất nhiều. Thế nhưng, chốc lát xây dựng hoàn thành, mỗi ngày đều có thể tài nguyên cuộn, chí ít có thể kéo dài trăm năm. Ta dám đoán chắc, đây tuyệt đối là ưu chất nhất sản nghiệp, có thể mang đến vượt quá tưởng tượng hồi báo. Theo phòng Di Ái vừa mới nói xong, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai phòng Di Ái là muốn kéo người cùng một chỗ xây dựng đường sắt, cũng không phải là muốn mình một mình xuất tiền xây dựng đường sắt. Chắc không được ban đầu phòng Di Ái đáp ứng thống khoái như vậy, nguyên lai sớm có dự định, vấn đề là có người nguyện ý bỏ vốn sao? Xây dựng đường sắt hao tổn của cải to lớn, cho dù là nhiều người đầu tư, trải phẳng xuống tới cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể tiến vào cái đại sảnh này, người kỳ thực đều ra sản không ít, trong lúc nhất thời mọi người tâm tư dị biệt, có người vẫn như cũ đối với đường sắt không coi trọng, có người lập lờ nước đôi, có người tắc đối với đường sắt tiền cảnh có chút xem trọng. Bất kể như thế nào, đều không có người tùy tiện hạ quyết định. Cho dù là đối với đường sắt cảm thấy hứng thú, đối với đường sắt tiền cảnh xem trọng người, cũng không muốn tham dự đầu tư. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy hoàn toàn có thể chờ đầu này đường sắt xây dựng sau khi thức dậy mới quyết định, nếu là xe lửa vận hành đạt được thành công lớn, lợi nhuận đều có thể, bọn hắn hoàn toàn có thể mình xây dựng một đầu đường sắt. Cho dù là mình không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cũng có thể cùng những người khác hợp tác, làm như vậy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong hiểm, không ngoài đó là chờ lâu mấy năm thôi. Phòng Di Ái phảng phất nhìn thấu đám người ý nghĩ, nói tiếp, đầu này đường sắt xây dựng sau khi thành công, vậy hạ đem hạ chỉ, không cho phép tư nhân xây dựng đường sắt, về sau đường sắt đều để cho triều đình xây dựng. Đầu thứ nhất đường sắt mang theo thử nghiệm mục đích, chiếm triều đình tiện nghi cũng coi như tình có thể hiểu, nhưng là, đường sắt vận hành sau khi thành công, đương nhiên liền không thể lại để cho người chiếm triều đình tiện nghi. Cho nên, đầu này từ Trường An đến Lạc Dương đường sắt là mọi người duy nhất cơ hội. Chương 1539, Lôi Công Điện Mẫu chương 1539, Lôi Công Điện Mẫu có ít người sở dĩ đối với đường sắt cảm thấy hứng thú, một mặt là bởi vì chính mình ra nhiều tiền, một phương diện khác, bọn hắn cũng cảm thấy, nếu như phòng Di Ái đường sắt đạt được thành công lớn, đường sắt xác thực sẽ trở thành 10 phần chất lượng tốt sản nghiệp. Nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, phòng Di Ái xây dựng xong đường sắt liền đem môn cho khóa cứng. Đây đúng sao? Vấn đề là, hoàng đế sẽ nghe phòng Di Ái nói sao? Phòng Di Ái xây dựng đường sắt đạt được thành công lớn, chỉ cần triều đình thả ra, nhất định sẽ có rất nhiều người chạy theo như bị xây dựng đường sắt, nếu không đến bao lâu, đường sắt ngay tại đại đường khắp nơi trên đất sinh hoa, xe lửa liền có thể khắp nơi rong ruổi. Xây dựng đường sắt cũng không phải lao động phổ thông trình, nếu là chỉ do triều đình xây dựng đường sắt, còn không biết muốn xây dựng đến ngày tháng năm nào đâu. Không hề nghi ngờ, cho phép tư nhân xây dựng đường sắt đối với triều đình đến nói cũng là có lợi. Đương nhiên, như đường sắt đạt được thành công lớn, cũng liền mang ý nghĩa mỗi một đầu đường sắt đều là một tòa kim sơn núi bạc, hoàng đế bỏ được thả xuống sao? Phòng Di Ái lưu lại một chút thời gian cung cấp mọi người suy tư, lúc này mới nói tiếp, ở chỗ này cũng muốn cùng mọi người nhiều lời vài câu, bệ hạ nhất định quyết định xuất ra một bộ phận tiền đầu tư xây dựng đầu này đường sắt. Đám người nghe đã hơi kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên triều thần nhất trí phản đối xây dựng đường sắt, lại không xen vào hoàng đế lấy chính mình tiền đi ra ủng hộ phòng Di Ái xây dựng đường sắt. Nghĩ đến ngay cả hoàng đế đều đầu tư đường sắt, có không ít người cũng không chịu được tâm động đứng lên. Phòng Di Ái nhìn quen quảng, nói tiếp, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, cũng còn có hai nhà đã quyết định đầu tư. Ở đây, ta cũng muốn nói hơn hai câu. Xây dựng đầu này đường sắt, ta cũng không có ý định kéo quá nhiều người tiền đến, trước mắt đâu, chỉ tính toán góp cái 10 gia. Tuy nói xây dựng đường sắt hao phí khá lớn, nhưng là 10 gia chia sẻ xuống tới, cũng liền không coi vào đâu. Như kéo nhiều người hơn tiền đến, tương lai lợi nhuận cũng sẽ bị than bạc, cũng liền không có ý gì. Cũng không phải nói vừa bận mỗi gia ra một thành, gia thêm gia thiếu đều có thể, ta hoàn toàn có thể thêm ra một chút. Cùng mọi người thấu cái ngọn nguồn, ta có 15 tòa quan sát, không phải ta nói mạnh miệng, chính ta tu cũng không phải tu khó lượng. Chỉ bất quá, toàn bộ nhờ chính ta hao phí thời gian sẽ càng nhiều. Ta muốn cho đường sắt nhanh lên xây dựng hoàn thành. Còn có chính là, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, miễn cho đến lúc đó mọi người oán trách ta ăn một mình. Tóm lại đâu, muốn đầu tư đường sắt xin mau sớm liên hệ ta, quá hạn không đợi, qua cái này thôn coi như thật không có cái tiệm này. Theo phòng Di Ái vừa mới nói xong, sảnh bên trong vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Không nghĩ tới phòng Di Ái lại còn quy định tham dự người đầu tư ra số lượng, chỉ tính toán góp 10 gia cùng một chỗ xây dựng đường sắt. Trừ bỏ phòng Di Ái, hoàng đế còn có mặt khác hai nhà, chỉ còn sót 6 cái vị trí. Ở đây không thiếu đối với đường sắt có hứng thú người, nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy trở về suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy có thể từ từ sẽ đến không nóng nảy, hiện tại lập tức liền có cảm giác cấp bách. Nhìn thấy đám người lần nữa nghị luận đứng lên, Phòng Di Ái tâm lý hết sức hài lòng, rất rõ ràng, hắn kế hoạch nhất định có thể tạo được tác dụng. Phòng Di Ái cười hỏi, mọi người còn có cái gì nghi vấn sao? Đều có thể hỏi ra. Trong đại sảnh an tĩnh phút chốc, mọi người thật đúng là không có gì muốn hỏi. Ngồi phía trước sắp xếp Lý Tích Vô Dâu, hỏi, lão phu có một cái nghi vấn. Phòng Di Ái thật đúng là không sợ có người có nghi vấn cũng là chuyện tốt, nói rõ mọi người tại nghiêm túc suy tính xây dựng đường sắt sự tình. Phòng Di Ái cười hỏi, không biết anh quốc công có gì nghi vấn. Lý Tích cười nói, chính mắt thấy xe lửa, tốc độ kia, tải trọng đều để người kinh diễm, dựa theo xe lửa tốc độ suy tính, cũng xác thực chỉ cần 7 canh giờ liền có thể đạt đến Lạc Dương. Vấn đề là, liền tính xe lửa trời vừa sáng liền xuất phát, còn không có chạy 7 canh giờ, sắc trời liền đen. Xe lửa tốc độ nhanh như vậy, có thể tại trong đêm chạy sao? Dựa vào ánh đến chiếu sáng con đường phía trước, chỉ sợ là không được a. Đám người nghe cũng không khỏi gật đầu, đây thật đúng là cái nan đề. Nếu là cái vấn đề khó khăn này không giải quyết, đừng nói phát thêm mấy chuyến xe lửa, một chuyến xe lửa đều không cách nào đạt đến Lạc Dương. Phòng Di Ái cười nói, anh quốc công vấn đề này hỏi tốt, kỳ thực ta cũng một mực đang tự hỏi vấn đề này, có hai bộ phương án giải quyết. Trước tiên nói bộ thứ nhất phương án, bộ thứ nhất là bảo thủ phương án, xe lửa cũng chỉ tại ban ngày chạy. Từ Trường An xây dựng một đầu đường sắt đến Lạc Dương, cũng sẽ ở ven đường Châu huyện thiết lập trạm điểm, xe lửa mỗi chạy đến trạm điểm liền sẽ ngừng một chút thời gian, có thể cung cấp hành khách lên xe hoặc là xuống xe. Tự nhiên, xe lửa cũng có thể tại trạm điểm ngừng một đêm, đợi đến hừng đông ra lại phát. Dạng này xác thực sẽ để cho xe lửa từ Trường An đến Lạc Dương thời gian kéo dài đến 2 ngày, nhưng là so sánh cưỡi ngựa hoặc là cưỡi xe ngựa, vẫn như cũ nhanh mấy lần không ngừng. Đám người nghe không khỏi gật đầu, biện pháp này cũng là xác thực đi đến thông, đó là có chút phiền phức, để xe lửa hiệu năng giảm bớt đi nhiều. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là cưỡi ngựa, ngồi xe vẫn là đi thuyền, cũng có rất ít ban đêm đi đường, đến trạm vạng tối liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một đêm, đệ nhị thiên tài có thể tiếp tục đi đường. Nghĩ như vậy đến, xe lửa tự nhiên cũng nên dạng này. Phòng Di Ái nói tiếp, một cái khác phương án, đó là giải quyết triệt để chiếu sáng vấn đề, để xe lửa cũng có thể tại trong đêm chạy. Lý Trị Hiếu kỳ hỏi, giải quyết như thế nào chiếu sáng vấn đề, dù là lại lớn anh đến chiếu sáng phạm vi cũng có hạn, trừ phi xe lửa chạy cực kỳ chậm chạp. Phòng Di Ái cười nói, dựa vào ánh đến chiếu sáng con đường phía trước tự nhiên là không được, ta đối với cái này đã sớm có ý nghĩ, cái kia chính là mượn nhờ điện quang. Cho dù là đen kịt trong đêm, sấm sét vang dội thời điểm, điện quang cũng có thể trong nháy mắt chiếu sáng hoang dã. Nếu là xe lửa có thể duy trì liên tục phát ra điện quang, tự nhiên có thể chiếu sáng con đường phía trước, để xe lửa thông suốt không trở ngại. Theo Phòng Di Ái vừa mới nói xong, trong đại sảnh yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều bối rối. Điện quang, để xe lửa duy trì liên tục phát ra điện quang. Phòng Di Ái, ngươi có thể hay không nghe một chút ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi làm sao không dứt khoát nói để lôi công điện mẫu cho ngươi mở đường đâu? Ngay tại tất cả mọi người đều ngốc trệ thời điểm, Gia Hỏa quận chúa yếu ớt hỏi, sấm sét vang dội không phải thần tiên mới có thể làm đến sự tình sao? Phòng Di Ái khoát tay áo, nói ra, không phải vậy, sấm sét vang dội bất quá là bình thường hiện tượng tự nhiên thôi. Thu đông thời điểm, trong bóng đêm thoát y váy, có đôi khi cũng biết rất nhỏ lốt bút tâm thành, cũng biết đương theo lấy rất nhỏ ánh sáng, cái kia kỳ thực đó là điện quang. Chẳng lẽ lại chúng ta mỗi người đều là thần tiên? Điểm này yếu ớt chi quang như thế nào có thể cùng sấm sét vang dội so sánh? Lý Trị Lý lắc đầu, lập tức truy vấn, ngươi thật có thể làm cho xe lửa phát ra điện quang đến chiếu sáng hoang dã? Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, ta biết nên làm như thế nào, nhưng là đến cùng có thể hay không làm được, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Thử một lần đi, nếu là không thể, vậy cũng chỉ có thể sử dụng đầu thứ nhất phương án. Chương 1540, không tưởng được thu hoạch. Chương 1540, không tưởng được thu hoạch. Phòng Di Ái sát thực cân nhắc qua xe lửa ban đêm chạy vấn đề, hắn vì thế suy tư thật lâu, hắn tâm lý một mực có một cái nghi vấn. Dựa theo hắn mơ hồ ký ức, xe lửa hẳn là so đèn điện xuất hiện phải sớm. Như vậy vấn đề đến, tại đèn điện xuất hiện trước đó, xe lửa tại ban đêm là dựa vào cái gì đến chiếu sáng đâu? Dựa vào ánh đến sao? Hiển nhiên, dùng ánh đến là không thể nào, cho dù là dùng thấu kính đến tụ ánh sáng không có cách nào chiếu sáng thái biển. Hắn càng nghĩ, cũng chỉ có thể thử một chút có thể hay không chế tạo ra đèn điện đến. Phát điện nguyên lý, còn có đèn điện nguyên lý, chỉ cần tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc liền biết, cũng không khó. Đương nhiên, thực tế thao tác đứng lên có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy. Nam châm mặc dù cũng không phổ biến, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Phát điện kỳ thực rất đơn giản, dây điện liền dùng dây đồng, về phần cao su có thể dùng độ trọng nhựa cây thay thế thử một chút. Tần Lĩnh bên trong liền có độ trọng thụ, có thể đạt được độ trọng nhựa cây, cũng thuộc về cao su thiên nhiên, dù sao cũng không phải cần tốt bao nhiêu tính năng, chỉ là dùng làm vật cách điện bọc lấy tại dây đồng bên ngoài. Chân chính để Phòng Di Ái sầu muộn là bóng đèn. Phòng Di Ái cũng biết đèn điện phát minh lịch trình, trước hết nhất dùng dây tóc là than hóa sợi trúc, về sau dùng sợi vôn thở ảm. Chế tác đèn điện tốt nhất đương nhiên là dùng sợi vôn thở ảm, Phòng Di Ái cũng biết vôn thở ảm quáng, nhưng vấn đề là hắn không biết nên như thế nào rút ra vôn thở ảm loại kim loại này. Xét đến thời gian sử dụng phương ấy, Phòng Di Ái xem như triệt để cảm nhận được. Vậy hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tạm thời dùng than hóa sợi trúc làm dây tóc, bởi vì hắn nhớ kỹ cũng có thể duy trì liên tục sử dụng mấy trăm giờ. Không ngoài liền hơn 10 ngày liền thay cái bóng đèn. Xét thấy đèn điện tạm thời cũng không có khả năng đại quy mô sử dụng, chỉ là dùng cho xe lửa phía trước chiếu sáng nói, cũng là có thể thích hợp dùng. Những vấn đề này đều có thể giải quyết, duy chỉ có để Phòng Di Ái cảm thấy khó xử là, bóng đèn bên trong nhất định phải là chân không, bằng không thì dây tóc sẽ ở dưới nhiệt độ cao oxy hóa, liền không có biện pháp chiếu sáng. Phòng Di Ái cũng sớm đã tạo ra được thủy tinh, dây tóc vấn đề cũng coi là giải quyết, tiếp xuống chỗ khó đó là làm sao hút không khí, làm sao bị kín. Phòng Di Ái đã nhớ thật lâu, kỳ thực hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể làm tạo ra bóng đèn đến, nếu như sản xuất không ra bóng đèn đến làm sao bây giờ đâu. Phòng Di Ái đi qua đăm chiêu sau đó, rốt cuộc hiểu, đã xe lửa không có biện pháp tại ban đêm chạy, vậy liền chỉ tại ban ngày chạy không được sao. Nghĩ như vậy, Phòng Di Ái lập tức rộng mở trong sáng, lúc này mới có bộ thứ nhất phương án. Đến lúc này, hắn tài tín tâm tràn đầy, chờ đường sắt xây dựng sau khi hoàn thành nhất định có thể xe lửa vận hành đứng lên, không ngoài đó là hiệu suất chậm một chút. Cho nên, Phòng Di Ái trả lời những vấn đề này thời điểm cũng trả lời nhẹ nhàng thoải mái. Bất quá, đám người coi như ngồi không yên, bọn hắn hiện tại quan tâm không phải cái gì xe lửa đường sắt, bọn hắn quan tâm là Phòng Di Ái vậy mà có thể hô lôi gọi điện. Cái gì phương án thứ nhất, phương án thứ hai, đều được mọi người tạm thời quên hết đi. Tấn Quốc Công, ngươi thật có thể chế tạo ra lôi điện. Phong tiểu tử, ngươi có thế để cho xe lửa phát ra điện quang. Trong lúc nhất thời, đám người vội vàng hỏi đứng lên. Phòng Di Ái khoát tay áo, nói ra, ta có thể không nói nhất định có thể làm tạo ra đến, bằng không thì ta cũng không cần đến chuẩn bị hai bộ phương án. Nhìn mọi người như thế kích động, Phòng Di Ái tiếp lấy giải thích nói, mọi người không nên đem lôi điện muốn thần kỳ như vậy, thật đó là hiện tượng tự nhiên, cùng thần tiên không có quan hệ gì. Ban đầu dạy học thời điểm, Phòng Di Ái chủ yếu giảng là kinh điển cơ học, bởi vì đây đối với công nghiệp tôi động rất mạnh, về phần điện tử học, hắn cảm thấy còn vì thời thượng sớm, cho nên cũng không có liên quan đến. Hiện tại, hắn tạm thời cũng không có dạy học hào hứng, chỉ là hơi sách như vậy vài câu, về phần đám người tin hay không cũng không cần yếu. Phòng Di Ái đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Lý Trị, hỏi, bệ hạ có thể có lời gì muốn nói? Lý Trị chẳng những có lời muốn nói, với lại có rất nhiều lời muốn nói, bất quá, là đối với Phòng Di Ái nói. Lý Trị đứng lên đến, quay người nhìn về phía đám người, vừa cười vừa nói, vừa rồi Tấn Quốc Công nói đều là thật, chấm sẽ xuất ra một khoản tiền tìm tới tư xây dựng đường sắt. Với lại, xét thấy đầu này đường sắt là thử nghiệm tính chất, mới cho phép tư nhân xây dựng, chờ đầu này đường sắt xây dựng xong, nghiệm chứng xe lửa thành công, chấm đem hạ chỉ, không cho phép tư nhân xây dựng đường sắt. Đây coi như là đem Phòng Di Ái mới vừa nói ngồi vững, để đối với xe lửa cảm thấy hứng thú người không nên ôm lấy may mắn ý niệm, tính toán đợi xe lửa nghiệm chứng sau khi thành công tự mình xây dựng đường sắt. Phòng Di Ái nhìn quanh khoảng, vừa cười vừa nói, xe lửa biểu diễn hoạt động liền đến này là ngừng, cảm tạ mọi người đến dự. Một đám vân quý triều thần nghị luận ầm ĩ rời đi đại sảnh, bọn hắn nghị luận không chỉ là xe lửa, còn có tiềm điện. Hôm nay vốn là xem lửa xe lửa đã đủ để cho người ta rung động, chẳng ai ngờ rằng sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Không chỉ là những này vân quý triều thần, còn có những cái kia công chúa các quý phụ, các nàng nguyên bản đều rất yên tĩnh, bởi vì phải gìn giữ lễ nghi nhà, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không chịu được nghị luận đứng lên. Tại trong lòng các nàng, lôi điện thuộc về là tiên nhân pháp thuật, không nghĩ tới Phòng Di Ái vậy mà cũng có thể mượn dùng, cái này thật sự là để các nàng quá hiếu kỳ, căn bản là kìm nén không được. Giờ phút này đương nhiên là bắt lấy Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa hỏi thăm không ngừng. Đáng tiếc, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đối với cái này cũng không biết chút nào. Giờ phút này, hai người bọn họ trong lòng cũng có chút oán trách, những sự tình này làm sao lại không có nghe Phòng Di Ái nói qua đâu. Nguyên bản gia hòa quận chúa tâm lý vẫn rất khổ sở, bởi vì nàng chưa từng nghe Phòng Di Ái đề cập qua địa quang, nhưng mà, đợi nàng phát hiện Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đối với cái này cũng không hiểu ra sao, trong nội tâm nàng lại vô cùng vui vẻ. Triều thần cùng vân quý nhóm tâm tư dị biệt tán đi, Lý Trị nhưng không có vội vã rời đi. Hắn một tay lấy Phòng Di Ái nổ đi qua, liền vội vàng hỏi, ngươi còn có thể thao túng lôi điện? Chấm làm sao chưa bao giờ nghe ngươi nhắc qua? Tiêu Hoàng hậu cùng một đám công chúa bọn họ cũng đi tới. Một đám các quý phụ chỉ có thể theo vân quý triều thần rời đi, nhưng là một đám công chúa bọn họ lại không cần, các nàng có thể yên tâm thoải mái đi hoàng đế bên người gót. Phòng Di Ái bất đắc dĩ cười nói, cái gì thao túng lôi điện? Không có sự tình, đó là phát điện dùng để chiếu sáng mà thôi, cùng lôi điện kém xa. Lý Trị hiếu kỳ hỏi, phát điện là có ý gì? Dùng như thế nào đến chiếu sáng? Phòng Di Ái giải thích nói, nói đơn giản một chút, đó là sản xuất một cái máy phát điện, thông qua từ tính trục quay chuyển động đem năng lượng cơ giới chuyển hóa làm điện năng. Lý Trị suy tư phút chốc, hỏi, nghe vào rất đơn giản bộ dáng, từ tính trục quay lại là cái gì đồ vật? Đó là sắt nam châm, dùng để làm tư nam đồ vật. Lý Trị sau khi nghe xong, lập tức há to miệng, hỏi, cái này có thể phát ra thiểm điện? Đơn giản như vậy. Phòng Di Ái giải thích nói, chỉ là có thể phát ra điện, lượng cùng lôi điện là không cách nào so sánh được, dùng để chiếu sáng vẫn là không có vấn đề. Lý Trị lần nữa nghi hoặc hỏi, mặc dù chấm vẫn là không quá lý giải, nhưng nghe đi lên giống như rất đơn giản, ngươi làm sao còn không có nắm chắc đâu. Chương 1541, độ khó khác biệt chương 1541, độ khó khác biệt đơn giản. Lại nói đương nhiên đơn giản, nhưng là làm khó. Phòng Di Ái trầm ngâm nói, nghe vào giống như rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng có chỗ khó. Trước mắt đến xem, khó khăn nhất hẳn là bóng đèn chế tác. Lý Trị hiếu kỳ hỏi, bóng đèn lại là cái gì? Phòng Di Ái giải thích nói, đó là phát sáng địa phương, tựa như châm đến đồng dạng, cần bóng đèn, đèn điện cũng cần bóng đèn. Với lại, bấc đèn còn nhất định phải ở vào chân không hoàn cảnh dưới, cho nên cần dùng thủy tinh đem bấc đèn che đậy đứng lên, đằng sau dùng dây đồng liên tiếp đến máy phát điện bên trên, với lại nhất định phải bị kín, bảo đảm bóng đèn bên trong là chân không. Ở trong đó liền tồn tại hai cái chỗ khó, một cái là như thế nào hút không khí, còn có một cái đó là bị kín. Mặc dù không biết vì sao cần chân không hoàn cảnh, nhưng là Lý Trị thật đúng là nghe rõ, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới mạ giặt đồng cầu thí nghiệm. Lý Trị lúc này vỗ vỗ Phòng Di Ái bà bay, cười nói, ngươi à, quên lúc trước mạ giặt đồng cầu thí nghiệm sao? Ban đầu ngươi không phải liền là đem đồng cầu bên trong không khí rút ra, khiến cho nội bộ trở thành chân không hoàn cảnh, cho nên dùng nhiều như vậy con ngựa đều kéo không ra. Chân không, bị kín, đây không được đầy đủ đều làm tốt rồi sao? Vừa mới qua đi bao lâu, chấm đều không quên, chẳng lẽ lại chính ngươi còn quên? Phòng Di Ái vỗ vỗ mình cái chán, hắn xác thực quên đi mạ giặt đồng cầu chuyện này, không nghĩ tới Lý Trị lại còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Há lại chỉ có từng đó là Lý Trị nhớ rõ, những người khác cũng đều nhớ rõ ràng. Dù sao, ban đầu cái này thử nghiệm anh động Trường An, hắn chỗ thần kỳ bị vô số người chỗ nói chuyện say xưa. Cho nên, một đám đang nghe nhập thần đám công chúa bọn họ lập tức bạo phát ra một trận êm thai tiếng cười nhạo. Chính ngươi vậy mà quên. Chính ngươi lại còn quên. Đến cùng là quý nhân hay quên sự tình a? Quốc công trong hai năm qua xác thực bận điệu rất. Phòng Di Ái khoát tay áo, nói ra, ta xác thực nhất thời không nhớ tới đến, bất quá, cũng không giống nhau. Lý Trị nghi hoặc hỏi, có gì không giống nhau? Không đều là chân không, biệt kín sao? Phòng Di Ái lắc đầu, lúc ấy đồng cầu bên trong chưa hẳn đó là chân không hoàn cảnh, chỉ là không khí cực kỳ mỏng manh, cùng bên ngoài khí áp trên lệch cực lớn, đồng cầu cũng liền không có biện pháp kéo ra. Về phần biệt kín, cũng chỉ là trong thời gian ngắn đưa đến hiệu quả, một lúc sau, đồng cầu tất nhiên sẽ tiến vào không khí. Bóng đèn cùng đồng cầu tình huống chưa hẳn đồng dạng, có lẽ đối với chân không hoàn cảnh yêu cầu càng nghiêm ngặt. Với lại bóng đèn có thể muốn sử dụng mấy tháng thời gian, đối với biệt kín cũng muốn cầu càng thêm nghiêm ngặt. Cho nên, ta mới không có nắm chắc nhất định có thể làm tạo ra đèn điện. Thì ra là thế. Lần này Lý Trị hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá, hắn cũng không có biện pháp cho ra bất kỳ đề nghị. Lý Trị tiếp lấy hiếu kỳ hỏi, đèn điện rốt cuộc là tình hình gì? Phòng Di Ái khoa tay lấy giải thích đứng lên, đó là sản xuất một cái máy phát điện, dùng máy hơi nước đến lôi kéo hắn chuyển động, tại chuyển động quá trình bên trong liền sẽ sinh ra điện. Điện liền sẽ thuận theo dây đồng hướng chạy bóng đèn, sau đó liền sẽ phát ra ánh sáng, so sánh ngọn nến đến nói, đèn điện muốn sáng tỏ nhiều, hơn nữa còn có thể thông qua thấu kính đến tụ ánh sáng. Đó là đem ánh đèn tập hợp một chỗ, hình thành một chùm sáng. Dạng này liền có thể chiếu sáng phía trước rất xa địa phương. Lý Trị trên nét mặt tràn đầy hứng tới, cười nói, nghe vào ngược lại là rất thần kỳ. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, bởi vì máy phát điện là thông qua dây đồng cùng đèn điện tương liên, cho nên cũng có thể khoảng cách rất xa. Nếu là thần thật chế được đèn điện, thần có thể vì bệ hạ tại lưỡng nghi điện bên trong bên trên đèn điện. Phòng Di Ái đề nghị này, để Lý Trị đối với đèn điện càng thêm hứng tới. Lý Trị vô vỗ Phòng Di Ái bà bay, cổ vũ nói ra, chấm tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua khổ nạn, chế tạo ra đèn điện. Phòng Di Ái vội vàng lắc đầu, nói ra, đừng, thần mình cũng không tin mình. Cái khác công chúa nghe đến đó, cũng đều đối với đèn điện tràn đầy hướng tới. Dùng tiềm điện đến cho bản thân chiếu sáng, ai sẽ không hướng tới đâu. Đây nếu là có người tới làm khách, cho thêm mình mặt dài a. Quốc công, ngươi phải tin tưởng mình, nhất định có thể làm. Đúng vậy a, ngươi còn chưa hề thất bại qua đâu. Đến lúc đó, cho nhà chúng ta cũng lắp đặt gật đầu, tạ lễ không thể thiếu ngươi. Tấn Dương công chúa nhìn đến một đám các tỷ tỷ, gắt giọng nói, xe lửa sự tình các ngươi không đề cập tới một câu, đèn điện ngược lại là trước nhớ thương lên. Lâm Xuyên công chúa cười đùa nói, ai nha, xe lửa đầu tư lớn như vậy, việc này không thể coi thường, sao có thể tùy tiện bên dưới quyết đoán? Chúng ta cũng phải trở về thương lượng một chút. Lâm Xuyên công chúa phò mã xuất thân Nhữ Nam Chu thị, Nhữ Nam Chu thị mặc dù không giống Ngũ Tính thất vọng như vậy hiển hách, nhưng cũng là truyền thừa gần ngàn năm thế gia đại tộc, mười phần hiển hách, thâm căn cổ đế. Lâm Xuyên công chúa mặc dù là cao quý công chúa chi tôn, nhưng cũng không có biện pháp xuất ra nhiều tiền như vậy tài đến, thật muốn đầu tư đường sắt, vẫn là cần nhà chồng ủng hộ. Với lại không chỉ là vật lực, còn có nhân lực, nhân mạch phương diện ủng hộ. Tương Thành công chúa cười nói, hết lần này tới lần khác các ngươi định 10 cái danh ngạch, dạng này mỗi cái danh ngạch đầu tư cũng không thể quá thiếu. Nếu không phải dạng này, chúng ta cũng không cần trở về thương lượng, nhiều hơn thiếu thiếu đều sẽ ủng hộ ngươi. Tương Thành công chúa phò mã Tiêu Duệ xuất thân Lan Lăng Tiêu thị, cũng là đỉnh cấp môn thiệt, còn đã từng là hậu lương hoàng tộc. Tiêu Duệ cô đó là Tùy Dương đế Tiêu hoàng hậu, Tiêu Duệ mẫu thân vẫn là Độc Cô hoàng hậu cùng Nguyên Trinh hoàng hậu chất nữ. Thế gia đại tộc giữa rắc rối khó gỡ, bởi vậy có thể thấy được luống đúng. Cũng không phải tất cả công chúa đều cùng Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đồng dạng hào phú, cũng không giống Gia Hòa quận chúa đồng dạng nắm giữ một cái vương thất mấy trăm năm tích lũy. Phòng Di Ái cười nói, đầu tư đường sắt sự tình phi thường trọng đại, sắt thực không nên vội vàng hạ quyết định, đầu tư không đầu tư đều có thể, đây là công sự, bất luận tư tình. Qua mấy ngày ta còn muốn đem việc này đăng báo đâu, đem xe lửa thử xe thành công cùng chủ tư xây dựng đường sắt sự tình cùng nhau công chư tại thế, gom góp 10 cái danh ngạch nên không khó. Tương Thành công chúa đám người nghe tâm lý ngược lại là càng thêm gấp gáp, nếu là đem chủ tư xây dựng đường sắt sự tình công chư tại thế, đối với xây dựng đường sắt cảm thấy hứng thú người khẳng định sẽ tăng nhiều. Những địa phương kia bên trên thế gia đại tộc, nằm mơ đều muốn tìm cơ hội đem tay chân ngã vào Trường An phụ cận. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, không nói đường sắt sự tình, liên quan tới đèn điện sự tình, không cần các ngươi thúc, ta cũng biết toàn lực ứng phó, dù sao, cái này liên quan đến xe lửa vận hành hiệu suất. Nếu là, thật công khắc sản xuất đèn điện cửa ải khó, các ngươi muốn trang đèn điện cũng không có gì khó, đó là đi, cũng chưa chắc có các ngươi muốn như vậy tốt. Dù sao chưa hề hoàn thiện lưới điện, chỉ là dựa vào máy hơi nước kéo theo máy phát điện cung cấp điện, khẳng định không ổn định, cũng chính là thỏa mãn một cái mới mẻ thôi. Phòng Di Ái cũng không đủ kỹ thuật dự trữ, cũng không biết nên như thế nào kiến tạo trạm phát điện, trải lưới điện, cho nên cho dù là hạn chế tạo ra máy phát điện, đèn điện cũng không nhiều lắm tác dụng. Chương 1542, không chính công chương 1542, không chính cống đừng nói phòng di ái nói chẳng phải khẳng định, cho dù là phòng di ái giờ phút này đem đèn điện nói vô ích, Lý Trị mấy người cũng sẽ không tin tưởng. Lý Trị đầy cõi lòng chờ mong dặn dò, ngươi mau mau đem máy phát điện cùng đèn điện chế tạo ra, nếu có cái gì nhu cầu một mực mở miệng, chấm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Sản xuất máy phát điện cùng đèn điện lại không cần cái gì kỳ chân dị bảo, cũng không cần bao nhiêu nhân lực vật lực, cho nên phòng di ái cũng không cần đến hướng Lý Trị cái hoàng đế này tìm kiếm trợ giúp. Phòng di ái cười đáp ứng nói, tốt, nếu có nhu cầu, chắc chắn hướng bệ hạ xin giúp đỡ. Lý Trị liền vội vàng hỏi, ngươi tiếp xuống định làm gì? Phòng di ái trầm ngâm nói, trước viết một phần văn chương đem xe lửa thử xe thành công cùng xây dựng đường sắt sự tình đăng tại quan báo lên, sau đó từ khoa kỹ viện chọn mấy người mang về phủ công chúa thính dụng. Tuy nói sản xuất máy phát điện cùng bóng đèn đều không cần bao nhiêu nhân lực vật lực, nhưng là hắn cũng không có khả năng tự mình động thủ, hắn chỉ cần động động miệng, đương nhiên còn cần chân chính động thủ làm việc người. Mỗi lần ra khỏi thành tới thử nghiệm vườn cũng thật phiền toái, cho nên hắn dự định trực tiếp từ khoa kỹ viện điều hòa mấy người đi lên thính dụng. Nếu là lúc trước, hắn liền trực tiếp đi tướng tác giám điều hòa công tượng dùng, nhưng là hiện tại hắn thân là khoa kỹ viện chủ quan, tự nhiên là ưu tiên điều hòa người mình dùng, thật muốn thành công chế tạo ra máy phát điện cùng đèn điện, đây cũng là công lao không phải. Lý Trị vốn cho là phòng di ái khẳng định phải làm cái gì đại trận chiến, ví dụ như điều động mấy trăm công tượng, khởi công xây dựng cái gì cỡ lớn nhà xưởng loại hình, kết quả, phòng di ái liền điều hòa mấy người đi phủ công chúa thính dụng. Chiến trận này có phải hay không có chút quá nhỏ? Không nói hắn cái hoàng đế này tự mình mở miệng, liền phòng di ái đường đường quốc công, tùy tiện một câu đều điều động càng nhiều người. Lý Trị ngẩng đầu, hơi bất mãn nói ra, liền đây. Cái gì gọi là liền đây? Phòng di ái có chút không hiểu hỏi, bằng không thì đâu? Lý Trị hỏi, ngươi liền từ khoa kỹ viện điều hòa mấy người đủ sao? Khoa kỹ viện nếu là bận quá, ngươi hoàn toàn có thể từ tướng tác giám điều người, dù sao đến mùa đông, tướng tác giám tương đối nhàn rỗi, ngươi điều mấy trăm công tượng vấn đề không lớn, chấm cho ngươi đạo ý chỉ. Phòng di ái liền vội vàng lắc đầu nói, nếu có cần, thần sẽ thêm điều động người, tạm thời xác thực không cần quá nhiều người. Nhiều người lực lượng đại, nhiều người hiệu suất tự nhiên cao, dù sao Lý Trị là cảm thấy như vậy, bất quá đã phòng di ái kiên trì, Lý Trị cũng là không có cơ cầu. Tốt ta, ngươi cứ việc buông tay đi làm, chấm chờ mong ngươi tin tức tốt. Lý Trị vô vỗ phòng di ái bả vai, trong giọng nói tràn đầy cổ vũ. Phòng di ái cũng chỉ có thể cười khổ, xem ra hắn nếu là không đem máy phát điện cùng đèn điện chế tạo ra, Lý Trị là sẽ không cam lòng. Lý Trị mang theo Tiêu hoàng hậu lên ngựa giá, bọn nhỏ lưu luyến chia tay, một đám công chúa bọn họ cũng theo rời đi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ngược lại là không có gấp mang theo hải tử rời đi. Thí nghiệm viên bên ngoài dân chúng nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng từ từ rời đi thí nghiệm viên. Mặc dù xe lửa chỉ là tại trước mặt bọn hắn gào thét mà qua, chân chính nhìn đến xe lửa thời gian rất ngắn, nhưng là bọn hắn lại đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, dù là đã qua một hồi lâu, vẫn như cũ kích động không thôi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một màn kia thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Bọn hắn muốn là hô bằng gọi hưu top 5 top 3 mà đến, trở về trên đường tự nhiên cũng tránh không được nghị luận ầm ĩ xe lửa tốc độ, xe lửa khổng lồ, bọn hắn đều đã thấy được. Bọn hắn nghị luận nhiều nhất đó là xe lửa đến cùng kéo bao nhiêu than đá, cũng bởi vậy tranh luận cái không ngớt. Có nói phòng chừng khoảng vạn cân, có nói ước chừng có mấy chục vạn cân, còn có nói có 20-30 vạn cân trọng. Chỉ có rất số ít người cảm thấy có 20-30 vạn cân trọng, đồng thời rất nhanh liền bị dìm ngập tại nước bọt chiến bên trong, bị phun đổi giọng. Kéo động mấy vạn cân hàng hóa đã để người khó có thể tưởng tượng, ai lại dám tin tưởng xe lửa có thể kéo động 20-30 vạn cân trọng hàng hóa đâu. Mọi người một bên là hỏa xe mà sợ hai tháng phục, một bên lại vì xe lửa tác dụng mà tranh luận không ngớt. Xe lửa có thể kéo động nặng như vậy hàng hóa, sắc thực đáng giá sợ hãi thán phục, sắc thực so xuất sinh kéo xe mạnh lên mấy trăm lần, nhưng là xe lửa chạy cần đường sắt, đây chính là dùng sắt tu thành đường. Mặc dù chỉ là đường ray, không phải toàn bộ dùng tiệm sắt thành đường, hao phí sắt cũng hết sức kinh người, là để sử dụng xe lửa mà xây dựng đường sắt, đáng ra không? Phải biết Trường An cùng Lạc Dương giữa còn có đường thủy đâu. Đường thủy mặt sông không rộng, nước ăn cũng không sâu, có thể thông qua thuyền có hạn, đến mùa đông còn sẽ kết băng, nhưng là vẫn như cũ cực kỳ hóa giải Trường An đối với vật tư nhu cầu, nhất là thuyền hơi nước xuất hiện càng làm cho Trường An lương thực không còn xuất hiện thiếu. Đã có đường thủy, không đáng lại hao phí đại lượng nhân lực vật lực xây dựng đường sắt. Nhưng là, cũng có người cầm khác biệt cái nhìn, bởi vì mùa đông đường thủy kết băng, chừng 3-4 tháng không có cách nào sử dụng tên nào, xác thực cho giao thông mang đến cực lớn không tiện, trở ngại Trường An thành phát triển. Với lại, đường thủy không có kết băng, vẫn như cũng có rất nhiều người lựa chọn đi đường bộ, bởi vì đường thủy vô pháp gánh chịu nhiều như vậy người cùng vật tư vận chuyển. Đường sắt xây dựng xác thực hao phí cực lớn, trong thời gian ngắn nhìn không đáng, nhưng là đường sắt nếu là có thể trường kỳ sử dụng, tất nhiên là đáng giá. Không chỉ là quan sát quá mức xe bách tính đang nghị luận, triều thần huân quý nhóm đang trở về đi trên đường cũng đang nghị luận xe lửa. Hôm nay thử xe đã chứng minh phòng di ái ban đầu cũng không có phóng đại, xe lửa xác thực như hắn nói tới như vậy thần kỳ. Nhưng là, đường sắt xây dựng sau khi hoàn thành, xe lửa liền nhất định có thể vận hành thành công sao? Xe lửa là sẽ không cùng xuất sinh đồng dạng sẽ mệt mỏi, xe lửa cũng có thể kéo động 25 vạn cân nặng hàng hóa, nhưng là, cái này cũng không đại biểu xe lửa có thể kéo lấy 25 vạn cân vật nặng chạy 800 dặm. 800 dặm cùng 20 dặm, ở trong đó khác biệt cũng lớn đi. Với lại, đường sắt xây dựng sau khi thành công, lại có thể sử dụng bao lâu đâu? Đại đa số triều thần đều vẫn là cảm thấy ở trong đó tràn đầy tính không xác định, phong hiểm phi thường lớn. Đương nhiên, phong hiểm đại thường thường cũng liền mang ý nghĩa kỳ ngộ đại. Cũng không phải tất cả mọi người lại bởi vì phong hiểm đại liền lùi bước, có không ít người vẫn là đối với xe lửa có nồng hậu dày đặc hứng thú. Một mặt là bởi vì phòng di ái quá khứ thành tích xác thực kinh người, một mặt khác là bởi vì xe lửa tiền cảnh sát thực cực kỳ mê người, chốc lát thành công hồi báo kinh người. Nếu như để bọn hắn một mình bỏ vốn xây dựng đường sắt, vậy bọn hắn làm sao đều sẽ không đồng ý, nhưng nếu là cùng những người khác cộng đồng bỏ vốn, cái này cực lớn thấp xuống phong hiểm. Trên đường đi, bọn hắn cũng tránh không được phàn nàn phòng di ái. Phòng di ái gia hỏa này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận, dày vò ra xe lửa sắt thực khiến người khâm phục, hết lần này tới lần khác lại ngăn chặn người khác xây dựng đường sắt phương pháp, ghê tởm hơn là còn định ra 10 cái hùn bốn danh ngạch, đây không phải có chủ tâm để đối với đường sắt cảm thấy hứng thú người sinh ra cảm giác nguy cơ sao? Không chính cống, quá là không tử tế. Lớn như vậy công trình, lớn như vậy đầu tư, lại nhiều 10 cái 8 cái hùn bốn danh ngạch thế nào? Chương 1543, phát hiện mới chương 1543, phát hiện mới ngoại trừ Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, gia hỏa quận chúa cũng lưu lại, như thế cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đứa bé còn tại vây quanh xe lửa hưng phấn chơi đùa, Hạ Lan Mẫn Nguyệt mang theo thị nữ cùng một chỗ chiếu ứng hải tử. Tấn Dương công chúa hờn dỗi hỏi, đèn điện lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao chưa từng cùng chúng ta nhắc qua? Phòng Di Ái hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta không có cùng các ngươi đề cập qua sao? Ta khẳng định đề cập qua, là các ngươi quên. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng nhau lắc đầu, ngươi không có đề cập qua. Phòng Di Ái cúi đầu suy tư đứng lên, rốt cuộc nghĩ ra đến, đêm hôm đó hắn là dự định cùng Tấn Dương công chúa xách việc này, trùng hợp đến ăn nghỉ thời điểm, Tấn Dương công chúa cởi áo tháo thắt lưng lộ ra tân thêu cái yếm. Ta nhớ ra rồi, đêm đó ta lúc đầu muốn nói, muốn trách thì trách ngươi cái kia tân thêu tốt tịnh đế liên cái yếm quá đẹp. Phòng Di Ái nhún vai. Nơi này cũng không có ngoại nhân, bọn nhỏ đang tại xe lửa bên kia chơi đùa, cũng là không ngờ có người ngoài nghe được, cho nên Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe cũng chỉ là vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá có người còn lại náo cái đỏ thắm mặt, cái kia chính là gia hỏa của chúa. Nàng mặc dù còn chưa trải qua chuyện phong khe, nhưng cũng có thể nghe hiểu nói bóng gió, đây coi như là giữa vợ chồng tình thú chuyện riêng tư. Gia hỏa quận chúa đã có loại không tiện nghe xấu hổ, lại có loại nghe trộm được vợ chồng bọn họ tình thú kích thích cảm giác, còn có loại học được cảm giác. Nguyên lai phòng di ái vậy mà ưa thích cái yếm, nàng trước đó thật đúng là không có nghĩ qua những này, nàng cái yếm mặc dù cũng theo tính xảo, nhưng cũng không có gì đa dạng, như thế lập tức mở ra nàng mạch suy nghĩ, đáng tiếc, nàng còn không rõ ràng lắm phòng di ái đến cùng thích gì đa dạng. Ngắn ngủi thời gian bên trong, gia hỏa quận chúa trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm, nàng cảm thấy mình nhất định phải biểu hiện một cái tồn tại cảm, nàng sợ bị hiểu lầm nghe lén. Gia hỏa quận chúa giơ tay đưa lên, yếu ớt nói ra, ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Tấn Dương công chúa cũng phản ứng lại, gắt giọng nói, ngươi à, tại bên ngoài sao tốt hổ ngôn loạn ngữ. Phòng di ái chỉ là cười hắc hắc vài tiếng, hắn kỳ thực chú ý tới gia hỏa quận chúa, dù sao hắn đứng tại các nàng ba đối diện, bất quá, hắn lại cũng không để ý đoan trang như Trường Lạc công chúa cũng chỉ là cười một tiếng. Gia hỏa quận chúa cùng phòng di ái quan hệ nàng cũng không phải không biết, bất quá là sớm tối sự tình, thậm chí đều không phải là bí mật gì. Đừng nói sách hai câu cái hiếm, gia đình giàu có phu thê chung phòng, động phòng nha hoàn hoặc thị thiếp tại bên giường hầu hạ đều là thường có sự tình. Phòng di ái cũng không có thiếu gọi ngọc tú, từ anh tiến đến đưa trà hoặc là lau mồ hôi. Dưới cái nhìn của nàng, gia hỏa quận chúa cũng không tính là người ngoài, chỉ cần không phải ngay trước ngoại nhân mặt liền không sao. Trường Lạc công chúa ngắm gia hỏa quận chúa liếc mắt, nhìn thấy đỏ bừng mặt, với lại ánh mắt bên trong tựa hồ còn tràn đầy tò mò, nàng liền biết tầng kia giấy cửa sổ còn không có đâm thủng đâu. Trường Lạc công chúa chuyển hướng chủ đề, sáng giọng, ngươi không có cùng chúng ta sách thì cũng thôi đi, làm sao còn trước mặt mọi người nói ra. Phòng di ái cười nói, đây không phải anh quốc công có nghi vấn sao? Lại nói, đây có cái gì không thể nói. Tấn Dương công chúa hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không ngươi nói những này đến cỡ nào kinh người? Ngay cả chúng ta đều bị sợ ngây người. Ngươi ngay trước mọi người mặt nói ra, nếu là không thể tạo ra đến, làm sao bây giờ? Phòng di ái giang tay ra, cười nói, chế chỉ làm không ra thôi, ta ngay từ đầu đã nói, ta không có nắm chắc nhất định tạo ra đến. Nếu là tạo không ra đèn điện, vậy liền sử dụng cái thứ nhất phương án, mặc dù đối với xe lửa có ảnh hưởng, nhưng cũng có thể để xe lửa thuận lợi vận hành đứng lên. Trường Lạc công chúa cười nói, vấn đề không ở chỗ này, mà tại bệ hạ chỗ ấy. Ngươi không nhìn ra bệ hạ đối với đèn điện đến cỡ nào khát vọng sao? Nếu là ngươi không thể tạo ra đèn điện, người khác đều tốt nói, ngươi làm sao cùng bệ hạ bàn giao? Phòng di ái nết miệng cười một tiếng, không cần các ngươi nhắc nhở, ta đã sớm nhìn ra, bệ hạ đối với đèn điện tràn đầy chờ mong. Nếu là chế đèn điện, ta cũng không biết nên như thế nào cùng bệ hạ bàn giao. Cho nên, cái vấn đề khó khăn này đương nhiên là giao cho các ngươi đến giải quyết. Dù sao các ngươi cùng bệ hạ là thân tỷ đệ thân huynh muội, hắn còn có thể làm khó dễ các ngươi không thành. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nhìn nhau, hết sức an ý nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, có đôi khi gia hỏa này cũng thật tức giận người a tức thì tức, lại có thể làm sao bây giờ đâu, mình nam nhân đương nhiên còn phải mình đến sủng. Phòng di ái kỳ thực cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, hắn xác thực không có 10 phần nắm chắc, nhưng là nắm chắc cũng không nhỏ, không ngoài đó là dùng nhiều chút thời gian. Lúc này, có tùy tùng chạy vội tới báo tin. Quốc công, Vũ phu nhân đang thí nghiệm vườn ngoài cửa. Phòng di ái quay đầu cười phân phó nói, để các nàng vào đi. Hai chiếc xe ngựa lái vào thí nghiệm viên, rất nhanh liền đi tới xe lửa bên cạnh. Võ Mị Nương, Võ Thuận mang theo Bảo Nhi đi xuống xe ngựa. Bái kiến quốc công, bái kiến Trường Lạc công chúa, bái kiến Tấn Dương công chúa, bái kiến gia hỏa của chúa. Võ Mị Nương cùng Võ Thuận cùng một chỗ biết vâng lời chào hỏi. Võ Mị Nương ngược lại là còn tốt, lần nữa nhìn thấy hai vị công chúa, Võ Thuận tâm lý khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Trường Lạc công chúa cười gật đầu, không cần đa lễ. Tấn Dương công chúa hướng Bảo Nhi vẫy vẫy tay, cười nói, rất nhiều thời gian không có tới phủ công chúa chơi, mau tới đây để cho ta xem. Bảo Nhi nhảy cẫng đi tới Tấn Dương công chúa bên người, giải thích nói ra, công chúa nương nương, ta trong nhà hống đệ đệ chơi đâu. Nghe Bảo Nhi đề cập đệ đệ, Võ Thuận rất muốn ngẩng đầu đụng trộm quan sát một chút Tấn Dương công chúa thần sắc, bất quá nàng cuối cùng không dám ngẩng đầu, chỉ là nghiêng đầu nhìn một chút muội muội, phát hiện muội muội một mặt ý cười, thần sắc như thường. Kỳ thực Tấn Dương công chúa sắc mặt cũng không có thay đổi gì, cười nói, thật sao, chúng ta Bảo Nhi càng ngày càng hiểu chuyện. Bảo Nhi nghe được xe lửa bên kia truyền đến tiếng cười đùa, không chịu được nghiêng đầu nhìn quanh. Tấn Dương công chúa cười nói, qua bên kia tìm các ca ca chơi a. Bảo Nhi reo hò một tiếng, nhảy cẫng hơn lửa đầu xe phương hướng chạy tới. Nhìn qua tiểu thê mỹ thiếp hài hòa một màn, Phòng Di Ái trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Sau đó Phòng Di Ái liền tỉnh ngộ tới, nói lên tiểu thê mỹ thiếp cũng không thích hợp, Trường Lạc công chúa có thể xem như bình thê, võ mỹ nương tất cả đều là nuôi dưỡng ở bên ngoài thiết thất, gia hòa quận chúa liền tính cùng hắn thành cũng vợ không thê thiếp không thiếp, về phần Võ Thuận liền đơn thuần luận nhập. Hơn một năm nay đến, các ngươi đều không hỏi ít hơn thí nghiệm viên sự tình, đi thôi, mang các ngươi dạo chơi thí nghiệm viên. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, hơn một năm nay đến, Phòng Di Ái không có thiếu đi thí nghiệm viên chạy, dù là giữa mùa đông đều không sợ giá lạnh chạy tới, các nàng đối với thí nghiệm viên thật đúng là tràn ngập tò mò. Các nàng cũng muốn biết nơi này đều có cái gì, đến cùng là dạng gì hoàn cảnh. Phòng Di Ái bồi tiếp các nàng dạo bước đang thí nghiệm vườn bên trong, vừa đi vừa nói đến thí nghiệm viên biến thiên, thực cũng đã các nàng nghe một chút say sưa ngon lành. Nơi này không có cái gì ưu mỹ phong cảnh, cũng không có hoa mỹ hiên nhà, nhưng lại có Phòng Di Ái từng ly từng tí trải qua. Chương 1544, ba người thành hổ chương 1544, ba người thành hổ không có người sát thực thống kê qua đến cùng có bao nhiêu người có mặt đi thăm xe lửa, nhưng là, ước chừng có trên vạn người. Những người này đều là tự nguyện đến đây, chí ít đều là có chút tiền nhàn rỗi lại rảnh rỗi nhà người, bọn hắn cũng đại đô nhìn qua quần báo, mang theo hiếu kỳ mà đến, xe lửa lại quả thực cho bọn hắn cực lớn rung động. Có lẽ bọn hắn đối với xe lửa nắm giữ bất đồng cái nhìn, có cho rằng xây dựng đường sắt có thể đi, có cho rằng xây dựng đường sắt không thể được, mặc kệ nắm giữ ý kiến đến gì, đều không thể tiêu trừ xe lửa mang cho bọn hắn rung động. Biết trở về Trường An thành sau đó, top 5 top 3 bạn bè nhóm còn tại nghị luận thậm chí tranh luận. Bọn họ đều là sáng sớm liền đi ra ngoài, qua buổi trưa mới trở về thành bên trong, chuyện thứ nhất đó là lao tới tiểu lâu. Không chỉ là bởi vì tiểu lâu là náo nhiệt nhất địa phương, cũng bởi vì bọn hắn giờ phút này đã sớm bụng đói kêu vang. Quả nhiên, tiểu lâu náo nhiệt rất, với lại có không ít người đang tại bàn luận biển đông, nói chính là xe lửa. Sau đó, một cái kinh người tin tức cũng lưu truyền ra đến. Xe lửa tải trọng 25 vạn cân. Kỳ thực, trên đường đi bọn hắn liền đều tại tranh luận xe lửa đến cùng kéo bao nhiêu than đá, có nói 5-6 vạn cân, có nói 8-9 vạn cân, thậm chí có người nói vượt qua 10 vạn cân. Có rất ít người dám đi hơn 20 vạn cân bên trên muốn. Bây giờ nghe nói xe lửa kéo 25 vạn cân than đá, cho vốn là nhận rung động bọn hắn tới một lần càng lớn rung động. Rất nhiều người nghe được cái số này, phản ứng đầu tiên đó là chất vấn. 25 vạn cân, thật sự là quá khoa trương. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cũng biết, cái số này nhất định là thật, bởi vì Đường Đường Tấn Quốc Công không cần thiết ở trên đây làm bộ, càng không đến mức ngay trước hoàng đế cùng quần thần mặt làm bộ. Bất quá, càng rung động còn tại đằng sau. Khi càng nhiều có quan hệ thí nghiệm viên trong phòng nghị sự nói lưu truyền đi ra, trong đó nặng cân nhất đó là liên quan tới đèn điện giới thiệu. Phòng Di Ái mình tại trong phòng nghị sự giới thiệu rất tốt, có lý có cứ, nhưng là không chịu đựng nổi ba người thành hổ áp việc này chuyển tới liền biến thành, Tấn Quốc Công nói bởi vì xe lửa tốc độ quá nhanh, tại ban đêm vô pháp đi đường, cho nên Tấn Quốc Công muốn điều khiển lôi điện chiếu sáng hoang dã từ đó có thể làm cho xe lửa tiếp tục chạy. Nghe được lời này người lúc này liền bối rối, điều khiển lôi điện? Đây là vật gì? Phàm nhân làm sao có thể điều khiển lôi điện? Trong lúc nhất thời, trong tiểu lâu cũng không có người đang nghị luận xe lửa tải trọng, nhao nhao đối với điều khiển lôi điện một chuyện phát biểu cái nhìn. Tuyệt không có khả năng này là thật. Người làm sao có thể điều khiển lôi điện? Chính là, nếu như Tấn Quốc Công có thể điều khiển lôi điện, vậy chúng ta đại đường liền rốt cuộc không cần lo lắng sẽ phát sinh nạn hạn hán. Liên tính Tấn Quốc Công thật có thể điều khiển lôi điện, vậy hắn mỗi ngày điều khiển lôi điện cho xe lửa chiếu sáng con đường phía trước, chẳng phải là mỗi ngày muốn mưa? Trương An Thành còn không phải bị dìm ngập. Tóm lại, việc này quá mức vô lý, tuyệt đối không thể. Làm sao không có khả năng? Tấn Quốc Công chính miệng nói, vẫn là ngay trước bệ hạ, hoàng hậu đương nương còn có quần thần mặt nói, nhà chúng ta đại nhân ngồi tại trong phòng nghị sự nghe được, đi đường thời điểm còn cùng những người khác thương thảo qua việc này đâu, tuyệt không có khả năng là giả. Vô luận là xe lửa có thể kéo động 25 vạn cân hàng hóa, vẫn là điều khiển lôi điện đều phi thường kinh người, cấp tốc tại Trường An thành bên trong đưa tới nhiệt nghị. Đối với xe lửa có thể kéo động 25 vạn cân nặng hàng hóa, có rất ít người chất vấn, dù sao có trên vạn người tận mắt chứng kiến, việc này không có khả năng làm bộ. Bất quá, đối với phòng Di Ái có thể điều khiển lôi điện, vẫn là có rất nhiều người bảo trì chất vấn. Đương nhiên, có người nghi ngờ, cũng có người tin tưởng. Lý do cũng rất đơn giản, Tấn Quốc Công nếu không phải thần tiên hạ phàm, sao có thể tạo ra kéo động 25 vạn cân hàng hóa xe lửa đâu? Sao có thể chế tạo ra bay đến trên trời nhiệt khí cầu đâu? Phòng Di Ái mang theo thê thiếp đang thí nghiệm vườn tản bộ một vòng, sau đó lại chọn lấy 5 cái tá lịch sử, liền quay trở về Trường An thành. Tiếp đó, hắn liền liệt cái vật tư danh sách, để cho người ta đi chuẩn bị hắn sản xuất máy phát điện, đèn điện cần thiết vật tư. Ngày thứ hai, khi Phòng Di Ái cưỡi ngựa đi trên đường thời điểm, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người tại đối hắn chỉ trỏ. Ban đầu Phòng Di Ái cùng Tấn Dương công chúa hôn lễ chấn động Trường An, vô số người đường hẻm đón lấy, tăng thêm về sau Phòng Di Ái cũng liên tiếp tới ngựa biểu diễn, cho nên Trường An thành bên trong có thể nhận ra Phòng Di Ái người có thể thực không ít. Nói một câu, Phòng Di Ái là Trường An thành bên trong nổi danh nhất người cũng không đủ. Tất cả trên đường có người đi đường nhận ra phòng Di Ái cũng không đủ là lạ, không qua lại thường cũng không có người như thế hiếu kỳ đối với hắn chỉ trỏ, dù sao gặp phải hắn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là, trên phố đồn đãi phòng Di Ái có thể điều khiển lôi điện sự thật tại là cho bách tính quá lớn chấn động. Điều khiển lôi điện, đây chính là thần tiên mới có thể làm đến sự tình. Trên đời này có chuyện gì so gặp phải thần tiên còn để cho người ta ngạc nhiên. Nhìn, cái kia chính là Tấn Quốc Công. Nghe nói Tấn Quốc Công có thể điều khiển lôi điện. Ta cũng nghe nói, Tấn Quốc Công nhất định là thần tiên hạ phàm. Cái gì thần tiên hạ phàm, đó là lôi công hạ phàm. Chắc không được Tấn Quốc Công kỳ tài ngút trời, có thể lấy được Tấn Dương công chúa, nguyên lai là thần tiên hạ phàm. Nói như vậy, Tấn Dương công chúa há không đó là điện mẫu hạ phàm. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng là Trường Lạc công chúa đâu, dù sao Trường Lạc công chúa cùng Tấn Quốc Công cũng có, hắc hắc. Trường Lạc công chúa làm sao có thể là điện mẫu hạ phàm? Tấn Dương công chúa mới là Tấn Quốc Công chính thê. Nhưng là Trường Lạc công chúa là đích trưởng công chúa, thân phận so Tấn Dương công chúa càng tôn quý. Bất quá, dù sao phòng Di Ái hiển hách địa vị còn tại đó, trên đường bách tính cũng chỉ dám xì xào bàn tán, không dám lớn tiếng để phòng Di Ái nghe được. Liên tính phòng Di Ái ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện là lạ, hắn có đoán trước xe lửa sẽ ở Trường An gây nên nhiệt nghị, nhưng là mọi người cũng không nên là cái phản ứng này a, mọi người đối với xe lửa hiếu kỳ thì cũng thôi đi, làm sao nhìn qua đối với hắn càng hiếu kỳ đâu. Hắn mỗi ngày đợi tại Trường An, liền sống ở Trường An bách tính dưới mí mắt, hắn điểm này chuyện xấu cũng đã sớm truyền ra, làm sao còn hiếu kỳ về hắn đứng lên. Chẳng lẽ là hắn cùng Gia Hòa quận chúa sự tình truyền ra? Không đúng rồi, hắn còn không có đâm thùng đâu, là ai tạo hắn giao? Phòng Di Ái quay đầu thấp giọng phân phó bài câu, để mặc trúc rơi vào đằng sau, chui vào trong dân chúng nghe một chút mọi người đều tại nói cái gì. Qua trong chốc lát, mặc trúc liền thúc ngựa bật lên. Quốc công, tiểu đều nghe được. Mọi người đều nghe nói ngài có thể điều khiển lôi điện sự tình, đều truyền ngài là lôi công chuyển thế đâu. Còn tại tranh luận Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa ai là điện mẫu chuyển thế. Phòng Di Ái nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không phải ai tại tạo hắn giao liền tốt. Lập tức, Phòng Di Ái lại cảm thấy vô lý, lắc đầu nói ra, làm sao lại chuyển thành ta có thể thao túng lôi điện? Đều giải thích rõ, ta là sản xuất máy phát điện, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc Trúc cười nói, quốc công, bọn hắn còn lo lắng ngài luôn luôn điều khiển lôi điện cho xe lửa chiếu sáng, sẽ dẫn tới liên miên bất tuyệt nước mưa tạo thành nạn đúng đâu. Chương 1545, tiện lợi chương 1545, tiện lợi cái gì lôi công điện mẫu, như vậy vô lý nói cũng có người tin. Phòng Di Ái nghe cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà, hắn lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh tùy tùng nhìn hắn ánh mắt cũng khác nhau. Hắc Sĩ Thường Chi cười ngây ngô lấy hỏi, quốc công, ngài thật là lôi công chuyển thế sao? Phòng Di Ái nghe không khỏi che chán, thậm chí ngay cả Hắc Sĩ Thường Chi đều hỏi như vậy, hắn thấy Hắc Sĩ Thường Chi còn tính là hữu thức chi sĩ, không giống như là phổ thông bách tính như vậy ngu muội. Đây là cổ đại, là đại đường, dân chúng phổ biến tin tưởng có thần phật tồn tại. Phòng Di Ái lắc đầu, nói ra, ta không phải cái gì lôi công chuyển thế, đây bất quá là chợ búa ở giữa lời nói vô căn cứ thôi. Đúng vào lúc này, Mặc Trúc cười nói, quốc công, ngài nếu là lôi công chuyển thế, không biết mình là lôi công chuyển thế cũng bình thường. Hắc Sĩ Thường Chi đám người nghe cùng nhau gật đầu, đúng là đạo lý này. Như thế đem Phòng Di Ái cho cả sẽ không, lần này hắn ngay cả mình tự mình phủ nhận đều không có sức thuyết phục. Cho nên, Phòng Di Ái còn có thể nói cái gì đó. Cái gì đều không cách nào nói, các ngươi thích thế nào muốn thế nào nghĩ đi. Trường An thành bên trong nghị luận vẫn tại tiếp tục, đối với Phòng Di Ái xây dựng đường sắt sự tình, cũng đưa tới càng nhiều chú ý trước đó, mọi người nghe nói việc này, chỉ là vì xây dựng đường sắt cần tiêu hao lượng lớn sắt cùng kết xù tiền tài mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là, hiện tại lại đề lên Phòng Di Ái xây dựng đường sắt sự tình, mọi người còn nhiều thêm một phần chờ mong đường sắt kiến thành ngày đó, chờ mong có thể nhìn đến xe lửa lao vụt tại Trường An cùng Lạc Dương giữa. Xây dựng đường sắt cuối cùng không phải một kiện đơn giản sự tình, thậm chí không có khả năng tại trong vòng 1-2 năm kiến thành. Địch Nhân Kiệt đám người không có chờ đến hoàng đế phong thưởng, bởi vì xe lửa còn không có hoàn toàn đạt được triều thần tán thành, trừ phi đường sắt kiến thành sau đó xác nhận xe lửa ý nghĩa. Bất quá, Địch Nhân Kiệt mấy người cũng không có cảm thấy thất vọng, bọn hắn đối với cái này sớm có đoán trước, cho nên bọn hắn lúc này rời đi thí nghiệm viên, khởi hành tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật lộ tuyến, tranh thủ có thể làm cho đường sắt sớm ngày khởi công xây dựng. Xe lửa biểu diễn đã qua mấy ngày thời gian, cũng không có người quyết định đầu tư xây dựng đường sắt, bất quá Phòng Di Ái lại cũng không sốt ruột. Bởi vì, mấy ngày nay xuống tới, có không ít người tại hắn hoặc là Tấn Dương công chúa trước mặt thăm dò qua ý, bởi vậy có thể thấy được, vẫn là có không ít người đối với xe lửa có hứng thú, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không có hạ quyết tâm, dù sao xây dựng đường sắt đầu tư phi thường lớn, bọn hắn thận trọng một chút cũng có thể lý giải. Phòng Di Ái sở dĩ không nóng nảy, là bởi vì hắn chiêu còn không có ra xong. Một cái đó là đem chiêu thương đầu tư xây dựng đường sắt sự tình chiêu cáo thiên hạ, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý, sẽ có càng nhiều gia tộc đối với xây dựng đường sắt cảm thấy hứng thú. Một cái khác đó là máy phát điện cùng đèn điện, nếu là hắn thành công chế tạo ra máy phát điện cùng đèn điện, tất nhiên sẽ cực lớn tăng cường sức thuyết phục. Cho nên, Phòng Di Ái tiếp xuống quyết định đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu bên trong. Đương nhiên, đường sắt xây dựng cũng sẽ không rơi xuống. Vô luận máy phát điện cùng đèn điện có hay không chế tạo ra, còn có ai tham dự đầu tư, chỉ cần Địch Nhân Kiệt bọn hắn kiểm tra đối chiếu sự thật trở về xác định xây dựng đường sắt lộ tuyến, đường sắt sẽ lập tức khởi công xây dựng. Vì Phòng Di Ái có thể mau chóng chế tạo ra máy phát điện cùng đèn điện, Lý Trị cố ý xuống một đạo ý chỉ, cho Phòng Di Ái cực lớn tiện lợi. Phòng Di Ái có thể tùy ý điều động tướng tác giám công tượng cùng vật liệu, có thể không cần tham gia triều hội. Triều thần đối với cái này cũng không có ý kiến gì, dù sao Phòng Di Ái chủ yếu quản tả hầu vệ cùng khoa ký viện, tham gia đại triều hội cũng cơ bản không có hắn chuyện gì. Với lại, không chỉ là hoàng đế đối với máy phát điện cùng đèn điện hiếu kỳ, triều thần đồng dạng mười phần hiếu kỳ. Mấy năm này, trên phố lưu hành lấy phòng di ái là Lôi Công chuyển thế nghe đồn, triều thần tự nhiên cũng đều nghe qua, bọn hắn đối với cái này nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn một mặt là hiếu kỳ máy phát điện cùng đèn điện đến cùng cái dạng gì, một phương diện cũng có loại muốn nhìn một chút phòng di ái đến cùng phải hay không Lôi Công chuyển thế. Nếu như phòng di ái không có chế tạo ra máy phát điện cùng đèn điện, tự nhiên là không thể nào là Lôi Công chuyển thế. Nếu như phòng di ái thật có thể sử dụng lôi điện chiếu sáng, nói rõ hắn thật có thể là Lôi Công chuyển thế. Lấy phòng di ái đường đường quốc công thân phận, thu hoạch được muốn nguyên liệu tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hắn đầu tiên muốn làm đương nhiên là máy phát điện. Hắn đầu tiên là đem máy phát điện bản vẽ ra, sau đó cho tá lịch sử nhóm nói rõ giao cho bọn hắn đi làm. Phòng di ái cũng chưa quên đem xe lựa thử xe thành công tin tức đăng tại quan báo lên, hơn nữa còn là trang đầu đề. Hiện trường chẳng những có hoàng đế, bách quan, huân quý còn có hơn vạn bách tính chứng kiến, cái này cũng đã chứng minh xe lửa tính chân thực. Xe lửa tốc độ, tải trọng toàn bộ đều kỹ càng liệt đi ra. Tin tức này mặc dù ngắn gọn, không có dư thừa nói nhảm, lại đem xe lửa đặc điểm viết 10 phần tỉ mỉ xác thực. Tin tức này xuất hiện ở mới nhất đồng thời quan báo lên, đương nhiên, người Trương An nhìn đến tin tức này không biết cảm thấy khiếp sợ, dù sao bọn hắn đã sớm bị khiếp sợ qua. Nên nghị luận đã đều nghị luận qua, bọn hắn giờ phút này nhìn đến quan báo lên tin tức, nghị luận là quan báo truyền đến đại đường các nơi sẽ khiến cái dạng gì phản ứng. Nhất định sẽ gây nên cực lớn chấn động, cũng biết gây nên rất nhiều người chất vấn. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi lòng, nếu không phải có nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến xe lửa làm thử, bọn hắn cũng biết chất vấn, bởi vì xe lửa thật sự là thật bất khả tư nghị. Kỳ thực, từ khi xe lửa làm thử sau khi thành công, tin tức cũng đã bắt đầu hướng Trường An bên ngoài lưu truyền. Dù sao, rất nhiều văn quý, quan viên, phú thương đều có không tại Trường An thân bằng hảo hữu, Trường An phát sinh kinh người như thế sự tình, bọn hắn đương nhiên sẽ viết thư hướng thân bằng hảo hữu chia sẻ. Bọn hắn thư truyền lại cũng không nhanh, phạm vi cũng không rộng. Đi qua mấy năm phát triển, quan báo đã sớm phóng xạ đến đại đường từng cái địa phương, trở thành lớn nhất tuyên truyền bình đại. Mặc dù triều đình in ấn quan báo phân số cũng không tính nhiều, đưa đến từng cái châu huyện càng là số lượng có hạn, nhưng là bởi vì in chữ rời phổ cập, cũng khiến cho rất nhiều nơi bắt đầu thêm ấn quan báo bán, cái này cũng cực lớn chạm vào quan báo truyền bá. Xe lửa làm thử tin tức cũng lấy Trường An làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Đáng tiếc là, bởi vì đại vận hà đóng băng, khiến cho truyền bá tốc độ trở nên chậm không ít. Nếu là ở Di Vãng, quan báo tại kênh đảo hai bên châu huyện truyền bá tốc độ cực nhanh. Quan báo mỗi đến một chỗ, đều dẫn mọi người tranh nhau sao chép truyền nhìn, bên trên đồng thời quan báo liền nâng lên xe lửa sẽ tại Trường An thành bên ngoài làm thử, đồng thời giản yếu giới thiệu xe lửa. Rất nhiều người cũng nhớ kỹ sau này, muốn nhìn một chút khoa kỹ viện đến cùng lại dạy vò xảy ra điều gì mới mẻ đồ chơi. Nhưng mà, khi mọi người nhìn đến đây đồng thời quan báo thời điểm, lại không khỏi bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. 25 vạn cái số này thật sự là quá khiếp sợ. Một chiếc xe có thể kéo động 25 vạn cân than đá, còn có thể chạy so cưỡi ngựa còn nhanh. Đây nếu không phải xuất hiện ở triều đình quan báo lên, tuyệt đối bị phun một cái thoá mạng, ngươi làm sao không lên trời ơi. Chương 1546, toàn lực một thử chương 1546. Toàn lực một thử nhưng, đây không phải người khác tin miệng nói bậy, mà là công khai xuất hiện ở quan báo lên, tự nhiên không thể nào là giả. Nhất là, xe lửa làm thử hay là tại hoàng đế, triều thần, huân quý cùng hơn vạn bách tính chứng kiến phía dưới, thì càng không thể nào là giả hoặc là phóng đại. Xe lửa vậy mà kinh người như thế, so thuyền hơi nước còn cường đại hơn. Phải biết đại vận hà có thể nói là đại đường mệnh mạch, đại vận hà ven đường châu huyện đều thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt, không biết có bao nhiêu người đối với cái này thâm biểu hâm mộ. Hâm mộ cũng vô dụng, không có đầu nguồn, không có lượng nước, cho dù là muốn đào kênh đào cũng không cách nào đào. Nhưng là xe lửa lại khiến mọi người thấy được một tia chờ mong. Xây dựng đường sắt quả thật tốn hao rất lớn, nhưng là lại lớn có đào kênh đào tốn hao đại sao? Lại nói kênh đào là muốn đào đều đào không ra, với lại đường sắt là muốn xây liền có thể xây. Ngay từ đầu mọi người mặc dù thông qua quan báo biết xe lửa, lại cũng chỉ là đối với xe lửa sinh ra một tia hiếu kỳ mà thôi, chỉ là hiếu kỳ tại phía xa ngàn dặm bên ngoài Trường An đến cùng xảy ra chuyện gì thú vị sự tình. Mà bây giờ bọn hắn đối với xe lửa liền không chỉ là tò mò, mà là càng thêm chú ý, bởi vì cái này cũng có thể thật có thể ảnh hưởng đến thiên hạ người. Có lẽ về sau đại đường chủ yếu châu thành đều có thể có một đầu so sánh đại vận hà đường sắt thông hướng tứ phương. Muốn nói đối với đường sắt nhất là chờ đợi không ai qua được Trường An cùng Lạc Dương cùng vãng lai xuyên qua thương nhân. Liên quan tới xe lửa cùng đường sắt nghị luận kéo dài thật lâu đều không có tiêu tán xuống dưới, phòng di ái đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn cũng không cảm thấy hứng thú, hắn đem phần lớn tinh lực đều đầu nhập vào máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu bên trong đi. Hắn chuyên môn tại phủ công chúa tiền đình đưa ra một cái tiểu viện rơi xuống, đem năm cái tá lịch sử an trí tại nơi đó, đồng thời chuẩn bị đại lượng vật liệu cùng công cụ. Ngoại trừ mỗi ngày đi xử lý một cái tả hầu vệ quân vụ, phòng di ái liền về nhà nghiên cứu máy phát điện cùng bóng đèn. Đối với Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa các nàng đến nói, đây không khác là một chuyện mừng lớn, bởi vì ban ngày có hơn phân nửa thời gian, phòng di ái đều đợi trong phủ. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa tự nhiên mừng rỡ tới tương bồi, dù là phòng di ái đại đa số thời gian đều tại suy tư, cũng không phản ứng các nàng cũng vui vẻ đến hắn chỗ. Không chỉ là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa tới đây, rất nhanh ra hòa quận chúa cũng bu lại, nàng lý do cũng rất đầy đủ, nàng là đường sắt người đầu tư chí nhất, mà đèn điện đối với đường sắt vận hành cực kỳ trọng yếu, nàng quan tâm đèn điện nghiên cứu tiến độ là hẳn là. Đương nhiên, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa kỳ thực đều hiểu ra hòa quận chúa bản ý cũng không phải là quan tâm đèn điện nghiên cứu tiến độ, nàng thậm chí không thèm để ý đường sắt có thể hay không xây dựng thành công. Bất quá, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng ngầm cho phép nàng đến, cũng không bài xích, bởi vì các nàng hai rõ ràng, gia hỏa quận chúa đã cùng phòng Di Ái phiết không rõ, kết hợp với nhau cũng bất quá là sớm tối sự tình. Không chỉ là hai người dây dưa càng ngày càng sâu, cũng bởi vì có quan hệ hai người bọn hắn lời đồn đại đã truyền ra. Đừng nói gia hỏa quận chúa chủ động đi phòng Di Ái trước mặt gót, liền xem như gia hỏa quận chúa hiện tại chủ động xa lánh, muốn lấy chồng hoặc là cùng khác nam nhân, các nàng cũng sẽ không cho phép. Nếu là gia hỏa quận chúa cùng khác nam nhân có cái gì liên lụy, đây không phải là tương đương đánh phòng Di Ái mà sao? Cái kia không phải là cho phòng Di Ái đội nón xanh sao? Loại sự tình này há lại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa có thể khoan nhượng? Bởi vì gia hỏa quận chúa thân phận đặc thù, danh khí lớn, cho nên nàng cùng phòng Di Ái mới truyền bá ra, cái này cũng khiến cho gia hỏa quận chúa mở cung không có quay đầu tiễn. Mặc kệ phòng Di Ái cuối cùng có hay không đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, tại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa xem ra, gia hỏa quận chúa thân phận đều đã định tính. Nếu như gia hỏa quận chúa có cái gì không an phận manh mối, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa liền thực có can đảm một ly rượu độc cứu giết nàng. Vào đông ánh nắng chiếu xuống tiểu viện bên trong, phòng Di Ái ngẫu nhiên từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, có thể nhìn đến Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cùng gia hỏa quận chúa thưởng trà nói chuyện, ở chung mười phần hài hòa, phảng phất như là ba cái tỷ bội đồng dạng. Chỉ bất quá, gia hỏa quận chúa rõ ràng so Tấn Dương công chúa phải lớn, lại vẫn cứ giống như là nhỏ nhất nghe lời nhất muội muội. Phòng Di Ái trong trăm công ngàn việc cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới các nàng đã vậy còn quá nhanh liền ở chung như vậy hòa hài. Gia hỏa quận chúa đã bày rõ ràng mình vị trí, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng ngầm cho phép nàng vị trí, giống như hắn không tiếp thụ gia hỏa quận chúa cũng không được. Loại cảm giác này thật là có chút kỳ quái. Tựa như là kiếp trước thời điểm, hắn từng tại trên mạng nhìn đến một cái tiết mục ngắn, tại cổ đại, thê tử sẽ chủ động cùng trượng phu nói, phu quân nên nạp tiếp, bằng không ngoại nhân sẽ nói nàng cái này làm thê tử không hiền lành. Kiếp trước thời điểm, đây chỉ là một lưu truyền rất rộng tiết mục ngắn, rất nhiều người sau khi thấy đều vì dạng này tốt đẹp truyền thống mất đi mà cảm thấy tiếc hận. Mà trở về đại đường phòng Di Ái ngược lại là thật thể nghiệm được dạng này tốt đẹp truyền thống. Quả thật không phải tất cả nữ tử làm vợ người sau đều sẽ chủ động giúp trượng phu nạp tiếp, nhưng cũng xác thực tồn tại loại này hiện tượng, nhất là tại nhà giàu sang, loại sự tình này nhiều hơn nữa. Bởi vì chủ động giúp trượng phu nạp tiếp, quyền lựa chọn ngay tại thê tử trên tay, nàng có thể lựa chọn kỹ càng bắt nữ tử làm tiếp. Phòng Di Ái tâm lý sinh ra ý nghĩ này, lại không để ý tới gia hỏa quận chúa sự tình. Mặc dù gia hỏa quận chúa so Tấn Dương công chúa còn tốt đẹp hơn mấy tuổi, vẫn như cũng đang ở vào như hoa nở rộ niên kỷ, cũng là không nhất thời bội vã. Phòng Di Ái xác thực không có cái kia thời gian đi nói chuyện yêu đương, mà là quan tâm hơn máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu tình huống. Đương nhiên, đối với Phòng Di Ái đến nói, sản xuất máy phát điện cũng không khó. Rốt cuộc, tại hắn chỉ điểm xuống, tá lịch sử nhóm đem máy phát điện bộ kiện chế tác được, đồng thời lắp ráp hoàn thành. Nhìn đến trước mặt có chút đơn sơ máy phát điện, Phòng Di Ái vẫn có chút cao hứng. Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa, Gia Hỏa quận chúa nhìn đến Phòng Di Ái cao hứng bộ dáng, lại có chút không hiểu, không biết Phòng Di Ái cao hứng điểm ở nơi nào. Đây là cái gì? Tấn Dương công chúa lôi kéo Phòng Di Ái tay, hiếu kỳ hỏi. Đây chính là máy phát điện a. Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cùng Gia Hỏa quận chúa nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây chính là máy phát điện. Trước mặt trang bị nhìn qua như thế đơn sơ, như thế đơn giản, lại chính là máy phát điện. Trường Lạc công chúa hơi nghi hoặc một chút hỏi, máy phát điện cấu tạo đơn giản như vậy sao? Thật có thể phát ra thiểm điện. Phòng Di Ái cười giải thích nói, không phải phát ra thiểm điện, mà là phát ra dòng điện, ngươi cũng có thể hiểu thành vô cùng tiểu thiểm điện. Gia Hỏa quận chúa nửa tin nửa ngờ hỏi, cái này hoàn thành, ngươi xác định sao? Phòng Di Ái cười nói, trên lý luận đó là như thế. Bất quá đến cùng có được hay không, còn muốn thử qua mới biết được. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái mới ý thức tới một vấn đề, làm như thế nào thử máy phát điện có thể hay không phát điện đâu. Dù sao trên tay hắn lại không có có sẵn bóng đèn. Chương 1547, một điểm tiến triển chương 1547, một điểm tiến triển Phòng Di Ái cẩn thận suy tư một chút, cũng là không phải là không có biện pháp. Hắn để tá lịch sử đi lấy một cái gậy sắt, sau đó dùng dây đồng tiếp đứng lên, thứ này cũng ngang với là cái điện trở. Tiếp sau khi thức dậy, Phòng Di Ái liền để tá lịch sử nhóm dùng sức chuyển động máy phát điện. Tương lai máy phát điện là muốn dùng máy hơi nước đến lôi kéo, nhưng là bây giờ còn chưa có vừa xứng đến máy hơi nước bên trên, cũng chỉ có thể dùng nhân lực kéo theo. Tay cầm mặc dù mệt một chút, nhưng là có 5 cái tá lịch sử ở bên cạnh đâu. Tá lịch sử nhóm nhanh chóng diêu động máy phát điện, Phòng Di Ái ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đến gậy sắt. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, Gia Hỏa quận chúa đều hiếu kỳ ngồi xổm ở Phòng Di Ái bên cạnh. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Chẳng lẽ gậy sắt cũng có thể phát sáng sao? Phòng Di Ái cười nói, làm như thế nào giải thích đâu? Ngọn nến thông qua thiêu đốt phát sáng phát nhiệt, đèn điện dùng dòng điện đến phát sáng phát nhiệt. Ta muốn nhìn xem gậy sắt có thể hay không bị nung đỏ, nếu như là đã nói lên máy phát điện sắt thực sinh ra dòng điện. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, Gia Hỏa quận chúa sau khi nghe xong cái hiểu cái không gật đầu, không có lựa than, chỉ là lay động máy phát điện, gậy sắt liền sẽ bị nung đỏ. Phòng Di Ái lập tức dặn dò, các ngươi tuyệt đối không nên loạn đụng máy phát điện, còn có những tuyến lộ này, điện là rất nguy hiểm, tiếp xúc đến dòng điện nghiêm trọng nói sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Hắn đã đối với tá lịch sử nhóm tiến hành có quan hệ điện an toàn giáo dục, đã Trường Lạc công chúa các nàng cũng ở bên người, hắn không thiếu được cũng phải căn dặn vài câu. Biết Trường Lạc công chúa các nàng mười phần thuận theo đáp ứng xuống, kỳ thực cái này cũng rất dễ lý giải, bị sét đánh chết cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Gậy sắt đỏ lên, thật đỏ lên. Qua trong chốc lát, gậy sắt vậy mà thật bắt đầu biến đỏ, tựa như là bị lửa than đốt qua đồng dạng. Một màn này mười phần làm cho người ngạc nhiên, Trường Lạc công chúa các nàng lúc này liền ngạc nhiên kêu đứng lên. Phòng Di Ái ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, đương nhiên, tâm tình của hắn vẫn là rất cao hứng, điều này nói rõ máy phát điện nghiên cứu chế tạo thành công. Phòng Di Ái cười phân phó nói, đi, dừng lại đi. Tá lịch sử nhóm ngừng lại, bất quá gậy sắt lại không phải một lát có thể lệnh đi. Trường Lạc công chúa cao hứng hỏi, đây coi như là chế tác thành công. Phòng Di Ái cười gật đầu, xem như thành công. Gia Hỏa quận chúa vỗ tay một cái, cao hứng nói, quá tốt rồi. Tấn Dương công chúa cũng cao hứng cười nói, cái này cũng không khó à, nhanh như vậy liền làm ra máy phát điện. Phòng Di Ái đứng dậy, nói ra, máy phát điện vốn cũng không khó làm, khó làm là phát sáng bóng đèn. Trường Lạc công chúa có chút giật mình nói ra, dòng điện quả thật có thể mang đến ánh sáng cùng nhiệt, gậy sắt nung đỏ sau đó kỳ thực cũng có ánh sáng, chỉ bất quá vẫn là nóng càng nhiều hơn một chút. Cho nên, ngươi muốn tìm một loại vật liệu có thể phát ra sáng tỏ ánh sáng, có phải hay không? Phòng Di Ái cười nói, vật liệu kỳ thực ta đã nghĩ kỹ, liền dùng than trúc tơ là được, nhưng là than trúc tơ bị nóng sau đó dễ dàng triệt để oxy hóa, cho nên nhất định phải rút ra không khí, sau đó bảo trì bị kín, chỗ khó ngay ở chỗ này. Ta đã để thủy tinh nhà xưởng làm ra một nhóm chụp đèn, tiếp xuống liền muốn thử nghiệm chế tác bóng đèn, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu đâu. Tấn Dương công chúa hé miệng cười nói, mặc kệ phía sau có bao nhiêu khó, chúng ta bước đầu tiên này đi đặc biệt thuận lợi, đáng giá ăn mừng, tin tưởng đằng sau cũng biết thuận lợi. Ba cái đại mỹ nhân cao hứng như thế, Phòng Di Ái đương nhiên cũng biết quét các nàng hào hứng, cười gật đầu, xác thực đáng giá cao hứng, đáng giá chúc mừng. Về phần làm sao chúc mừng, sau đó lại nói, Phòng Di Ái quay đầu phân phó nói, những ngày này các ngươi cũng vất vả, cho các ngươi thả hai ngày nghỉ, hậu thiên lại tới a. Đúng, mỗi người thưởng một đĩnh vàng, đi kế toán bên trên lĩnh a. Tạ quốc công hậu thưởng. Năm cái tá lịch sử cũng đều cao hứng ghê gớm, không chỉ là nhận lấy ban thưởng, cũng bởi vì lấy được tiến triển mà cảm thấy cao hứng. Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa, Gia Hỏa quận chúa mang theo thị nữ vây quanh Phòng Di Ái đi ra tiểu viện, hướng phía sau đình đi đến. Nguyên bản tỷ tỷ còn muốn hôm nay hồi phủ, xem ra là không thể trở về đi. Tấn Dương công chúa vừa cười vừa nói. Trường Lạc công chúa cũng không có khả năng luôn luôn ở tại muội muội phủ công chúa, vứt bỏ mình phủ công chúa không để ý, cho nên cũng chỉ có thể ở chỗ này ở mấy ngày, sau đó liền trở về mình phủ công chúa, qua chút thời gian lại tới ở mấy ngày. Phòng Di Ái mười phần bá đạo nói ra, hôm nay nói cái gì cũng không thể trở về. Mới nói hôm nay muốn chúc mừng, nếu là Trường Lạc công chúa trở về, cái kia còn xem như chúc mừng sao? Trường Lạc công chúa chỗ nào không rõ Phòng Di Ái tâm tư, nàng đương nhiên cũng chỉ có thuận theo phần. Vậy ta ngay tại ở một đêm. Bên cạnh Gia Hỏa quận chúa đại khái cũng minh bạch trong đó ý vị, cho nên khuôn mặt nhỏ lập tức dâng lên một vệt đỏ thẳm, trong đầu rất là hâm mộ. Trở về tầm điện, đám người rất là náo nhiệt một phen, Phòng Di Ái còn theo nàng nhóm đánh vài vòng mặt trược. Phòng Di Ái cùng các nàng chơi mặt trược dĩ nhiên không phải thắng tiền, thắng tiền không có gì hay, vốn cũng không thiếu tiền. Đáng tiếc là hắn cùng Gia Hỏa quận chúa quan hệ còn chưa tới vị, cho nên có chút cách chơi không có cách nào chơi, chơi vài vòng hắn lại cảm thấy không có ý gì. Chơi bùa một trận sau đó, mắt thấy sắc trời không còn sớm, Gia Hỏa quận chúa liền đưa ra cáo tử. Phòng Di Ái đứng dậy cười nói, ta đưa tiễn ngươi đi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ăn ý liếc nhau một cái, cười nói, vậy chúng ta liền không tiễn. Đây chính hợp Gia Hỏa quận chúa chi ý, nàng minh diễm cười nói, không nhọc hai vị tỷ tỷ đưa tiễn, ta đi về trước. Phòng Di Ái bồi tiếp Gia Hỏa quận chúa đi ra tầm điện, một đường đi ra ngoài, đằng sau cũng chỉ có Gia Hỏa quận chúa hai cái thể mình thị nữ đi theo. Gia Hỏa quận chúa bước liên tục khẽ rời, đi rất ưu nhã, cũng rất chậm. Máy phát điện nhanh như vậy liền làm được, đèn điện có thể hay không cũng rất thuận lợi. Gia Hỏa quận chúa không có gì để nói hỏi. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, có khả năng sẽ rất thuận lợi, xem vận khí a. Gia Hỏa quận chúa nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phòng Di Ái, nói ra, nếu là làm ra đèn điện, ngươi cũng cho ta tẩm điện lắp đặt đèn điện, có được hay không? Phòng Di Ái cười nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết, lọ hai cũng không biết lọ ngươi. Gia Hỏa quận chúa tâm lý tràn đầy khoái trá, Phòng Di Ái nói như vậy rõ ràng là tại nói cho nàng tại hắn tâm lý rất đặc biệt. Nhìn đến Gia Hỏa quận chúa ửng đỏ khuôn mặt, còn có khóe miệng nụ cười, Phòng Di Ái lập tức dừng bước. Gia Hỏa quận chúa thấy thế vội vàng ngừng lại, mang theo nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Phòng Di Ái, không biết hắn vì sao dừng bước. Không phải là chỉ đưa nàng đến nơi đây a? Nên đón Gia Hỏa quận chúa mang theo nghi hoặc ánh mắt, Phòng Di Ái trực tiếp đưa tay đưa nàng kéo đến trước người, sau đó vòng eo ôm lấy nàng. Gia Hỏa quận chúa đầu tiên là ngốc trệ phút chốc, lập tức trong lòng cũng hỉ, cũng không lo được đây là tại Tấn Dương công chúa phủ, vội vàng đưa tay chăm chú ôm lấy Phòng Di Ái eo gấu, đồng thời đem mặt dán tại Phòng Di Ái trên bờ vai. Chương 1548, cả ngày lẫn đêm chờ mong. Chương 1548, cả ngày lẫn đêm chờ mong. Từ lần trước cùng Phòng Di Ái ôm nhau sau đó, Gia Hỏa quận chúa cùng Phòng Di Ái giữa quan hệ liền càng thêm gần sát, nhưng là từ đó về sau hai người cũng không còn thân mật cử động. Gia Hỏa quận chúa mặc dù tâm lý rất chờ mong, nhưng cũng biết chính vào xe lửa làm thử thời điểm then chốt, Phòng Di Ái cũng không dành hẳn cố. Chỉ là để nàng không nghĩ tới là xe lửa làm thử sau khi thành công, nhưng lại dẫn xuất máy phát điện cùng đèn điện. Mặc dù máy phát điện cùng đèn điện nghe cũng xác thực thần kỳ, lại cuối cùng không bằng Phòng Di Ái ôm ấp càng làm cho nàng hướng tới. Nhìn đến Phòng Di Ái say mê tại máy phát điện nghiên cứu bên trong, nàng không biết mình cả ngày lẫn đêm chỗ chờ mong lúc nào mới có thể đến. Bất quá nàng cũng chưa đoán trách Phòng Di Ái. Dù sao hoàng đế đối với đèn điện kỳ vọng nàng cũng chính mắt thấy. Với lại, nàng đã cùng Phòng Di Ái từng có thân mật ôm, hơn nữa còn là Phòng Di Ái chủ động ôm nàng, điều này cũng làm cho nàng an tâm không ít. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nữ nhân bị nam nhân ôm, chẳng khác nào có tiếp xúc gia đình, quan hệ cũng liền khác biệt. Nàng cho là mình cùng Phòng Di Ái lần tiếp theo ôm nhau không biết sẽ khi nào đến, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Đây để nàng kinh ngạc sau khi cũng vạn phần mừng rỡ, chăm chú ôm lấy phòng di ái, chăm chú dán tại phòng di ái trên thân, hận không thể cùng phòng di ái nối liền thành một thể. Lần đầu tiên còn có thể nói là phòng di ái quá mức kích động, hiện tại có lần thứ hai, tự nhiên cũng sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Ngay tại gia hỏa quận chúa kích động ôm lấy phòng di ái, tâm lý tràn đầy vô hạn mặc sức tưởng tượng thời điểm, phòng di ái lại có chút bất mãn đủ. Người ôm như vậy gấp, còn đem đầu dán tại trong ngực, để ta làm sao tiến thêm một bước. Lần này, phòng di ái cũng không có hướng lên một lần đồng dạng câu lấy, lần trước, hắn ôm gia hỏa quận chúa thời điểm, cũng không có cái gì dư thừa động tác, càng giống là lễ nghi đồng dạng ôm. Cũng là không phải hắn không muốn, mà là hắn khắc chế mình, dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, trực tiếp liền lên bên dưới hắn tay có chút quá phận, ra vẻ mình quá mức háo sắc, vạn nhất hù đến gia hỏa quận chúa sẽ không tốt. Với lại, lúc ấy sân bên trong còn có rất nhiều nha hoàn đâu, trước mặt mọi người đương nhiên vẫn là đến thu liễm một chút. Lần này lại khác biệt, gia hỏa quận chúa bên người liền theo hai người thị nữ, còn đều là nàng tiếp thân thị nữ, là tại nàng trong phòng hầu hạ. Dạng này thể mình thị nữ tự nhiên không cần đến tránh, tương lai hắn nếu là ngủ ở gia hỏa quận chúa phủ, đây hai thể mình thị nữ còn phải ở bên cạnh hầu hạ đâu, thậm chí, chỉ cần hắn cần, các nàng liền phải cởi áo hầu hạ. Bởi vì dạng này thể mình thị nữ, biết nữ chủ nhân quá nhiều tư ẩn, căn bản cũng không khả năng kết hôn. Cho nên, lần này ôm ấp lấy gia hỏa quận chúa, phòng di ái là đôi tay cũng không tiếp tục quy củ đặt ở nàng trên lưng, mà là thuận thế trưởng. Hắn cái kia một đôi bàn tay lớn phi thường hữu lực, cho nên cho gia hỏa quận chúa mang đến cảm thụ cũng càng thêm kích thích. Một mực, gia hỏa quận chúa nhịn không được tiểu hừ ra âm thanh, điều này cũng làm cho nàng ngượng ngùng không thôi. Nam nhân cùng nữ nhân quả nhiên khác nhau rất lớn, ôm ấp không giống nhau, liên thủ đụng phải trên thân cũng không giống nhau. Quả nhiên, nữ nhân vẫn là cần nam nhân. Ngay tại gia hỏa quận chúa muốn ba muốn bốn, mặt đầy hồng hà thời điểm, phòng di ái thấp giọng nói ra, đầu ngốc, ngẩng đầu lên. Đã từng vô số lần muốn xác dụ phòng di ái, nhưng là bây giờ khi nàng thật cùng phòng di ái có thân mật quan hệ sau đó, gia hỏa quận chúa ngược lại là căng thẳng đứng lên. Bởi vì nàng không muốn để cho phòng di ái cho là mình là cái thấp hèn phóng đãng nữ nhân, nàng không muốn phòng di ái xem nhẹ mình, coi khinh mình. Vừa rồi phát ra cái kia một tiếng duyên dáng gọi to, đã để nàng cảm thấy rất khó bị tỉnh, bây giờ muốn nàng ngẩng đầu lên đối mặt phòng di ái, sẽ chỉ làm nàng càng làm khó hơn tỉnh. Nhưng là, phòng di ái đã lên tiếng, nàng làm sao có thể vi phạm đâu. Cho nên, gia hỏa quận chúa vẫn là ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Phòng di ái cũng thuận thế cúi đầu xuống hôn lên. Gia hỏa quận chúa giờ mới hiểu được phòng di ái tại sao phải nàng ngẩng đầu lên, đây để nàng càng thêm kinh hỉ, sau đó vụng về đáp lại đứng lên. Cái hôn này đó là rất lâu, nói thật, mang cho phòng di ái trải nghiệm cũng không khá lắm, dù sao gia hỏa quận chúa không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đương nhiên, trải nghiệm cũng không tính tốt, nhưng là tâm lý cảm thụ cũng rất tốt, bởi vì gia hỏa quận chúa không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ông, sơ soạn, còn thân hơn, gia hỏa quận chúa tâm mừng rỡ sau khi, cũng trước đó chưa từng có yên ổn. Ta bắt đầu từ hôm nay đó là ngươi người. Phòng di ái cười nhẹ một tiếng, đó là đương nhiên. Một câu nói kia đối với gia hỏa quận chúa không khác là tiếng trời, nàng không biết mong đợi bao lâu, nàng kích động sau khi, lại xảy ra sợ mình là trong động. Ngươi, có thể hay không lặp lại lần nữa? Phòng di ái cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta nữ nhân. Nhưng mà, còn thiếu trọng yếu nhất một đạo. Gia hỏa quận chúa đầu tiên là cao hứng, lập tức lo lắng hỏi, còn thiếu cái gì? Phòng di ái trừng mắt nhìn, cười nói, đương nhiên là đem ngươi ăn hết. Trở về chuẩn bị cẩn thận, nói không chừng ngày nào ta liền tới nhà đem ngươi ăn hết. Gia hỏa quận chúa nghe kích động sắp khóc đi ra, nàng có thể quá chờ đợi phòng di ái đem nàng ăn hết. 14-15 tuổi thiếu nữ liền sẽ gả làm vợ người, mà nàng đã đến tuổi tròn đôi mươi, trước tiên là nàng muốn làm nữ vương không được chọn, hiện tại nàng chỉ là cái quận chúa, không đổi mới là lạ chứ. Gia hỏa quận chúa trong mắt, nhỏ giọng kiên định nói ra, thiếp thân đã sớm chuẩn bị xong, trông mong quân sớm ngày hái. Hai người quan hệ đến lúc này đã hoàn toàn làm rõ, lại gặp được gia hỏa quận chúa chẳng những ngoài miệng nói một chút, bộ dáng bên trên cũng là một bộ mặc quân thu thập bộ dáng, phòng di ái thật là có chút kìm nén không được. Không thể không nói, nam nhân đó là cái tính tình, nhất là tại hoàn toàn hợp lý hợp pháp không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đại đường, cho dù là đã có được mấy cái mỹ nhân, lại như thế nào có thể nhịn được một cái khác mỹ nhân ôm ấp yêu thương đâu. Bất quá, phòng di ái cũng không phải bao đầu tiểu tử, không đến mức cầm giữ không được. Nơi này là Tấn Dương công chúa phủ, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa còn đang chờ hắn ăn mừng đâu. Rất rõ ràng, gia hỏa quận chúa đã 10 phần động tình, phòng di ái lại thưởng thức hai cái trấn an một cái, lúc này mới vừa cười vừa nói, hồi đi chờ đợi lấy a. Câu nói này có chút không đúng lúc, nhưng là đối với gia hỏa quận chúa đến nói lại như nghe tiếng âm. Ân. Gia hỏa quận chúa nhu thuận đáp ứng sau đó cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, thẳng đến vượt qua bồn hoa, quay đầu cũng không nhìn thấy phòng di ái thân ảnh, lúc này mới bước nhanh đi xa. Phòng di ái mãi cho đến gia hỏa quận chúa thân ảnh từ từ đi xa không gặp, lúc này mới trở lại hướng tẩm điện bước đi. Hắn đi vào tẩm điện, liền gặp được Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, đang giống như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Bộ dạng này rõ ràng là một bộ xem kịch bộ dáng. Phòng di ái tâm lý lập tức lóe qua một cái ý niệm trong đầu, rất có thể là hắn vừa rồi đối với gia hỏa quận chúa làm sự tình trùng hợp bị thấy được. Trong vườn thỉnh thoảng có thị nữ đi qua, bị nhìn đến cũng rất bình thường. Chương 1549, dạng dỡ chương 1549, dạng dỡ phòng di ái có thể không biết trong vườn người đến người đi sao. Hắn đương nhiên có thể muốn đến, trên thực tế, hắn liền không có nghĩ đến tránh người. Thật muốn tránh người, hắn liền không sẽ chọn tại phủ công chúa cùng gia hỏa quận chúa thân mật, hắn hoàn toàn có thể đi đến gia hỏa quận chúa trên xe ngựa, hoặc là chờ khác thời gian. Cho nên, đối mặt Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa mang theo danh manh ánh mắt, phòng di ái vẫn như cũ sắc mặt như thường. Tấn Dương công chúa gật gù đắc ý nói ra, tốt một cái sầu triền miên khó bỏ khó phân a. Phòng Di Ái cười nạo một tiếng, nào có cái gì sầu triền miên. Nàng đi thời điểm kém chút không có giữ cửa Giang Tiểu Phi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa bật cười, thổi phù một tiếng bật cười. Các nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Gia Hòa quận chúa sẽ là bao nhiêu hoan hỉ, bởi vì các nàng biết Gia Hòa quận chúa phi thường hèn mọn chờ đợi thật lâu, mới rốt cục đổi về một điểm lướt ve an ủi, đối với nàng mà nói đúng là to lớn kinh hỉ. Trường Lạc công chúa gắt giọng nói, còn không đều tại ngươi, không phải treo người ta. Hoặc là ngươi liền nhẫn tâm một điểm gãy mất nàng nhập tưởng, hoặc là ngươi liền sớm một chút định ra đến, ngươi ngược lại là tốt, không chút hoang mang không nhanh không chậm, cũng không sợ đùn sôi còn bị bay mất. Đến lúc đó nhìn mặt mũi ngươi để nơi nào? Phòng Di Ái cũng buộc chữ nói, cười ha ha một tiếng, nói với nàng, để nàng trở về chuẩn bị cẩn thận, qua mấy ngày ta liền đi qua ăn luôn nàng đi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe tâm lý không có một chút kinh ngạc cảm xúc. Tấn Dương công chúa mỉm cười cười nói, đợi nàng lại tới, ta nhưng phải hảo hảo bày bãi xuống làm tỷ tỷ quản. Phòng Di Ái nhún vai không nói gì thêm, liền tính không có cái tầng quan hệ này, đừng nói Tấn Dương công chúa muốn bày tỷ tỷ quản, nàng muốn bày mãi mãi quản cũng không thành vấn đề. Gia Hòa quận chúa dạng dỡ trở về nàng trên xe ngựa, lúc này khác, nàng một khỏa phương tâm còn bịch bịch nhảy nhanh chóng, to lớn kinh hỉ cùng cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập tại nàng lồng ngực. Chúc mừng quận chúa, chúc mừng quận chúa. Gia Hòa quận chúa hai cái thể mình thị nữ cũng cười ha ha, nhìn lên đến đồng dạng dạng dỡ. Gia Hòa quận chúa thở phào một hơi, vui vẻ nói, ta đây coi như là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, không hưởng công ta đây một tấm chân tình. Quốc công gia cũng là khó kìm lòng nổi, vậy mà đang phủ công chúa bên trong liền theo không nén được ôm lấy quận chúa, liền sợ là sẽ bị phủ công chúa thị nữ gặp được, lại bẩm báo Tấn Dương công chúa. Gia Hòa quận chúa nghe được đây điểm cũng chỉ là cảm thấy thẹn thùng, ngược lại là không thế nào lo lắng. Gia Hòa quận chúa cười nói, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đã sớm tâm như minh kính, bằng không thì có thể làm cho ta mỗi ngày chạy tới, không còn sớm đem ta đánh ra ngoài. Trên đời này không có không lọt gió tưởng, đợi quốc công qua phủ sau đó, Tấn Dương công chúa sớm tối đều sẽ biết. Cũng để nàng vãn chi nói, còn không bằng để nàng sớm biết. Không chỉ là Gia Hòa quận chúa chờ mong, nàng thể mình thị nữ đồng dạng mười phần chờ mong. Cũng không biết quốc công gia lúc nào qua phủ, công chúa cũng tốt làm chút chuẩn bị. Nên làm những gì chuẩn bị a? Chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì a. Không chỉ là hai người thị nữ mê hoặc, liền ngay cả Gia Hòa quận chúa cũng rất mê hoặc. Ban đầu các nàng là thật quyết thiếu phương diện này tri thức, theo lý mà nói, đã từng Tân La Vương cung hẳn là cũng không thiếu như vậy phương diện tri thức. Hết lần này tới lần khác Gia Hòa quận chúa tại tiếp nhận nữ vương trước đó, nàng Đường tỷ đã làm gần 20 năm nữ vương, trong vương cung đã hơn 20 năm chưa từng có chuyện nam nữ. Gia Hòa quận chúa cũng là mơ hồ biết chuyện nam nữ là chuyện gì xảy ra, nhưng là quá mức cụ thể nàng cũng không nói lên được, càng không biết hoa gì dạng, muốn nàng trước thời gian làm chuẩn bị, nàng cũng chỉ có thể luống cuống. Trong lúc nhất thời, Gia Hòa quận chúa cũng nói không gian nên làm nào chuẩn bị. Quận chúa, phủ bên trong cũng có vũ giả, nếu không, nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Gia Hòa quận chúa do dự nói, hai người các ngươi cũng đều là tấm thân xử nữ, lại không có hôn phu, đi nghe ngóng những này có thể hay không chọc nhàn thoại. Thì tân hôn phụ nhân nói bóng nói gió thử một chút. Gia Hòa quận chúa do dự phút chốc, khẽ gật đầu nói, cũng là không phải không được, các ngươi chú ý một chút, cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là quốc công kinh nghiệm nhiều nha. Hồi đi trước tìm xem y phục, đem tầm điện trong trong ngoài ngoài đều một lần nữa bố trí một lần. Khẳng định phải một lần nữa bố trí, vấn đề là làm sao bố trí. Thị nữ nhẹ giọng thở dài, đáng tiếc, chúng ta cũng không biết quốc công đều có chút nào yêu thích. Một cái khác thị nữ vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, quốc công chân chính hiếm có là quận chúa mỹ mạo, chỉ cần quận chúa cách ăn mặc mỹ, cái khác đều là thứ yếu. Sau này, chúng ta liền biết quốc công thích lắm. Gia Hòa quận chúa nhẹ gật đầu, nàng cũng minh bạch mình mới là trọng yếu nhất, nhưng là nàng vẫn là muốn làm càng hoàn mỹ hơn một chút. Quận chúa, không bằng đi hướng Vũ phu nhân hỏi thăm một chút. Gia Hòa quận chúa nghe không khỏi nhíu mày, võ mỹ nương. Thị nữ nói tiếp, hoặc là quận chúa đi gặp võ mỹ nương thời điểm, nô tỳ nhân cơ hội hướng Vũ phu nhân nha hoàn hỏi thăm một chút. Liền nói quốc công muốn đi quận chúa phủ qua đêm, nô tỳ hướng nàng thỉnh giáo nên mua thêm nào quốc công quen dùng vật, hầu hạ quốc công có gì cần chú ý. Nô tỳ cho nàng chút chỗ tốt, nghĩ đến nàng hẳn là biết nói. Muốn Gia Hòa quận chúa trực tiếp cùng võ mỹ nương hỏi như vậy tư mật sự tình, nàng thật là có chút không có ý tứ, dù sao nàng và võ mỹ nương cũng chỉ có thể xem như quen biết, còn chưa tới như vậy thân mật tình trạng. Gia Hòa quận chúa nghe xong thị nữ nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười gật đầu, ngươi chủ ý này hay. Ngày mai ta liền mang các ngươi đi quốc công phủ, một chút tài vật mà thôi, không cần keo kiệt, cho thêm nàng chút chỗ tốt, các ngươi nhiều biện pháp nàng nói. Phòng Di Ái muốn Gia Hòa quận chúa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thật ra là muốn cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng không có muốn cho nàng làm nhiều cái gì khác chuẩn bị. Hắn đối với cái khác chuẩn bị cũng không thèm để ý. Gia Hòa quận chúa Hương Khuê khẳng định bố trí cực kỳ nhã trí, ăn mặc chi phí cũng đều khó có khả năng kém, căn bản là không cần lại nhiều làm cái gì chuẩn bị. Lại nói, hắn tranh là Gia Hòa quận chúa cái này người. Động phòng chi dạng, ai còn sẽ đi nhọc lòng trên bàn trà bậy là dạng gì bình hoa, giường bên trên treo là dạng gì thức màn. Hắn không nghĩ tới mình một câu sẽ để cho Gia Hòa quận chúa như thế lo được lo mất, như thế hao tâm tổn trí. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Giống Gia Hòa quận chúa dạng này có tiền có thế lại chống rông nữ nhân, kỳ thực sợ nhất là không có việc gì. Để nàng có thể có chút việc làm kỳ thực cũng rất tốt, có thể làm cho nàng sinh hoạt không đến mức như vậy vô vị. Phòng Di Ái thậm chí còn không có quyết định đến cùng ngày nào đi quận chúa phủ, hắn không có thời gian muốn những cái kia, phủ công chúa bên trong còn có mỹ nhân trở lấy hắn cho ăn đâu. Trùng hợp hôm nay thành công làm ra máy phát điện, để tâm tình của hắn cũng tốt, cũng rất có hào hứng. Nhất diệu là, ngày mai hắn còn không cần đi vào chiều sớm. Hắn cũng không phải bởi vì trầm mê sắc đẹp mới không muốn sáng sớm, toàn bộ đại đường đại khái chỉ có hắn người đời sau này mới hiểu được giữa mùa đông ngủ nướng có bao nhiêu đẹp. Chương 1550, làm cho người thất vọng. Chương 1550, làm cho người thất vọng. Mặc dù phòng Di Ái không cần đi vào triều, nhưng vẫn là phải đi Tả Hầu Vệ xử lý quân vụ. Thân là Tả Hầu Vệ đại tướng quân, tại không có rời đi Trường An tình huống dưới, không có khả năng thật bước xuống quân vụ mặc kệ. Làm phát minh chỉ là thuận tiện, thống soái Tả Hầu Vệ bảo vệ hoàng thành mới là hắn chủ nghiệp. Hôm nay, phòng Di Ái thời gian càng nhàn rỗi một chút, hắn ngay tại Tả Hầu Vệ chờ lâu chút thời gian, đồng thời hắn cũng đang do dự muốn hay không đi Lưỡng Nghi Điện kiến. Bởi vì Lý Trị đối với máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu chế tạo phi thường quan tâm, thường xuyên đem hắn gọi đi giải tiến độ. Phòng Di Ái do dự cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì Lý Trị phái nội thị đến tuyên hắn nhất kiến. Lý Trị lại một lần nữa đem Phòng Di Ái nổ đến Lưỡng Nghi Điện, lần nữa hỏi đồng dạng vấn đề. Có cái gì tiến triển? Lý Trị cũng biết mình quá mức đội vàng, nhưng là hắn đó là kìm nén không được. Tại có thể thao túng tiềm điện trước mặt, ai có thể kiềm chế ở? Lý Trị vẫn là cố ý giải thích một chút, chớ cũng không phải muốn cho ngươi áp lực, chớ chỉ là đối với máy phát điện, đèn điện quá hiếu kỳ, ngươi làm từng bước làm ngươi sự tình liền tốt, chớ cũng chỉ là hiểu rõ một chút tình huống. Phòng Di Ái chắp tay cười nói, thần đã đem máy phát điện làm được. Lý Trị nghe xong siêu một cái liền đứng lên đến, không thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi đem máy phát điện làm được. Phòng Di Ái trả lời xong toàn bộ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn ngược lại là biết Phòng Di Ái đang ở vào lắp ráp máy phát điện giai đoạn, nhưng là hắn cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Dù sao cũng là nghiên cứu thí nghiệm, sao có thể một lần liền thành công? Không nghĩ tới Phòng Di Ái vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, vậy mà lần đầu tiên lắp ráp liền đạt được thành công lớn. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, thần đã thử qua, sắp thực thành công. Lý Trị cao hứng nói ra, thật phát ra thiểm điện. Phòng Di Ái giải thích nói, vậy hạ, không phải thiểm điện, là sinh ra dòng điện. Bản chất là đem năng lượng cơ giới chuyển hóa làm điện năng. Cái gì thiểm điện, dòng điện, Lý Trị cũng nghe không biết rõ, hắn hiện tại liền muốn tận mắt xem xét máy phát điện là chuyện gì xảy ra. Lý Trị cao hứng nói ra, chớ muốn đi nhìn một cái máy phát điện đến cùng là làm sao chuyện gì. Hoàng đế xuất cung cũng không phải tiểu trận trận chiến, chỉ là vì đi xem máy phát điện, Phòng Di Ái cảm thấy là thật không cần thiết, bởi vì máy phát điện thật không có cái gì tốt nhìn. Phòng Di Ái bội vàng khuyên can nói, vậy hạ, máy phát điện bình bình không có gì lạ, coi không vừa mắt, bệ hạ sau khi thấy được nhất định sẽ thất vọng, thần cảm thấy bệ hạ không cần thiết vì nhìn máy phát điện mà ra cung. Nhưng mà Lý Trị lại phi thường kiên định, hắn đều chờ đợi lâu như vậy, như thế nào lại bị Phòng Di Ái tùy tiện khuyên can đâu. Vậy không được, mặc kệ máy phát điện có đẹp hay không, châm đều phải tận mắt nhìn đến, châm thế nhưng là chờ đợi rất lâu đâu. Không có cách nào khuyên can hoàng đế, làm sao bây giờ đâu. Phòng Di Ái linh cơ khẽ động, cười nói, bệ hạ như thực sự muốn nhìn máy phát điện, thần ngày mai đem máy phát điện vận đến trong cung đến chính là. Còn có thể vận đến trong cung đến. Cái này càng diệu, Lý Trị cười nói, quá tốt rồi. Tại sao phải ngày mai đâu? Hôm nay không thể vận đến trong cung tới sao? Phòng Di Ái nhìn một chút trời bên ngoài sắc, giải thích nói, hôm nay nói, về thời gian có chút đuổi đến. Lý Trị vung tay lên, quả quyết nói ra, đã thời gian có chút đuổi, vậy liền nắm chặt thời gian. Thiết nhân quý. Thiết nhân quý đâu? Mang theo thị vệ đi giúp Tấn Quốc công chuyển máy phát điện. Đã hoàng đế đều nói như vậy, Phòng Di Ái còn có thể có dê nói, chỉ có thể mang theo Thiết nhân quý xuất cung đi vận chuyển máy phát điện vào cung. Trên đường đi, Thiết nhân quý tựa như là cái hiếu kỳ cục cưng đồng dạng, đối với truyền ngôn có thể phát ra thiểm điện máy phát điện, hắn cũng tràn ngập tò mò. Chờ Phòng Di Ái mang theo bọn hắn đi tới sản xuất máy phát điện tiểu viện, Thiết nhân quý lại ngây ngẩn cả người. Quốc công, đây chính là máy phát điện. Không sai, đây chính là máy phát điện. Thiết nhân quý gãi gãi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, quốc công, cái đồ chơi này nhìn qua như thế đơn sơ, có thể phát ra thiểm điện. Phòng Di Ái che chắn, bất đắc dĩ nói ra, trên đường ta mới nói 100 lần, không phải thiểm điện, là dòng điện, dòng điện, dòng điện. Thiết nhân quý lần nữa vào đầu, thiểm điện cùng dòng điện khác nhau ở chỗ nào sao? Phòng Di Ái cũng không có lại nhiều giải thích cái gì, khoát tay áo nói ra, đem máy phát điện đem đến trên xe ngựa đi thôi. Kỳ thực, hoàn toàn không cần đến Thiết nhân quý mang theo thị vệ đến đây hỗ trợ, bởi vì máy phát điện cũng không có nhiều tầng, càng huống hồ, đây là tại phủ công chúa bên trong, còn sợ không có nhân thủ. Hoàng đế sở dĩ phái Thiết nhân quý mang theo thị vệ đi theo, là để tỏ lòng coi trọng. Nhìn đến Thiết nhân quý đám người hợp lực đem máy phát điện đem đến trên xe ngựa, còn dùng dây thừng cố định trụ, Phòng Di Ái đem dây điện đuối lên đến cũng bỏ vào trên xe ngựa. Hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh gậy sắt, cũng đem gậy sắt xách trong tay, muốn trong hoàng cung muốn tìm căn gậy sắt cũng không dễ dàng. Đám người áp tải máy phát điện một đường đi hoàng cung bước đi, bởi vì là dùng không có thùng xe xe ngựa, cho nên máy phát điện trên đường đi liền bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt, bất quá cũng không có người có thể đoán được đây chính là máy phát điện. Tại mọi người tâm lý, máy phát điện liền cùng thần khí không sai biệt lắm, ai có thể nghĩ tới máy phát điện vậy mà nhìn lên đến như vậy đơn sơ đâu. Xe ngựa một đường thông thuận đi tới Lưỡng Nghi điện trước, Lý Trị nghe được nội thị bẩm báo, bước nhanh đi ra. Thiết nhân quý đám người hợp lực đem máy phát điện từ trên xe ngựa dơ lên xuống tới, Lý Trị bước chân không tự chủ được chậm lại. Đây chính là máy phát điện. Lý Trị trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Phòng Di Ái cũng có thể lý giải bọn hắn tâm tình, vừa cười vừa nói, thần đã sớm nói qua, máy phát điện đó là thông qua chuyển động nam châm đến phát điện, cũng không chỉ đơn giản như vậy sao? Lý Trị vây quanh máy phát điện dạo bước hai vòng, hiếu kỳ hỏi, chuyển động nam châm liền có thể phát ra dòng điện? Phòng Di Ái mười phần khẳng định gật đầu, phải, bệ hạ. Mặc dù máy phát điện nhìn qua có chút đơn sơ, Lý Trị tại trải qua lúc đầu thất vọng sau đó, lại trở nên tràn đầy phấn khởi. Vậy còn chờ gì? Thiết nhân quý, quay lên. Đợi lát nữa, trước đừng có gấp. Sau khi nói xong, Phòng Di Ái bước nhanh hướng về phía trước, dùng dây đồng đem máy phát điện cùng gậy sắt liên tiếp đứng lên. Lý Trị ở bên cạnh nhìn, hiếu kỳ hỏi, đây cũng là làm gì? Phòng Di Ái giải thích nói, không có cách nào trực tiếp quan sát được dòng điện, cho nên chỉ có thể mượn dùng loại biện pháp này đến nghiệm chứng máy phát điện thành công sinh ra dòng điện. Khi dòng điện thông qua gậy sắt thời điểm, sẽ sinh ra nhiệt lượng, đem gậy sắt đun đỏ. Lý Trị nghe không khỏi gật đầu, đây rất dễ lý giải, thiểm điện nếu là đánh trúng cây cối thường thường sẽ dẫn tới hỏa thai, nếu là đánh trúng người, sẽ đem người nung thành than gốc, dòng điện tự nhiên cũng có thể đem gậy sắt đun đỏ. Là đạo lý này. Lý Trị lập tức lại sinh ra nghi vấn, chúng ta đứng ở chỗ này không có nguy hiểm a? Ngay cả gậy sắt đều có thể nung đỏ, đây nếu là rơi vào trên thân người, còn đến mức nào? Phòng Di Ái giải thích nói, dòng điện sinh ra sau sẽ dọc theo dây đồng lưu động, chỉ cần không tiếp xúc, liền không có nguy hiểm. Chương 1551, khéo hiểu lòng người. Chương 1551, khéo hiểu lòng người. Đám thị vệ đối với máy phát điện vẫn là rất rụt rè, bọn hắn ngược lại là không sợ bản thân bị thiểm điện tổn thương, mà là sợ hoàng đế sẽ bị thiểm điện làm bị thương. Liền ngay cả Tiết Nhân Quý cũng không khỏi có chút khẩn trương, hắn đối với mình võ nghệ rất có lòng tin, hắn có thể vì hoàng đế ngăn cản Minh Thương ám tiễn, nhưng cũng không có lòng tin ngăn cản được thiểm điện. Liền xem như có lại mạnh mẽ võ nghệ, tại thiểm điện trước mặt cũng chúng sinh bình đẳng, hóa thành than cốc. Bây giờ nghe Phòng Di Ái nói chỉ cần không tiếp xúc dây điện liền không có nguy hiểm, bọn hắn cũng yên tâm xuống tới. Tiết Nhân Quý càng là đến tinh thần, lớn tiếng nói, quốc công, cái kia mạt tướng liền bắt đầu dùng. Phòng Di Ái cười gật đầu, dao động đứng lên đi, dao động nhanh một chút. Đối với trời sinh võ dũng Tiết Nhân Quý đến nói, máy phát điện dao động đứng lên cũng không coi là nhiều tốn sức, hắn mặc dù là thùng cơm, lại không ăn không. Tiết Nhân Quý thoải mái dao động 10 phần hăng say, đám người cẩn thận quan sát đến, lại không phát hiện có thay đổi gì. Thiểm điện đâu? Dòng điện đâu? Đây không phải sấm to mưa nhỏ, đây là ngay cả tiếng sấm đều không có. Phòng Di Ái con người nhìn chằm chằm trước mắt gậy sắt cẩn thận quan sát đến. Vậy hạ mời xem, gậy sắt đã bắt đầu biến sắc. Lý Trị cũng đến gặp cả lương quan sát đến, gật đầu nói, sắt thực biến đỏ, nhìn qua rất nóng. Phòng Di Ái vội vàng nói, vậy hạ có thể tuyệt đối đừng vào tay sở, phía trên này có điện. Lý Trị nghe không khỏi mỉm cười, liền tính gậy sắt bên trên không có điện, hắn cũng sẽ không vào tay đi sở, không có gặp gậy sắt đều đã đốt đỏ lên sao? Một màn này nhìn lên đến cũng không trắng quan, cũng không có mọi người tưởng tượng tiềm điện chẳng cảnh, mọi người có thể nhìn đến đó là một cây đốt đỏ lên gậy sắt mà thôi, nhưng cũng rất làm cho người khác ngạc nhiên. Đốt đỏ lên gậy sắt không tính là gì kỳ cảnh, chỉ cần đem gậy sắt đặt ở lửa than bên trên đốt, rất dễ dàng là có thể đem gậy sắt đun đỏ. Nhưng là, nơi này cũng không có hỏa diễm, gậy sắt lại bị đốt đỏ lên, nghĩ như vậy liền quả thật có chút ngạc nhiên. Lý Trị ngồi xổm xuống, nhìn đến trước mặt bị đun đỏ gậy sắt, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Chấm minh bạch." Phòng Di Ái nghe không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lý Trị, "Ngươi minh bạch? Ngươi thật rõ chưa?" Lý Trị vừa cười vừa nói, "Kỳ thực cùng thiêu đốt là một cái đạo lý. Thiêu đốt có thể phát sáng phát nhiệt, chúng ta dùng ngọn nến ngọn đèn đến chiếu sáng, đã là như thế. Gậy sắt bị đun đỏ, một mặt là đang phát nhiệt, một phương diện kỳ thực đó là đang phát ra màu đỏ ánh sáng, đây cùng thiêu đốt là tương đồng đạo lý. Chỉ cần tìm được phù hợp bức đèn, liền có thể phát ra càng sáng hơn quang mang. Có phải hay không đạo lý này?" Lý Trị sau khi nói xong tràn đầy tự tin quay đầu nhìn về phía Phòng Di Ái. Phòng Di Ái còn có thể nói cái gì đó? Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn giải thích một chút cái gì là điện trở sao? Phòng Di Ái lúc này chắp tay nói ra, "Vậy hạ thánh minh, thần đó là nghĩ như vậy. Thần đã tưởng tượng dùng than trúc tơ tới làm bức đèn, phát ra ánh sáng khẳng định so hỏa diễm ánh sáng càng sáng hơn. Với lại, thần sẽ để cho đèn điện hướng phía trước, sau đó dùng thấu kính cùng thủy tinh kính đến tụ ánh sáng, ánh đèn liền không biết hướng bốn phương tám hướng chiếu sáng, mà là tụ tại trở thành một đạo trùng sáng, dạng này liền có thể chiếu càng sáng hơn, chiếu càng xa." Lý Trị khẽ bước cằm nói, "Cho nên, chỉ nhìn máy phát điện là vô dụng, cuối cùng vẫn là phải xem chế tạo ra đèn điện." Phòng Di Ái cười gật đầu, "Phải, máy phát điện kỳ thực cũng không có đẹp mắt, bởi vì cái gì cũng nhìn không ra, để bệ hạ thất vọng." Muốn nói thất vọng cũng xác thực có một chút, nhưng là Lý Trị cũng xác thực cảm thấy rất thần kỳ, chỉ là chuyển động máy phát điện liền có thể đem gậy sắt đun đỏ, bởi vậy có thể thấy được, chuyển động máy phát điện trong quá trình xác thực sinh ra thiểm điện, bằng không thì gậy sắt tại không có hỏa diễm tình huống dưới làm sao biết bị đun đỏ đâu. Đương nhiên là bị sét đánh. Chỉ bất quá, tia chớp này phi thường nhỏ bé, so bầu trời bên trong thiểm điện tiểu vô số lần. Lý Trị cười nói, "Là chớp quá vội vàng, ngươi sở tạo máy phát điện khẳng định không có biện pháp cùng trên trời thiểm điện so sánh, chỉ là nhỏ bé thiểm điện." Phòng Di Ái nghe không khỏi gật đầu, Lý Trị như vậy hình dung cũng không có vấn đề gì. Lý Trị cười nói, "Tuy nói, hôm nay không giống chấm dự đoán như thế quan chắc đến thiểm điện, chấm cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chấm rất chờ mong đèn điện lúc nào có thể làm tạo ra đến." Phòng Di Ái chắp tay nói, "Vậy hạ yên tâm, thần tất nhiên sẽ đem hết khả năng." Đợi hoàng đế thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau đó, mắt thấy sắc trời càng muộn, Phòng Di Ái lại sốt ruột bận bịu hoàng đem máy phát điện trở về phủ công chúa. Kỳ thực hoàng đế còn có ý đem máy phát điện ở lại trong cung, để Phòng Di Ái lại sản xuất một cái máy phát điện, dù sao cái đồ chơi này sản xuất đứng lên cũng không khó. Bất quá, Phòng Di Ái vẫn là đem máy phát điện dọn đi rồi. Cũng không phải hắn không bỏ được đài này máy phát điện, mà là lo lắng máy phát điện ở lại trong cung sẽ có nguy hiểm gì. Dù sao cái đồ chơi này có thể phát điện, mà dùng điện an toàn thưởng thức vẫn còn chưa kịp phổ cập khoa học, Phòng Di Ái cũng không biết máy phát điện phát ra điện áp dòng điện đến cùng lớn bao nhiêu, hắn thật đúng là lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Máy phát điện bị một lần nữa đưa đến tiểu viện bên trong, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng nhau mà đến, một mặt là vì nên đón Phòng Di Ái, một mặt khác là đến xem náo nhiệt. Là bệ hạ phải xem máy phát điện. Trường Lạc công chúa cười nói doanh doanh hỏi. Phòng Di Ái có chút bất đắc dĩ gật đầu, ta mỗi lần đi cấm viện xử trí quân vụ, đều tránh không được bị bệ hạ gọi đi lưỡng nghi điện truy vấn máy phát điện cùng đèn điện sản xuất tiến độ. Bệ hạ nghe nói máy phát điện đã sản xuất đi ra, liền để ta đem máy phát điện đưa đến trong cung đi. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe cũng không khỏi cười đứng lên, lúc ấy các nàng nghe nói máy phát điện bị trở đi, liền đoán được khẳng định là hoàng đế phải xem máy phát điện. Tấn Dương công chúa che miệng cười trộn, bệ hạ có phải hay không rất thất vọng. Nàng có thể đoán được hoàng đế ca ca là muốn nhìn cái gì, nhưng là máy phát điện vô luận là bộ dáng vẫn là phát điện thời điểm đều không có cái gì thần dị địa phương, nàng liền suy đoán hoàng đế ca ca nhất định sẽ thất vọng. Phòng Di Ái bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù ta trước đó liền đã nói qua máy phát điện rất đơn giản, bất quá bệ hạ thoạt nhìn vẫn là có chút thất vọng. Trường Lạc công chúa phi thường khéo hiểu lòng người, vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy, gậy sắt tại không có hỏa diễm tình huống dưới có thể phát nhiệt đỏ lên, đây còn không làm cho người ngạc nhiên sao? Tấn Dương công chúa cũng phụ hòa đến, đó là chính là, gậy sắt phát nhiệt đỏ lên liền đã chứng minh tiềm điện tồn tại. Phòng Di Ái lập tức cải chính, không thể nói là tiềm điện, là dòng điện. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cùng kêu lên nên hợp nói, vâng, là dòng điện. Trường Lạc công chúa cười nói, ngươi cũng không cần cảm thấy thất lạc, chờ đem điện chế tạo ra về sau, tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phòng Di Ái lắc đầu, cười nói, thật sẽ để cho tất cả mọi người đều thất kinh sao? Ta nhìn chưa hẳn, trong phố xá đều chuyển thành dạng gì? Mọi người há lại sẽ bởi vì một cái đèn điện mà cảm thấy ngạc nhiên? Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa nghe lập tức á khẩu không trả lời được, các nàng cũng nghe qua chợ búa nghe đồn, chuyến đích xác thật không phải thường vô lý. Chương 1552, tiến đến chương 1552, tiến đến nghe phía bên ngoài người chuyển cho nàng nhóm là điện mẫu chuyển thế, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa tâm lý đều có chút cao hứng, đó là nghe có chút không dễ nghe, các nàng càng hy vọng là cái gì tiên nữ loại hình. Bất quá, cân nhắc đến muốn cùng Phòng Di Ái xứng đôi, điện mẫu xưng hô thế này cũng là có thể tiếp nhận, dù nói thế nào cũng là thần tiên không phải. Đương nhiên, các nàng là cùng Phòng Di Ái thân mật nhất người, đương nhiên đối với khoa học cũng so người khác nhiều một ít hiểu rõ, các nàng cảm thấy Phòng Di Ái rất không có khả năng là lôi công chuyển thế. Các nàng không tin về không tin, nhưng cũng không trở ngại bên ngoài người tin tưởng. Đừng nói phổ thông bách tính tin tưởng Phòng Di Ái là lôi công chuyển thế, thậm chí có công chúa, quý phụ đều tin tưởng, còn hướng các nàng chứng thực Phòng Di Ái có cái gì cái khác không giống bình thường địa phương, ý đồ tìm ra Phòng Di Ái đó là lôi công chuyển thế chứng cứ. Chính là bởi vì mọi người đều tin tưởng Phòng Di Ái là lôi công chuyển thế, hoặc là đối với cái này nửa tin nửa ngờ, cho nên mới sẽ ôm lấy cao hơn trở mong, cho rằng Phòng Di Ái thật có thể thao túng lôi điện. Liên tính không giống như là trên trời lôi điện kinh thế như vậy giật mình tụng, cũng biết phi thường chói mắt, kết quả, máy phát điện đó là đem gậy sắt nung đỏ. Đây cõi lòng ước mơ mọi người tại sau khi biết chân tướng nước mắt có thể sẽ không chảy xuống, nhưng nhất định sẽ thất vọng. Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa ý thức được điểm này sau đó, bắt đầu nhanh chóng chuyển động tiểu não gân, ngẫm lại làm như thế nào cổ vũ Phòng Di Ái. Kỳ thực Phòng Di Ái căn bản cũng không cần cổ vũ, hắn dự liệu được mọi người có thể sẽ cảm thấy thất vọng, cũng không có vì vậy mà để bài. Hắn chưa hề nghĩ tới cho mình tạo thần, hắn chỉ là muốn chân thật làm việc, so sánh tạo thần, hắn càng muốn tuyên dương khoa học. Phòng Di Ái cười nói, đi, không cần nghĩ lấy quên như thế nào an ủi ta, ta căn bản cũng không quan tâm những này, chỉ muốn đem đèn điện chế tạo ra, để xe lửa thuận lợi thông xe, khác đều không trọng yếu. Hai ngày sau đó, ba chiếc xe ngựa tiến nhập phủ công chúa, trực tiếp lái về phía trong góc bí ẩn tiểu viện. Đây ba chiếc trong xe ngựa đều là Phòng Di Ái cần vật liệu, trong đó hai chiếc xe ngựa trang là thủy tinh chụp đèn, một chiếc xe ngựa trang là thu thập đỗ trọng được cây. Tiếp xuống thời gian bên trong, Phòng Di Ái liền bắt đầu nếm thử sản xuất bóng đèn. Đầu tiên hắn phải giải quyết cái thứ nhất nan đề đó là như thế nào bị kín, hắn có thể dùng đến biện pháp đó là đỗ trọng được cây. Phòng Di Ái nghĩ đến làn đếm thử cải tiến một cái đỗ trọng nhựa cây tính năng, làm nóng để đỗ trọng nhựa cây mềm hóa, lại ngưng kết định hình. Giải quyết bị kín vấn đề, lại nếm thử giải quyết lồng thủy tinh bên trong chân không nan đề. Phòng Di Ái chỉ có lý luận tri thức, thật muốn thao tác thực hiện mỗi một cái trình tự kỳ thực cũng không dễ dàng. Cho nên, Phòng Di Ái cũng tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, cái kia chính là hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng, khi gặp phải nan đề thời điểm liền nên tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng ai linh cơ khẽ động muốn ra chủ ý liền có thể thành công. Cho nên, mỗi khi Phòng Di Ái gặp phải khó khăn thời điểm, hắn liền sẽ mang theo đồ vật đi thí nghiệm viên triệu tập mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, thậm chí sẽ đi tướng tác giám nghe ý kiến. Sản xuất bóng đèn tiến trình cũng tại gian nan hướng phía trước tiến lên, bịt kín vấn đề trước hết nhất được giải quyết, tiếp xuống đó là như thế nào tại bóng đèn bên trong hình thành một cái chân không hoàn cảnh. Phòng Di Ái mang người tay vùi đầu nghiên cứu như thế nào sản xuất bóng đèn, đương nhiên, cũng không cần hắn tự mình động thủ, cho nên lại nói rõ ràng sau đó, hắn cũng có thể có không ít thời gian ở không. Chẳng những có thể có rảnh xử lý quân vụ, cũng biết không định giờ vào chiều, dù sao hắn đường đường triều đình trọng thần cũng không thể luôn luôn không đi vào chiều. Tổng thể đến nói, hắn công việc vẫn là bận rộn không ít, bất quá hắn cũng không có ảnh hưởng gia đình sinh hoạt. Với lại hắn cũng không có quên Gia Hòa quận chúa. Ngay tại Gia Hòa quận chúa nhìn về phía hắn ánh mắt u oán đến sắp kéo thời điểm, hắn rốt cuộc muốn đi thực hiện mình lời hứa. Sở dĩ đợi như vậy rất lâu, là bởi vì hắn đang đợi chờ Tấn Dương công chúa Nguyệt Tín. Cho nên, khi Tấn Dương công chúa Nguyệt Tín rốt cuộc đã đến thời điểm, Phòng Di Ái liền lẽ thẳng khí hùng đưa ra muốn đi Gia Hòa quận chúa phủ qua đêm. Tấn Dương công chúa đối với cái này đương nhiên cũng không có ý kiến gì, dù sao nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, với lại nàng đến Nguyệt Tín, không có biện pháp cùng Phòng Di Ái chung phòng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, Hạ Lan Mẫn Nguyệt Từ Anh các nàng khẳng định sẽ cảm thấy thất vọng. Tuy nói ngày bình thường các nàng cùng Phòng Di Ái cũng không phải hoàn toàn không có tiếp xúc gia thị, tại Tấn Dương công chúa tháng sau tin thời điểm cũng đúng là các nàng tốt nhất cơ hội. Tuy nói các nàng cũng không dám có cái gì oán luôn, nhưng là Phòng Di Ái vẫn có thể cảm nhận được các nàng ánh mắt có chút u oán. Tại đi ra Hòa Quận Chúa phủ trên đường, Phòng Di Ái trong lòng cũng đang âm thầm tỉnh táo mình, không thể lại trêu chọc tiểu cô nương. Mặc dù hắn năng lực rất mạnh, nhưng là nữ nhân nhiều cũng khó có thể chiếu ứng tới. Nhất là hắn còn không thể làm đến cùng hưởng ân huệ, dù sao những nữ nhân này riêng phần mình thân phận không giống nhau. Chí ít tại mấy năm gần đây bên trong là không thể lại trêu chọc tiểu cô nương, chờ thêm cái mấy năm, lúc nào muốn lại nếm miệng non cũng là không phải không được. Phòng Di Ái một bên suy nghĩ lung tung nghĩ đến, rốt cuộc đi tới Gia Hòa Quận Chúa phủ. Gia Hòa Quận Chúa phủ nhìn lên đến cũng là tất cả như thường, dù sao Gia Hòa Quận Chúa cũng không có khả năng tuyên dương Phòng Di Ái rốt cuộc muốn tới qua đêm, mặc dù tối nay qua đi, phủ bên trong từ trên xuống dưới cũng toàn bộ đều sẽ biết. Bất quá, khi Phòng Di Ái đi vào Gia Hòa Quận Chúa tẩm điện thời điểm, vẫn là rõ ràng cảm nhận được tẩm điện bên trong khác biệt. Tẩm điện bên trong bố trí không giống với Di Vang trang nhã, ngược lại lộ ra thiệt mừng, có điểm giống tân hôn độc phòng. Không tệ, bố trí rất thiệt mừng. Phòng Di Ái nhìn quanh khoảng tán dương. Gia Hòa Quận Chúa có chút vui mừng tiến lên đón, túi người nói, tối nay đối với thiếp thân mà nói ý nghĩa phi phàm, cho nên đã làm một ít bố trí, ngươi thích không? Ưa thích a. Bố trí rất tốt. Phòng Di Ái cũng minh bạch Gia Hòa Quận Chúa tâm lý, cũng biết chuyện này đối với nàng mà nói phi thường có ý nghĩa, bố trí thành dạng này hắn cũng có thể lý giải. Với lại, ngẫu nhiên tới một lần dạng này luận điệu cũng rất mới mẻ. Công chúa biết ngươi qua đây sao? Gia Hòa Quận Chúa lo lắng hỏi. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, biết, nói với nàng. Gia Hòa Quận Chúa lúc này lo lắng hỏi, công chúa biết sau làm sao nói? Phòng Di Ái nhún vai, cười nói, không nói gì, chỉ là mím môi cười. Kỳ thực Gia Hòa Quận Chúa cũng biết Tấn Dương công chúa đã sớm ngầm cho phép, bằng không thì há lại sẽ cho phép nàng như vậy nhiều lần đi phụ công chúa, làm sao biết cho phép nàng cố ý tiếp cận Phòng Di Ái. Bất quá, nghe Phòng Di Ái nói Tấn Dương công chúa một mực cười, trong nội tâm nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong nội tâm nàng còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là Phòng Di Ái là muốn ngủ lại ở chỗ này vẫn là chờ một lúc liền đi. Đối với nàng mà nói đương nhiên hy vọng Phòng Di Ái có thể ngủ lại khắp nơi nơi này, bởi vì đây là nàng động phòng chi dạng, nàng hy vọng để cho mình trở nên không hoàn chỉnh một đêm này là tốt đẹp mà hoàn chỉnh. Nhưng là, nàng lại không tốt mở miệng trực tiếp hỏi. Phòng Di Ái giống như là nhìn ra nàng nghi vấn, cười nói, ta tối nay sẽ lưu lại, sáng mai cũng không cần đi vào chiều. Chương 1553, đặc sắc chương 1553, đặc sắc cong cong lông mày, hơi bệnh khỏe miệng, Gia Hòa Quận Chúa vui sướng tâm tình sôi nổi trên mặt. Quá tốt rồi, ngươi không cần phải gấp gáp trở về, ta để cho người ta chuẩn bị thịt rượu, ngươi có muốn hay không uống rượu mấy chén? Đêm động phòng hoa chúc 10 phần tiêu hao thể lực, không ăn no nê một trận sao có thể đi. Phòng Di Ái vui vẻ gật đầu nói, tốt, đến điểm rượu trái cây chợ chợ hứng liền tốt, nếu là uống đầy người mùi rượu ngược lại là không đẹp. Thấy Phòng Di Ái nói như vậy, Gia Hòa Quận Chúa vội vàng nói, ta liền uống một ly, không uống nhiều. Kỳ thực, nàng lúc đầu cũng không có ý định uống nhiều rượu, chỉ là muốn cùng Phòng Di Ái uống chén rượu ra bôi. Bởi vì đã sớm biết Phòng Di Ái đêm nay sẽ tới, Gia Hòa Quận Chúa đã sớm làm chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu. Đi vào trường ăn thời gian dài như vậy, Gia Hòa Quận Chúa đối với đại đường hôn lễ cũng có nhất định hiểu rõ, cho nên khi thịt rượu sau khi chuẩn bị xong, nàng liền không kịp chờ đợi muốn cùng Phòng Di Ái uống chén rượu ra bôi. Mặc dù không có trọng thể trang diện, không có những cái kiên nên có lễ nghi, chỉ là có rượu ra bôi, liền đã để Gia Hòa Quận Chúa 10 phần thỏa mãn. Tiếp đó, Gia Hòa Quận Chúa liền nhờ lấy cái cằm, vui tươi hớn hở nhìn đến Phòng Di Ái ăn uống thả cửa. Phòng Di Ái nhìn nàng hai mắt, dừng lại hỏi, ngươi làm sao không ăn? Gia Hòa Quận Chúa cười lắc đầu, ta không đói bụng. Nàng vì đêm nay đã làm hoàn toàn chuẩn bị, bởi vì không biết Phòng Di Ái có phải hay không ăn xong cơm tối, có thể ở chỗ này đợi bao lâu, cho nên nàng tắm rửa sau đó liền ăn hoa tươi bánh chèn chèn bụng. Hoa tươi bánh mang theo hoa hương khí, lại không có khác mùi vị khác thường, đang thích hợp đêm nay nàng. Phòng Di Ái cười cười, hiển nhiên cái này sắp lộ sắc thành nữ nhân cô nương còn không rõ ràng lắm đêm nay đến cùng sẽ tao ngộ cái gì. Xét thấy Gia Hòa Quận Chúa đã có tuổi tròn đôi mươi, hắn cũng không tính làm đoàn chính mình giữ lại hỏa lực. Phòng Di Ái gắp lên một khối thịt gà đưa đến nàng bên miệng, cười nói, ngươi vẫn là ăn chút đi, ta cũng không muốn ngươi khuya khoắt còn muốn thêm đồ ăn. Làm sao biết khuya khoắt còn muốn thêm đồ ăn? Gia Hòa Quận Chúa một điểm đều không để ý giải, bất quá Phòng Di Ái đều đem thịt gà đút tới nàng bên miệng, nàng làm sao có thể cự được đâu. Phòng Di Ái tự mình đút nàng, đây là nàng nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Mặc dù Gia Hòa Quận Chúa ngay từ đầu liền quyết định chủ ý không ăn, nhưng vẫn là bị ném cho ăn không ít. Ta thật không ăn được. Gia Hòa Quận Chúa một mặt ngọt ngào nói ra. Phòng Di Ái nghe cũng không có miễn cưỡng, trên thực tế hắn cũng không có ăn quá no bụng, dù sao một hồi muốn vận động dữ dội, ăn quá no bụng sẽ ảnh hưởng trạng thái. Phòng Di Ái cũng buông đũa xuống, duỗi lưng một cái, cười nói, ta cũng ăn no rồi. Gia Hòa Quận Chúa đứng dậy, do dự hỏi, ta muốn hay không lại đi tắm rửa? Ăn xong cơm tối, trên thân cũng khó tránh khỏi sẽ nhiễm thịt rượu hương vị, nếu là cứ như vậy bắt đầu động phòng chi dạng, cũng biết để nàng cảm thấy có chút không hoàn mỹ. Nàng hẳn là đem mình cách ăn mặc mỹ mỹ hương hương mới được, dạng này mới xem như đem hoàn mỹ nhất mình bày biện ra đến. Phòng Di Ái cười nói, ta cũng muốn đi tắm rửa. Gia Hòa Quận Chúa những ngày này làm sung túc chuẩn bị, thậm chí ngay cả Phòng Di Ái quần áo đều chuẩn bị mười mấy bộ. Hương Nhụy, người hầu hạ quốc công tắm rửa. Bên cạnh thị nữ Hương Nhụy vội vàng quỳ gối đáp ứng. Phòng Di Ái vốn là muốn theo Gia Hòa Quận Chúa cùng một chỗ tắm rửa, về sau nghĩ lại từ bỏ. Bởi vì hắn hiện tại cùng Gia Hòa Quận Chúa còn không có đột phá một bước cuối cùng, Gia Hòa Quận Chúa tất nhiên sẽ nhăn nhó, hai người cùng một chỗ sau khi tắm, đợi chút nữa động phòng thời điểm liền đã mất đi lúc đầu mới mẻ cảm giác. Gia Hòa Quận Chúa trước mang theo thị nữ đi chuẩn bị nước nóng cùng quần áo, xác nhận đều sau khi chuẩn bị xong, nàng mới khiến cho Hương Nhụy đi mời phòng Di Ái, sau đó mình mang theo thị nữ đi tắm. Thường ngày, phòng Di Ái tắm rửa thời điểm đều sẽ hưởng thụ một chút xoa bóp, bất quá hôm nay hắn nhưng không có dạng này hào hứng, vội vàng tắm rửa qua đi liền đi ra hỏa quận chúa Hương Quê. Uống hai chén trà nóng sau đó, ra hỏa quận chúa mới san san mà đến. Vì sao ra hỏa quận chúa đến chậm như vậy, là bởi vì nàng đang tắm sau đó, lại trang phục lộng lẫy một phen, bởi vậy có thể thấy được nàng đối với tối nay coi trọng. Phòng Di Ái cũng không có chờ nóng lòng, hắn cũng không phải mao đầu tiểu tử, không biết như thế háo sắc. Nhìn đến gia hỏa quận chúa rực rỡ dung nhan, phòng Di Ái không chút do dự tán dương, thật đẹp. Gia hỏa quận chúa nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chữ, lại để nàng vô cùng cao hứng, không uổng công nàng làm nhiều như vậy chuẩn bị. Phòng Di Ái đặt chén trà xuống, chậm rãi đi lên phía trước, đem gia hỏa quận chúa ôm vào trong ngực. Có lần trước kinh nghiệm, không cần phòng Di Ái nói thêm gì nữa, nàng liền chủ động ngẩng đầu, nâng lên miệng nhỏ. Hôm nay là tại gia hỏa quận chúa trong hương quê, lại là động phòng chi dạng, phòng Di Ái đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ, hai cánh tay cũng làm cản đứng lên. Trên thực tế, không chỉ là phòng Di Ái, gia hỏa quận chúa tâm tình cũng là như thế. Tại chính nàng khuê phòng bên trong, nàng nhất có cảm giác an toàn, tự nhiên cũng có thể triệt để thả ra mình. Nàng đối với phòng Di Ái tình cảm bị đè nén lâu như thế, cũng triệt để thả ra ra. Cho nên, nàng cũng nhiệt liệt đáp lại, đã tuổi tròn đôi mươi nàng, mặc dù không có kinh nghiệm, cũng sẽ không giống tiểu cô nương như vậy không biết làm sao cùng nhăn nhó. Nguyên bản cùng theo vào hai cái thiếp thân thị nữ, hết sức an ý lui ra ngoài, khép lại phòng ngủ môn. Các nàng biết bên trong lập tức sẽ phát sinh cái gì, nhưng cũng không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì, hai người đều không có rời đi, bởi vì các nàng phải tùy thời chờ bị gọi, đương nhiên, trong lòng các nàng cũng rất tò mò. Hai người đều mười phần ngưng thần lưu ý lấy bên trong động tĩnh, ngay từ đầu cũng không có gì động tĩnh, qua một hồi lâu mới truyền ra tất tiếng sột soạt tốt thoát y váy âm thanh. Sau đó âm thanh liền trở nên đặc sắc đứng lên, càng làm cho các nàng mặt đỏ tới mang tai. Có phải hay không nên đi chuẩn bị nước nóng? Hương Nhụy nhỏ giọng nói ra. Các nàng những ngày này nói bóng nói gió nghe ngóng, mặc dù vẫn như cũ cái hiểu cái không nhưng cũng ít nhiều biết một chút sự tình. Phương Cảnh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng trả lời, "Ân, hiện tại đi chuẩn bị nước nóng, hẳn là không sai biệt lắm đến lúc đó." Hương Nhụy cũng không do dự nữa, vội vàng đi xách nước nóng đến, chuẩn bị một hồi đi vào giúp đỡ sạch sẽ thu thập. Chỉ là, gian phòng bên trong động tĩnh chẳng những không có dừng lại, thậm chí ngay cả yếu bất xu thế đều không có. Hai người bọn họ chờ a chờ, chờ trong chậu nước lạnh xuống dưới, gian phòng bên trong động tĩnh vẫn như cũ không có ngừng. Đây là a, làm sao cùng những cái kia tân nương tử nói không giống nhau? Hương Nhụy thử một chút nhiệt độ nước, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao bây giờ?" Phương Cảnh nhỏ giọng nói ra, "Trước đừng có gấp đổi nước, để sau hay nói vậy." Hương Nhụy nhỏ giọng nói ra, "Ta không phải hỏi nước nóng, ta là hỏi của chúa, lại tiếp tục như thế, con chúa sẽ có hay không có sự tình?" "Chắc là không có chuyện gì đâu. Các nàng không đều nói động phòng không có gì." Ngẫm lại phòng Di Ái cái kia hùng tráng thể trạng, lại nghe lấy bên trong truyền ra âm thanh, hai người hai mặt nhìn nhau, ngăn không được lo lắng đứng lên. Chương 1554, Hoàn Mỹ Chi Dạ chương 1554, Hoàn Mỹ Chi Dạ mặc dù Hương Nhụy cùng Phương Cảnh đều rất lo lắng, nhưng cũng không dám tiến vào quấy rầy. Bởi vì các nàng đều biết động phòng là việc vui, nhất là đối với quận chúa đến nói càng là chờ đợi rất lâu chuyện tốt, các nàng sao có thể đi quấy rầy đâu. Các nàng chỉ có thể an ủi không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, quận chúa nếu là thật sự chịu không được hẳn là biết đem các nàng gọi đi bảo. Cho đến bây giờ, quận chúa đều không có kêu lên các nàng, cho nên sẽ không có sự tình. Các nàng cảm thấy mình nghĩ như vậy hẳn là rất hợp lý, nhưng là gian phòng bên trong truyền ra âm thanh hiện tại quả là quá dọa người. Các nàng chưa bao giờ nghe qua dạng này âm thanh, càng tưởng tượng hơn không đến dạng này âm thanh xảy ra từ quận chúa miệng. Các nàng thậm chí nghe không hiểu dạng này âm thanh đến cùng ý vị như thế nào. Là bởi vì thống cổ sao? Tựa hồ nhưng không giống lắm. Hương Nhụy cùng Phương Cảnh tâm loạn như ma đứng ở ngoài cửa chờ đợi, có loại một ngày bằng một năm cảm giác, phản phất mỗi một khắc đều qua như thế dài dằng dặc. Đến cùng lúc nào âm thanh mới có thể dừng lại? Đến cùng lúc nào quận chúa mới có thể kêu gọi các nàng? Cũng không biết đi qua bao lâu, trong chậu nước nóng đã triệt để nguội đi, gian phòng bên trong mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Ngươi cảm giác thế nào? Ta không sao, ngươi đây? Ta cảm giác tương đương tốt, đó là ra một thân mồ hôi, có chút khát. Ta cũng có chút khác. Hương Nhụy, châm trà đến. Hương Nhụy cùng Phương Cảnh nghe được bên trong truyền ra lời nói, tâm lý đều dài hơn thở dài một hơi. Xem ra các nàng lo lắng là dư thừa, mặc dù quận chúa âm thanh nghe vào mang theo một chút khàn khàn, nhưng là nghe đứng lên rõ ràng tràn đầy mừng rỡ, tựa hồ vừa rồi cũng không phải là tại tiếp nhận thống khổ. Vâng, quận chúa, nô thì đây chính là đi châm trà. Hương Nhụy vội vàng đáp ứng. Phương Cảnh cũng muốn lên chính sự, vội vàng nói, nô thì cái này đi chuẩn bị nước nóng. Một lát sau, Hương Nhụy cùng Phương Cảnh một người bưng trà nóng, một người bưng nước nóng, đẩy cửa phòng ra đi vào. Sau khi đi vào hai người đầu tiên là nhanh chóng liếc một cái giường, sau đó liền đẩy mặt hồng hà quay người khép cửa phòng lại, sau đó xấu hổ túi đầu hướng giường đi đến. Phòng Di Ái tựa tại giường bên trên, tiếp nhận trà đến mãn nguyện thưởng thức trà thơm, Hương Nhụy căn bản không dám dương mắt đi xem hắn cái kia hùng tráng thân thể. Phương Cảnh bị quận chúa lau sạch sẽ thân thể, Hương Nhụy tắt túi đầu đem nhuộm đỏ bạch lăng trịnh trọng cất vào đến, sau đó thu thập lộn xộn giường. Tại Hương Nhụy cùng Phương Cảnh muốn rời khỏi thời điểm, Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, còn muốn làm phiền các ngươi lại dự bị nước nóng. Câu nói này hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Phương Cảnh cùng Hương Nhụy vô ý thức nhìn về phía gia hỏa quận chúa. Gia hỏa quận chúa như thế nào lại không rõ câu nói này hàm nghĩa? Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là nàng chờ mong đã lâu động phòng chi dạng, đêm dài đằng đăng há có thể xuống buồng. Gia hỏa quận chúa đỏ mặt khẽ gật đầu. Phải. Hương Nhụy cùng Phương Cảnh nhu thuận đáp ứng thối lui ra khỏi gian phòng. Phòng Di Ái cũng không có nóng nội, cũng nên trở lại đầy đủ giữa trận nghỉ ngơi thời gian, hắn đem ra hòa quận chúa ôm vào trong lòng nói đến nói. Lúc này nữ nhân đang cần một chút lời tâm tình đến an ủi nàng mẫn cảm nội tâm. Đêm đẹp khổ ngắn, nhưng mà, đối với Hương Nhụy cùng Phương Cảnh đến nói lại vô cùng dài dằng dặc, tối nay nhất mệt mỏi cũng là hai người bọn họ, thẳng đến nhanh trời đã sáng mới cùng áo thiêm thiếp một lát. Gia Hòa quận chúa cùng Phòng Di Ái mặc dù ngủ cũng muộn, nhưng là bọn hắn tỉnh cũng muộn à, với lại bọn hắn ngủ cũng rất thơm rất sâu. Nhất là Gia Hòa quận chúa, đây một giấc có thể nói là nàng đi vào trường ăn sau đó ngủ an ổn nhất thơm nhất ngọt một giấc. Đợi đến Gia Hòa quận chúa từ trong lúc ngủ mơ ngọt ngào tỉnh lại thời điểm, thái dương đã treo lên thật cao. Ngoại trừ khi còn bé, nàng còn chưa bao giờ ngủ đến qua muộn như vậy mới tỉnh lại. Gia Hòa quận chúa phủ tựa như là một cái đại cái sảng, sáng sớm, cái này kinh bạo tin tức liền truyền khắp phủ bên trong mỗi một hẻo lánh. Dù sao, tối hôm qua Phòng Di Ái tới thời điểm liền không gạt được người. Phòng Di Ái lại tại quận chúa phủ chờ đợi suốt cả đêm, cho dù là bọn hạ nhân cũng rất khó tiếp cận tầm điện, nhưng cũng có thể đoán được đêm nay xảy ra chuyện gì. Lại thêm trước đó đủ loại dấu hiệu, có thể nói đây đã không thể xem như suy đoán, mà là ván đã đóng thuyền. Phòng Di Ái vẫn chưa có tỉnh lại lộ diện đâu, quận chúa phủ bên trong liền đã khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Vô luận niên đại nào, bắt quái vĩnh viễn đều có thể nhất gây nên mọi người hứng thú, nhất là tại nhiều nữ nhân địa phương. Cũng không trách Gia Hòa quận chúa trị ra không nghiêm. Dù sao nàng lai lịch chú định nàng thiếu sót một chút lực lượng, nhất là tại biết rõ quận chúa phủ bên trong có rất nhiều là hoàng đế xếp vào tiến đến thám tử, Gia Hòa quận chúa cũng chỉ có thể đem tẩm điện cùng nhà kho nhìn kín, địa phương khác liền hơi rộng rãi chút. Đương nhiên, theo nàng cùng Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa quan hệ đi càng ngày càng gần, nàng trong phủ hy vọng cũng tại trong lúc vô hình tăng trưởng. Gia Hòa quận chúa chỉ là nâng cằm lên, yên tĩnh nằm tại Phòng Di Ái bên người, cũng không có sốt ruột bừng tỉnh Phòng Di Ái. Đêm qua động phòng chi dạ để nàng phi thường kinh hỉ, thậm chí cảm thấy đến phi thường hoàn mỹ. Có tiếp xúc da thịt cùng không có tiếp xúc da thịt là tuyệt đối không giống nhau, điều này cũng làm cho nàng cùng Phòng Di Ái tình cảm đạt được thăng hoa. Trước đó nàng yêu sâu, nhưng vẫn là cảm giác có khoảng cách cảm giác. Bây giờ nàng yêu càng sâu, nhưng không có khoảng cách cảm giác, giống như là chân chính dung hợp lại với nhau, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Chính là bởi vì tình cảm đạt được làm sâu sắc cùng thăng hoa, điều này cũng làm cho Gia Hòa quận chúa càng cảm thấy khó bỏ khó phân, không bỏ được đánh thức Phòng Di Ái. Bởi vì nàng biết, Phòng Di Ái sau khi tỉnh lại, chẳng mấy chốc sẽ đi làm việc chính hắn sự tình. Phòng Di Ái cũng không có tỉnh quá trễ. Hắn mặc dù không có chọn giường ma bệnh, cái này cũng dù sao cũng là hắn lần đầu tiên ngủ ở quận chúa phủ, vẫn là khó tránh khỏi có chút không quen. Tỉnh lại Phòng Di Ái đầu tiên là ngáp lên, sau đó duỗi lưng một cái, hỏi, giờ gì? Gia Hòa quận chúa chống lên thân thể, hỏi, Hương Nhụy, giờ gì? Quận chúa, nhanh giờ thìn ba khắc. Giờ thìn ba khắc a, nên rời giường. Phòng Di Ái trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Ân, là nên đi lên. Gia Hòa quận chúa ôn nhu nói, mặc dù không thể lại làm chút gì, nhưng vẫn là có thể thân mật cùng nhau một hồi. Hương Nhụy cùng Phương Cảnh liền đứng ở ngoài cửa. Nghe được bên trong nói là muốn rời giường, đội vàng ôm lấy trước thời gian chuẩn bị y phục đẩy cửa ra đi đến. Nhưng mà, khi các nàng vừa đẩy cửa ra liền thấy vô cùng hương diễm một màn, đây để các nàng nháo cái đỏ thắm mặt. Các nàng cùng nhau cúi đầu, có chút chân tay luống cuống, do dự mình có phải hay không nên lui ra ngoài. Hai người bọn họ đây đần độn bộ dáng, Phòng Di Ái cũng giống như đã từng quen biết, cười nói, chớ ngẩn ra đó, đến đây đi. Phương Nhụy cùng Phương Cảnh đội vàng bưng lấy y phục đi tới. Ngươi lại nằm một hồi a, ta trước mặt tốt lại hầu hạ ngươi. Gia Hòa quận chúa chống đỡ lấy thân thể, nồng tình mật ý nói ra. Phòng Di Ái đã sớm quen thuộc áo đến thì đưa tay, hài lòng gật đầu, "Được thôi." Chương 1555, An Dư Đạt Nhân chương 1555, An Dư Đạt Nhân Gia Hòa quận chúa một bên hầu hạ Phòng Di Ái mặc quần áo, vừa nói, "Ngươi nói ta có phải hay không nên đi phủ công chúa một chuyến?" Phòng Di Ái khẽ bước cằm, "Đi một chuyến cũng tốt, ngươi nếu là hôm nay không tiện, hôm nào ta cùng ngươi đi qua." Gia Hòa quận chúa cười khanh khách nói, "Ta cơ hồ mỗi ngày đi phủ công chúa chạy, cái nào dùng lấy ngươi bồi." Nếu là Phòng Di Ái theo nàng quá khứ, nhìn như rất có mặt mũi, kỳ thực đối nàng ngược lại bất lợi. Giống như là nàng đang thị uy tranh thủ tình cảm đồng dạng. Cho nên, Gia Hòa quận chúa hết sức sáng suốt cự tuyệt Phòng Di Ái đề nghị. Trên thực tế, nàng đối với đi phủ công chúa bái kiến công chúa cũng không có cảm thấy khó xử, bởi vì nàng là phủ công chúa khách quen, với lại mỗi lần đi vậy đều bày ra rất thấp tư thái. Nàng đối với Phòng Di Ái tình cảm gần như không thêm che lấp, Tấn Dương công chúa đã sớm nhìn thấu triệt, mọi người đối với hôm nay sớm có đoán trước, chỉ là đều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Hôm nay nàng cùng Phòng Di Ái có đột phá quan hệ, đi đến phủ công chúa, nhiều lắm là cũng chính là bị công chúa trêu ghẹo vài câu thôi. Kỳ thực Gia Hòa quận chúa chỉ là mở một cái câu chuyện, nàng đã sớm hạ quyết tâm muốn đi bái kiến công chúa, nàng chân chính muốn hỏi cũng không phải là vấn đề này. Nhưng là đâu, nàng lại có chút không có ý tứ hỏi ra lời. Phòng Di Ái nhìn đến Gia Hòa quận chúa có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Phòng Di Ái đưa tay nâng lên nàng cái cằm, cười nói, đêm nay ta còn sẽ tới, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Phòng Di Ái đêm nay xác thực qua được đến, động phòng sau đó thứ hai muộn liền trở về phụ công chúa, sẽ có loại nhấc lên quần liền không nhận người cảm giác. Quá cặn bã. Vô luận như thế nào, Phòng Di Ái đều phải tại Gia Hòa quận chúa phủ ở mấy đêm rồi mới nói quá khứ, đương nhiên, chính hắn cũng không bỏ được nhanh như vậy liền trở về phủ công chúa, mới mẹ sức lực còn không có quá khứ đâu. Gia Hòa quận chúa nghe không khỏi vui mừng nhướng mày, mừng khấp khởi ân một tiếng. Đây đúng là nàng đấy lòng quan tâm nhất vấn đề, nàng đấy lòng đương nhiên ngóng trông Phòng Di Ái có thể ở chỗ này ở thêm mấy đêm rồi. Nếu là Phòng Di Ái đêm nay không tới, nàng dự định ngày mai lại đi phủ công chúa. Đã Phòng Di Ái nói đêm nay còn sẽ tới, nàng quyết định hôm nay liền đi bái kiến Tấn Dương công chúa. dùng qua đồ ăn sáng, gia hòa quận chúa giống tân hôn tiểu tức phụ đồng dạng một mực đưa phòng di ái ra quận chúa phủ. Bọn hạ nhân mặc dù không biết ngay trước gia hòa quận chúa gặp mặt trả giá luận cái gì, thậm chí ngay cả thần sắc che giấu đều rất tốt, nhưng là gia hòa quận chúa vẫn là nhạy cảm đã nhận ra. Kỳ thực nàng đã sớm biết việc này nhất định sẽ cấp tốc truyền khắp quận chúa phủ, sẽ khiến rộng khắp nghị luận. Không chỉ như vậy, việc này không ngừng sẽ ở phủ bên trong truyền ra, còn sẽ cấp tốc tại hoàng thân huân quý triều thần ở giữa truyền ra. Nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cho nên đối với cái này điềm tĩnh, cũng lười che lấp. Không, nàng căn bản là không có nghĩ tới che lấp, nàng đó là muốn nói cho thế nhân, nàng mặc dù không thể lấy chồng, nhưng cũng không phải không ai muốn lao cô đường, nàng cũng có nam nhân. Cho nên, đang trở về tẩm điện trên đường, gia hòa quận chúa lưỡn lưng thẳng tắp, đầu cũng ngẩng cao lên, rất giống một cái tiêu ngạo khổng tước. Trở về tẩm điện sau đó, gia hòa quận chúa tâm tình tốt muốn xoay quanh vòng, nàng đột nhiên che lấy bụng dưới, hỏi, các ngươi nói ta có thể hay không đêm qua liền mang thai? Thương Nhụy vừa cười vừa nói, có khả năng, nô tỳ nghe các nàng nói, phần lớn là động phòng sau đó 3-4 tháng mới phát hiện có bầu. Nói cách khác vừa động phòng liền mang thai khả năng không lớn, gia hòa quận chúa sau khi nghe xong cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại cười gật đầu, 3-4 tháng sau mới mang thai, thế thì còn tốt. Phương Cảnh đội vàng quy lớn, quận chúa không cần nóng nội, đã quận chúa đã cùng quốc công thành tiểu chuyện tốt, sớm muộn cũng sẽ mang thai. Gia hòa quận chúa khuôn mặt đỏ lên, cười nói, ta không nóng ruột, ngươi nói đúng, sớm muộn cũng sẽ mang thai. Từng có lúc, nàng phi thường nóng nội, mong mọi động phòng chi dạ liền có thể nhất cử mang thai, bởi vì nàng muốn sinh hải tử đều nhanh muốn điên rồi. Nhưng là, đã trải qua động phòng chi dạ, nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng không cần như vậy nóng nội, mấy cái tháng lại mang thai ngược lại là chính hợp nàng tâm ý. Mắt thấy tẩm điện bên trong cũng không có người khác, Thương Nhụy nhỏ giọng hỏi, quận chúa, đêm qua không có việc gì à? Gia hòa quận chúa mang theo kinh ngạc hỏi, ta có thể có chuyện gì? Đây là nhân luân đại đạo, nữ nhân đều phải trải qua. Phương Cảnh nhỏ giọng nói, đêm qua phát sinh sự tình, cùng chúng ta nghe ngóng không giống nhau lắm, nô tỳ cùng Hương Nhụy tại bên ngoài nghe trở lấy, phi thường lo lắng của chúa, nhưng là lại không dám tiến vào quấy rầy của chúa. May các nàng không có đi vào quấy rầy, cân nhắc đến Hương Nhụy cùng Phương Cảnh cũng là kiến thức nửa đời chim non, gia hòa quận chúa vội vàng đứng lên. Ai nha, các ngươi cũng không nghĩ một chút, quốc công là bực nào uy mãnh, há lại đồng dạng nam nhân có thể so sánh. Cùng các ngươi nghe ngóng không giống nhau cũng bình thường, ta là có chút không chịu được nổi, bất quá cũng có thể kiên trì, không có việc gì, các ngươi không cần phải lo lắng, ta tốt đây. Kỳ thực sáng sớm hôm nay nhìn đến quận chúa tươi cười rạng rỡ vui mừng hớn hở bộ dáng, Phương Cảnh cùng Hương Nhụy đã minh bạch mình đêm qua lo lắng đơn thuần dư thừa. Phòng Di Ái rời đi quận chúa phủ sau đó cũng không trở về phủ công chúa, mà là thản nhiên tiến về tả hầu vệ. Đừng nói, Lý Trị cho hắn tự do ngày nghỉ thật đúng là thời điểm, bằng không thì hắn sáng nay còn muốn vội vàng đứng lên vào chiều, đêm qua động phòng liền không có như vậy hoàn mỹ. Chờ Phòng Di Ái đạt đến tả hầu vệ thời điểm, chiều hội cũng đã kết thúc, Lý Trị mới vừa trở về lưỡng nghi điện liền nghe đến Phạm Vân Tiên bẩm báo. Trước đó Phòng Di Ái ngay tại gia hòa quận chúa phủ trước mặt mọi người đem gia hòa quận chúa ôm vào trong ngực, liền để Lý Trị tốt ăn một bữa dưa. Lý Trị vì ăn dưa, cố ý căn dặn Phạm Vân Tiên cường điệu chú ý gia hòa quận chúa tình huống. Kết quả, thời gian dài như vậy đến nay, Lý Trị nhưng căn bản liền không có ăn vào dưa. Vì cái gì Phòng Di Ái chậm chạp không có sau này tiến triển đâu? Đại khái là bởi vì Phòng Di Ái toàn thân tâm đầu nhập vào máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu bên trong. Đây để Lý Trị có chút cảm khái, lại thay Phòng Di Ái cảm thấy nóng nổi. Máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu đương nhiên trọng yếu, thế nhưng không cần đến mất ăn mất ngủ a ban ngày khiến cho nhiều nghiên cứu máy phát điện cùng đèn điện, có thể buổi tối nên làm sự tình cũng phải làm a, hai bên lại không chỉ hoãn. Không nghĩ tới, đây dưa đến đột nhiên như vậy. Để Lý Trị cũng có chút hưng phấn, có loại cố sự rốt cuộc có kết thúc cảm giác. An dưa đương nhiên muốn làm lấy bản thân mặt mới món ngon nhất, Lý Trị không kịp chờ đợi liền phải đem Phòng Di Ái gọi tới lưỡng nghi điện. Tấn quốc công người đâu? Nhanh đi đem hắn tìm đến. Phạm Vân Tiên tiếp khẩu dụ, lập tức đội vàng rời đi lưỡng nghi điện. Đứng tại lưỡng nghi điện dưới cầu thang, Phạm Vân Tiên suy tư nên đi chỗ nào tìm kiếm Phòng Di Ái, là nên đi ra hỏa quận chúa phủ, hay là nên đi Tấn Dương công chúa phủ, hay là nên đi tả hầu vệ. Phạm Vân Tiên suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đi trước tả hầu vệ, bởi vì tả hầu vệ khoảng cách gần nhất. Trên thực tế, đây ba cái địa phương khoảng cách hoàng cung cũng không tính là xa, liền tính đều tìm một vòng cũng không bao lâu. Chương 1556, hoàng hậu có tin mừng. Chương 1556, hoàng hậu có tin mừng. Nghe phía bên ngoài truyền đến Phạm Vân Tiên âm thanh, Phòng Di Ái qua trong giây lát liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần là người liền đều yêu bắt quái, liền ngay cả Phòng Di Ái mình cũng không thể ngoại lệ. Lý Trị cho dù là hoàng đế cũng không thể ngoại lệ, chỉ bất quá có thể gây nên hắn bắt quái hứng thú sự tình không nhiều. Không đợi Phạm Vân Tiên đi tới, Phòng Di Ái liền đã đứng dậy đi ra ngoài. Không đợi Phạm Vân Tiên mở miệng, Phòng Di Ái liền đã nói ra, "Phạm chủ quan, chúng ta đi thôi." Sau khi nói xong, Phòng Di Ái liền dẫn đầu cất bước hướng về phía trước, Phạm Vân Tiên vội vàng theo sau, cười rạng rỡ nói ra, "Quốc công nguyên lai sớm có đón trước, quốc công thật sự là liệu sự như thần a." "Ai nha, lão nô còn không có chúc mừng quốc công đâu." "Quốc công đại hỉ a." Cũng không biết Phạm Vân Tiên là thành tâm chúc vẫn là ôm lấy chế nhạo tâm tính, Phòng Di Ái giống như cười mà không phải cười nói ra, "Lão Phạm ngươi đều nói hỉ, bản công cũng không thể không có biểu thị." "Bất quá, bản công cũng không có sớm chuẩn bị, như vậy đi, chờ ta trở về cùng công chúa nói một tiếng, đợi nàng vào cung thời điểm lại khen thưởng ngươi." Phạm Vân Tiên nghe không khỏi giật nảy mình, hắn lúc này mới phản ứng lại, đối với Phòng Di Ái đến nói ôm mỹ nhân về là một kiện chuyện tốt, nhưng là đối với Tấn Dương công chúa đến nói coi như chưa hẳn. "Ai u, quốc công gia, là lão nô lắm mồm." "Là lão nô lắm mồm." Quốc công gia có thể tuyệt đối đừng cùng công chúa nói, lão nô không đảm đương nổi a. Phạm Vân Tiên vừa nói một bên liên tục thở dài, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Phong Di Ái cười nói, ta bất quá chỉ là chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi dọa. Ngẫm lại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa tôn quý địa vị, tại hoàng đế tâm lý địa vị, loại này trò đùa có thể không dọa người sao? Phạm Vân Tiên vội vàng cười bồi nói, lão nô từ nhỏ liền nhắc gan, quốc công gia có thể tha lão nô à? Phong Di Ái cười khoát tay áo, đi, không nói thì không nói, ngươi chúc, bản công liền tâm lĩnh. Nhìn đến Phong Di Ái một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, Phạm Vân Tiên trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đây thật là cái to gan lớn mật hạ người a. Vậy mà thật đem ra hỏa quận chúa cho thu phòng. Phạm Vân Tiên đi theo hoàng đế bên người, tự nhiên cũng có thể nhìn đi ra, hoàng đế cũng không ngại Phong Di Ái cùng ra hỏa quận chúa đột phá quan hệ, thậm chí có chút vui thấy kỳ thành. Hoàng đế là không ngại, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa có thể không ngại sao? Nhìn Phong Di Ái như thế thần thái tự nhiên, hiển nhiên Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa đều không ngại, hoặc là nói đều bị Phong Di Ái giải quyết. Trong lúc nhất thời, Phạm Vân Tiên trong lòng cũng mười phần cảm khái, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa chẳng những thân phận tôn quý, còn đều là như thiên tiên mỹ nhân, Phong Di Ái có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc đã để người hâm mộ. Bây giờ lại đem mỹ mạo ra hòa quận chúa thu phòng, thật sự là tiện sát người bên cạnh. Dù là Phạm Vân Tiên dạng này có lòng không đủ lực người đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ không thôi. Một đường đi tới Lưỡng Nghi điện, Lý Trị dựa vào ghế, nhìn đến Phong Di Ái đi tới liền a a cười đứng lên. Thần bái kiến bệ hạ. Phong Di Ái chắp tay chào hỏi, ngẩng đầu lên lại phát hiện Lý Trị hay là tại ha 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 cười không ngừng. Kỳ thực, Phong Di Ái cũng biết hoàng đế đối với cái này sớm có đoán trước, cho nên hắn trong lòng cũng có chút buồn bực, có buồn cười như vậy sao? Bệ hạ vì sao bật cười? Lý Trị cười nói, chấm tâm lý cao hơn a. Như thế đem Phong Di Ái cho cả sẽ không, Lý Trị cao hứng cũng có thể nói quá khứ, nhưng là, về phần cao hứng đến như vậy phải không? Phong Di Ái có chút vô ngữ, vậy hạ làm sao đến mức cao hứng như vậy? Lý Trị cười ha ha nói, hoàng hậu lại có mang thai, chấm làm sao có thể không cao hứng? Nguyên lai Lý Trị cao hứng điểm là ở chỗ này, Phong Di Ái trong lúc nhất thời cũng có chút quấn bách, nguyên lai là hắn hiểu lầm. Phong Di Ái vội vàng chắp tay nói, thần chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Đây là khắp trốn mừng vui lại hỷ sự. Cho đến bây giờ, Lý Trị cũng mới chỉ có Lý Hoàng một cái nhi tử, đối với hoàng đế mà nói, nhiều sinh mấy cái nhi tử xã tắc mới càng đúng chắc. Cho nên, Tiêu hoàng hậu có bầu, thật đúng là việc quan hệ xã tắc an nguy đại hỷ sự. Lý Trị cao hứng nói ra, chấp lần này xem như trước ngươi một bước. Lại nói, Phong Di Ái đều có ba cái nhi tử, Lý Trị mới chỉ có một cái nhi tử, cũng không biết Lý Trị đến cùng là tính. Đương nhiên, Phong Di Ái cũng sẽ không ngốc đến chất vấn, cười nói, vậy hạ sát thực trước thần một bước, thần càng hy vọng bệ hạ có thể trước thần càng nhiều bước. Lý Trị cười nói, ngươi cùng hủy tử cũng nên nắm chặt mới là, à, chấm suýt nữa quên mất, ngươi tạm thời sợ là không để ý tới. Đây một cái nâng trường âm a tự, Phong Di Ái lúc này liền hiểu, nên đến vẫn là tới. Phong Di Ái lúc này chắp tay nói, thần nhất thời xúc động, cùng gia hòa quận chúa có tư tình, phạm vào nam nhân đều sẽ phạm sai, thần hướng bệ hạ thỉnh tội. Lý Trị cười nói, gia hòa quận chúa lại không có lấy chồng, ngươi cũng không tính là phạm sai lầm, cũng là không cần thỉnh tội. Bất quá, chấm đã nói trước, ngươi cũng không thể có mới nối cũ, không thể lạnh nhạt Trường Lạc cùng Tấn Dương, nếu là trêu đến các nàng sầu não bất ức, chấm thế nhưng là muốn vì các nàng làm chủ. Phong Di Ái vội vàng bảo đảm nói, bệ hạ yên tâm, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa vĩnh viễn đều là thần trong lòng bảo, thần chắc chắn sẽ không lạnh nhạt các nàng, càng không biết để các nàng sầu não bất ức. Lý Trị kỳ thực cũng chỉ là thuận miệng nói, vô luận là luận thân phận địa vị, vẫn là luận dung mạo, gia hòa quận chúa cũng không sánh nổi Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa, Phong Di Ái lại thế nào có thể sẽ có mới nối cũ thiên vị gia hòa quận chúa đâu. Chỉ là, để Lý Trị không nghĩ tới là, Phong Di Ái cái này mày dậm mắt to khôi ngô đại hán vậy mà có thể nói ra trong lòng bảo dạng này nói đến, thật sự là quá buồn nôn. Lý Trị không chịu được sợ run cả người, chế nhạo nói, ngươi đây xúc động không khỏi cũng quá đã chậm chút, gia hòa quận chúa một cái cô nương ra đều so ngươi chủ động, chấm đều thay người gấp. Gia hòa quận chúa thân phận quả thật làm cho nhân tâm có điều cố kỵ, Phong Di Ái giải thích nói, thần kỳ thực cũng không phải là háo sắc người. Phong Di Ái câu này biện bạch nếu là truyền đi, không chừng đến cười rơi bao nhiêu người răng hàm, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Tấn Dương công chúa liền không nói, đó là Phong Di Ái cưới hỏi đàng hoàng chính thê, Trường Lạc công chúa lại thế nào nói? Tiên đế tài tử võ thị lại thế nào nói? Tại mọi người xem ra, Phong Di Ái chẳng những háo sắc, mà lại là sắc đảm ngập trời. Bất quá, Lý Trị ngược lại là tán đồng Phong Di Ái nói, hắn cũng cảm thấy Phong Di Ái cũng không phải là háo sắc người. Bởi vì những ngày nội tình, Lý Trị biết tất cả. Phong Di Ái cùng Trường Lạc công chúa sự tình có chút phức tạp, Phong Di Ái cùng võ tài nhân sự tình là hắn thôi động. Tấn Dương công chúa phủ bên trong ngay cả lấy sắc hầu hạ người vũ cơ đều không có, ngoại nhân khả năng tưởng rằng Tấn Dương công chúa không cho phép. Nhưng mà, Lý Trị lại biết nội tình, Tấn Dương công chúa từng chủ động đưa ra muốn chọn chút phạm quan gia quyến dạy dỗ sung làm vũ cơ, lại bị Phong Di Ái cự tuyệt. Liền nói ra hòa của chúa, sắc thực coi là mỹ nhân, tăng thêm lại từng là tân la nữ vương, Phong Di Ái lại đều có thể kéo tới hiện tại, làm sao có thể là háo sắc người. Chương 1557, gian dạy chương 1557, gian dạy Lý Trị lại bắt quái hỏi vài câu, Phong Di Ái cũng có chút bối bách, cũng may Lý Trị mặc dù bắt quái nhưng cũng có chừng mực, hỏi cũng không phải cái gì để cho người ta khó mà mở miệng sự tình. Kỳ thực, Lý Trị cũng bất quá đó là muốn nhìn Phong Di Ái quấn bách bộ dáng, cảm thấy rất thú vị thôi. Phong Di Ái tại Lưỡng Nghi điện bên trong túng quân thời điểm, gia hòa quận chúa cũng tới đến Tấn Dương công chúa phủ. Trước khi đến thời điểm, gia hòa quận chúa cảm thấy có thể thản nhiên đối mặt, bởi vì nàng đã đến qua rất nhiều lần, cũng một mực đều ôm lấy mình sẽ trở thành Phong Di Ái nữ nhân tâm lý. Nhưng mà, hiện tại nàng thật trở thành phòng di ái nữ nhân, lần nữa đi vào phủ công chúa thời điểm, trong lòng cũng không có chính mình tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Tấn Dương công chúa là phòng di ái cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là hoàng đế bà muội, với lại, Tấn Dương công chúa cùng phòng di ái tình cảm cũng phi thường thâm hậu. Nàng muốn đạt được một chút phòng di ái sủng ái, nhất định phải ngoan ngoãn tại Tấn Dương công chúa trước mặt để thấp làm tiểu. Lại nói, nàng và Võ Mị Nương có chút khác biệt, không thể xem như thuần túy ngoại thất. Nàng ngược lại cùng Trường Lạc công chúa có chút tương tự. Chỉ bất quá, Trường Lạc công chúa so với nàng càng tôn quý, với lại Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa vẫn là đồng bào tỷ muội. Cho nên, nàng cũng không dám cùng Trường Lạc công chúa so. Nhưng là, nàng tự nhận là muốn tỷ Võ Mị Nương mạnh mẽ. Võ Mị Nương mặc dù từng là quốc công chi nữ, đã từng là cao quý trong cung tài tử, nhưng bây giờ dù sao chỉ là thứ dân, may mắn là Võ Mị Nương vì phòng di ái sinh một đôi nữ. Bất quá, gia hòa quận chúa cũng không nhục trí, Võ Mị Nương có thể cho phòng di ái sinh hài tử, chẳng lẽ nàng liền sinh không được. Đi vào tẩm điện thời điểm, gia hòa quận chúa đã thu hồi những cái kia thượng vàng hạ cám tâm tư, cung cung kính kính tiến lên chào hỏi. Bái kiến công chúa. Tấn Dương công chúa nở nụ cười xinh đẹp, đến cùng vẫn là tiến vào nhà chúng ta môn. Gia hòa quận chúa thường xuyên vào phủ công chúa môn, nhưng là phủ công chúa đại môn cùng cửa nhà hàm nghĩa nhưng lại có khác biệt. Gia hòa quận chúa tự nhiên cũng có thể lĩnh hội đi ra, đây cũng là Tấn Dương công chúa công nhận nàng nhập môn. Vong quốc bé gái mồ côi phiêu linh đến nay, nhận được công chúa khoan hậu rộng lượng, mới khiến cho ta phải thưởng mong muốn, ta cả một đời cảm kích công chúa đại ân đại đức. Tấn Dương công chúa cười nói, ngươi đối với di ái thâm tình cũng mười phần khó được, di ái tiểu thiếp không nhiều, đã đối với ngươi cố ý, ta cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Ngươi mặc dù không thể chính thức vào phòng gia môn, nhưng cũng xem như phòng gia người, có mấy lời ta vẫn còn muốn nói. Gia hòa quận chúa nghiêm mặt cúi người, nói ra, mời công chúa huấn thị. Tấn Dương công chúa cũng thu liễm ý cười, trầm giọng nói, ta không biết các ngươi tân là nữ tử là như thế nào, ngươi đã thành phòng gia người, liền muốn cẩn thủ phụ đạo, không quyến nói mị đi. Nơi này có lượng quyển sách, một quyển là Đông Hán ban chiêu chỗ lấy nữ giới, một quyển là ta mẫu hậu chỗ lấy nữ tắc, ngươi mang về cực kỳ nghiên cứu. Ta nhất định cần tuân công chúa huấn thị, đem thư quyển mang về ngày ngày nghiên cứu, không dám quên. Gia hòa quận chúa cung kính đi ra phía trước, đem lượng quyển sách nâng ở trong tay. Nói xong khuyên bảo nói, Tấn Dương công chúa trên mặt lại lộ ra nụ cười, cười nói, không cần như thế câu nệ, còn như ngày xưa đồng dạng liền tốt, không cần tại ta trước mặt cẩn thận hầu hạ. Hôm nay ta liền không lưu ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, rảnh rỗi liền đến chơi. Gia hòa quận chúa cũng xác thực cảm thấy thân thể còn có chút khó chịu, liền bưng lấy thư quyển cáo lui, rời đi Tấn Dương công chúa phủ. Ngồi ở trên xe ngựa, gia hòa quận chúa cũng thở phào nhẹ nhõm, động phòng sau lần đầu tiên đến nhà bãi phòng là khó khăn nhất, qua cửa này, về sau liền thông thuận. Gia hòa quận chúa yên tĩnh dư vị Tấn Dương công chúa nói, còn có đối nàng thái độ. Gia hòa quận chúa đối nàng ít trước đó khách khí, đối nàng càng thêm thân cận, đem đối ứng cũng đối với nàng nghiêm khắc rất nhiều. Nàng đây cũng có thể lý giải, nàng cùng phòng di ái sự tình lại không thể che giấu, không bao lâu liền sẽ truyền ra, nếu là nàng làm ra cái gì khinh thường sự tình, phòng di ái cùng Tấn Dương công chúa khẳng định cũng biết tổn thương mặt mũi. Gia hòa quận chúa nhìn đến trên tay nữ giới cùng nữ tắc không khỏi mỉm cười, nơi này lựa quyển sách nàng kỳ thực đều đã qua. Tấn Dương công chúa đối nàng yêu cầu cũng không tính khắc nghiệt, không ngoài chính là muốn nàng an phận thủ thường, mà cái này lại hoàn toàn hợp nàng tâm ý, nàng quãng đời còn lại ước muốn đúng cái gì. Không ngoài đó là sinh hai đứa bé, sau đó giữ cửa hộ hảo hảo sinh hoạt mà thôi. Gia hòa quận chúa mời vừa rời đi phủ công chúa, phòng di ái liền trở lại, bất quá là trước sau chân công phu. Khi phòng di ái đi vào tẩm điện thời điểm, liền rõ ràng cảm nhận được ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập tại hắn trên thân. Tấn Dương công chúa hé miệng cười nói, ngươi đến chậm, quận chúa vừa rời đi, ngươi không có gặp gỡ. Phòng di ái thế mới biết, gia hòa quận chúa vậy mà đã đến qua, không nghĩ tới nàng vậy mà đến sớm như vậy. Xem ra gia hòa quận chúa thân thể đã sớm nảy nở, tố chất thân thể cũng không tệ, so với Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa cùng Hạ Lan Mẫn Nguyệt đều tốt hơn nhiều, các nàng một cái so một cái mảnh mai. Tối hôm qua vẫn là yêu hoa tiếc ngọc, dày vò quá nhẹ, phòng di ái không chịu được ở trong lòng nói thầm. Phòng di ái cười nói, ta cũng không phải đến tìm nàng, ta tới là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, hoàng hậu lại có mang thai. Tấn Dương công chúa kinh hỉ hỏi, thật? Phòng di ái cười nói, bệ hạ chính miệng nói, cái kia còn có thể là giả. Tấn Dương công chúa cao hứng vỗ tay nói, quá tốt rồi. Nàng mặc dù cũng rất muốn lại mang thai, cũng không có cùng Tiêu hoàng hậu so sánh tâm tư. Đa tử đa phúc, nhất là đối với hoàng đế mà nói rất là trọng yếu, cho nên Tiêu hoàng hậu có thể lần nữa mang thai, nàng từ đấy lòng cảm thấy cao hứng. Tấn Dương công chúa cười nói, ngày mai ta liền hẹn tỷ tỷ cùng một chỗ vào cùng cho hoàng huynh cùng hoàng tẩu chúc. Nói như vậy, phụ nhân mới vừa mang thai 2 tháng trước đều sẽ không lên giường, chỉ có chờ thai ngồi vững vàng mới có thể đối ngoại lên giường, bất quá sớm để trí thân biết cũng là không sao. Phòng di ái cười nói, được à, các ngươi ngày mai cùng một chỗ vào cùng đi, ta còn có việc phải bận rộn, liền không bồi các ngươi. Hai tử đều lớn như vậy, Tấn Dương công chúa cũng không còn là đã từng cái kia thuần khiết hoàn hảo hồ đồ thiếu nữ, mà là trở thành hiểu được nam nhân đáng yêu thiếu phụ. Nàng đương nhiên biết, nam nhân liền tốt cái mới mẹ sức lực, đã mới vừa thu gia hòa quận chúa, không thiếu được muốn cùng gia hòa quận chúa nhiều chán ngấy. Dù sao nàng nguyện tín vừa tới, cho dù có tâm cùng phòng di ái thân mật cũng không thể, cho nên cũng là một điểm đều không để ý. Tấn Dương công chúa hé miệng cười nói, biết ngươi bận điệu, cũng không dám quấy rầy ngươi. Hôm nay quận chúa tới bái kiến, ta dặn dạy nàng 2 câu, trả lại cho nàng một quyển nữ giới, một quyển nữ tắc để nàng trở về hảo hảo nghiên cứu. Ngươi sẽ không đau lòng vì sao? Đau lòng? Đây có cái gì tốt đau lòng? Thật lại nói, gia hòa quận chúa xem như tự do thân, lại một mình ở tại quận chúa phủ bên trong, là nên quản nghiêm một chút. Phòng di ái lúc này liền cho Tấn Dương công chúa giơ ngón tay cái lên, cười nói, ngươi làm đối với. Chương 1558, công chúa cứu ta. Chương 1558, công chúa cứu ta. Tiếp xuống mấy ngày, phòng Di Ái trời vừa tối liền ở tại Gia Hòa quận chúa phủ. Quận chúa phủ bên trên nghị luận đã bình lặng, kỳ thực phủ bên trong hạ nhân sớm có đoán trước, bây giờ bất quá là đoán trước trở thành sự thật mà thôi, nghị luận hai ngày cũng liền không có gì để nói nhiều. Đương nhiên, tin tức cũng không thể tránh né để lộ ra ngoài. Tại triều thần quyền quý vòng tầng bên trong, loại này quan hệ bất chính bắt quái truyền bá tốc độ hết sức kinh người. Lại thêm phòng Di Ái vốn là bị chú mục, Gia Hòa quận chúa cũng bởi vì thân phận đặc thù mà nhận cực lớn chú ý, tự nhiên cũng càng thêm nhanh chuyện xấu truyền bá tốc độ. Đương nhiên, chuyện xấu truyền bá tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không có bao nhiêu kình bạo, bởi vì Gia Hòa quận chúa thầm mến phòng Di Ái sự tình đã sớm không phải bí mật, cũng không thể nói là thầm mến, mà là nhiệt liệt mà lớn mật truy cầu. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người nghị luận ầm ĩ Gia Hòa quận chúa vốn là lớn lên mỹ mạo, lại thêm từng là tân lan nữ vương thân phận, liền càng thêm phân, cho nên đám nam nhân đang nghị luận thời điểm đều tránh không được mắng phòng Di Ái gặp vận may. Đây thuần túy chính là hâm mộ. Mọi người nghị luận về nghị luận, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không ai đem chuyện này cầm tới triều đình đã nói, cũng không có triều thần bởi vậy vạch tội phòng Di Ái. Bởi vì chuyện này đối với nam nhân mà nói bất quá chỉ là chút chuyện tình do chăng, không tính là tội gì trách. Về phần Gia Hòa quận chúa, nàng lại không có lấy chồng, mọi người cũng đều biết nàng không tốt lấy chồng, cho nên nhiều lắm là cũng liền nghị luận hai câu, cũng không có gì tốt chỉ trích. Phòng Di Ái cũng biết Vân Quý triều thần khẳng định nghị luận ầm ĩ, cho nên chẳng những không có đi vào triều, thậm chí ngay cả tả hầu vệ đều không đi. Hắn ban ngày liền trở về phủ công chúa nghiên cứu đèn điện, buổi tối liền đi quận chúa qua đêm. Gia Hòa quận chúa cũng không có đi ra ngoài, một mặt là bởi vì nàng cũng muốn tránh một chút danh tiếng, một mặt khác là bởi vì nàng không tiện đi ra ngoài, bởi vì Phòng Di Ái thật sự là quá uy mãnh, để nàng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Nàng có đôi khi thậm chí phỏng đoán, Tấn Dương công chúa có lẽ cũng không phải là thật rộng lượng, chỉ là muốn nhiều người đến phân gánh hỏa lực. Dù sao, Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa nhìn lên đến liền so với nàng muốn mảnh mai nhiều, sao có thể chịu đựng được Phòng Di Ái dày vò. Phòng Di Ái tạm thời trốn lên, lại tránh không khỏi lão gia tử Triệu Kiến. Phòng Di trực tự mình chạy tới truyền lời, để hắn trở về một chuyến. Phòng Di Ái cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo trở về, làm xong bị mắng chuẩn bị. Trên đường đi, Phòng Di trực nhìn Phòng Di Ái ánh mắt cũng không khỏi hơi khác thường, hắn đối với Phòng Di Ái số đào hoa thâm biểu hâm mộ, đồng thời lại cảm khái Phòng Di Ái lá gan thật sự là quá lớn. Nếu như là hắn, tại đã có Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa tình huống dưới, là tuyệt đối không dám đi chạm phải Gia Hòa của chúa. Không đúng, nếu như là hắn nói, tại đã có Tấn Dương công chúa tình huống dưới, hắn cũng tuyệt đối không dám đi chạm phải Trường Lạc công chúa. Phòng Di trực quên, nhị lang, ngươi có thể yên tĩnh điểm đi, ngươi có biết hay không đầy Trường An thành đều tại nghị luận ngươi cùng Gia Hòa quận chúa sự tình. Phòng Di Ái cười nói, loại này quan hệ bất chính chuyện xấu truyền bá nhanh rất bình thường, mọi người đều cảm thấy hứng thú, có người tố cáo ta sao? Như thế không có. Phòng Di trực lắc đầu, lập tức lại nhắc nhở, cha nghe nói sau rất tức giận. Lão gia tử không bảo dưỡng tuổi thọ, nhọc lòng những sự tình này làm gì? Phòng Di Ái cũng có chút đau đầu, chớ nhìn hắn quyền thế địa vị hiển hách tôn sùng, vô luận là công chúa vẫn là quận chúa đều phải ở trước mặt hắn thư phục, nhưng là lão gia muốn đánh hắn, hắn cũng không dám trốn. Trước đó lão gia tử muốn đánh hắn, hắn là dám trốn. Nhưng là, hiện tại lão gia tử lớn tuổi, thể cốt cũng không lớn bằng lúc trước, hắn thật đúng là không dám trốn, sợ lão gia tử đau eo. Phòng Di Ái trên đường đi cũng đang suy tư đối sách, chính hắn tại lão gia tử trước mặt đoán chừng là không cái gì mặt mũi, nhưng là, Tấn Dương công chúa có mặt mũi a nghĩ tới đây, Phòng Di Ái lập tức có loại rộng mở trong sáng cảm giác, quay đầu phân phó nói, hồi công chúa báo tin đi, nhanh chóng mời công chúa đến quốc công phủ cứu ta. Lây dính nữ nhân khác muốn bị lao phụ thân giáo huấn, còn muốn mời lao bà tới cứu, loại sự tình này nghe có chút khó tin, Phòng Di Ái làm lên đến lại tơ lụa rất. Tiến vào quốc công phủ, Phòng Di Ái đầu tiên đi phòng trên bái kiến mẫu thân. Ta làm sao lại sinh ngươi cái này không bất lo. Trước kia liền thiếu gân, hiện tại nhiều cái gân, định làm loạn. Ta trận này ta cũng không dám ra cửa. Phòng mẫu cũng tránh không được oán trách một trận. Nương, ngài căn bản cũng không minh bạch ta nỗi khổ tâm, ta cũng là không thể làm gì a. Phòng Di Ái lúc này liền gọi lên quất. Phòng mẫu liếc Phòng Di Ái liếc mắt, khẽ nói, ngươi không thể làm gì. Ngươi mỗi ngày đi quận chúa phủ qua đêm, không phải là có người mạnh mẽ trói ngươi đi. Lao nương quả nhiên không phải dễ gạt như vậy, Phòng Di Ái vội vàng cười bồi nói, nương, ngài có mệnh hay không? Hài nhi cho ngài đấm bóp lưng, xoa xoa vai. Vừa nói, Phòng Di Ái liền cười toe toét đi lên phía trước. Phòng mẫu có chút ghét bỏ khoát tay áo, nói ra, đi, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao để ngươi cha ngôi giận đi, nhưng chớ đem thân thể chọc tức. Phòng Di Ái vội vàng nói, nương, ngài yên tâm đi, ta cái này đi gặp cha, để cha hảo hảo nện ta một trận bất giận. Phòng mẫu nghe vội vàng dặn dò, cha ngươi lớn tuổi, ta đem hắn nện ngươi mệt mỏi, đến lúc đó để ngươi đại ca làm thay liền tốt. Phòng Di Ái nghe rất là vô ngữ, quả nhiên, có tôn tử sau đó, hắn cái này nhi tử liền không bị đau. Phòng Di trực nín cười nói ra, nương, ngài yên tâm, ta nhất định thay cha hảo hảo thu thập nhị lang một trận. Hai huynh đệ đi ra phòng trên, lại thẳng đến thư phòng. Khi hai huynh đệ đi vào thư phòng, Phòng Huyền Linh lúc này liền đem trên tay thư quyển ngã ở trên bàn sách. Nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt, ta dặn đi dặn lại, ngươi liền một câu đều không để vào trong lòng. Cha nói, hài nhi một mực ghi nhớ tại tâm. Ta là không thể làm sao, ta là bị buộc. Phòng Di Ái lần nữa kế van. Phòng Huyền Linh khẽ nói, không thể làm gì. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi làm sao không thể làm gì. Ai có thể bức bách ngươi? Phòng Di Ái một mặt trung thực giải thích nói, là công chúa a. Phòng Di Trực tại dự tính lúc này mở to hai mắt nhìn, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi, công chúa bức bách Phòng Di Ái chạm phải ra hỏa của chúa. Đây nói ra ai mà tin a? Càng không khả năng lừa gạt qua lão gia tử, nhị lang thật sự là bất tỉnh chiêu nhiều lần ra a. Ngay tại Phòng Di Trực lặng lẽ ở trong lòng nói thầm thời điểm, Phòng Di Ái tiếp tục giải thích đứng lên. Ta kỳ thực một mực đều đối với gia hòa quận chúa lấy lễ để tiếp đón, làm sao gia hòa quận chúa đối với ta mối tình thắm thiết, hơn nữa còn không thêm che lấp, cho đến ta cùng nàng sự tình truyền xôn xao, việc này thật không thể trách ta. Khó liền khó tại việc này đã truyền ra, mà gia hòa quận chúa đâu, nàng lại muốn cái hài tử, quãng đời còn lại cũng tốt có cái dựa vào. Nếu là tương lai nàng chuyển đầu khác nam nhân ôm ấp, thế nhân lại làm như thế nào nhìn ta đây? Thế nhân còn không đều cảm thấy trên đầu ta đeo một đỉnh xanh mơn mẩn mũ. Đợi cho khi đó, ta mặt mũi để nơi nào? Công chúa mặt mũi để nơi nào? Chúng ta Phòng ra mặt mũi lại đi cái nào đặt? Chương 1559, Quất Roi chương 1559, Quất Roi nguyên bản Phòng Di Trực muốn nhìn một chút Phòng Di Ái dự định làm sao giả biện, kết quả, hắn nghe nghe, đột nhiên cảm thấy Phòng Di Ái nói vậy mà rất có đạo lý. Cho đến, Phòng Di Trực nghe được cuối cùng vậy mà không chịu được đi theo gật đầu, nón xanh loại sự tình này tính bên trên là nam nhân lớn nhất xỉ nhục, xác thực không thể nhịn. Phòng Di Ái sau khi nói xong cũng đã nhận ra lão gia tử sắc mặt hòa hoãn không ít, rất hiển nhiên, hắn bộ này lý do thoái thác vẫn là hữu hiệu. Kỳ thực, hắn nói những này cũng không hoàn toàn là nói bậy, đúng là có cái này lo lắng. Ngay từ đầu thời điểm, Phòng Di Ái mình cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa muốn càng xa, nhắc nhở một cái hắn. Tại cổ đại, thanh danh là phi thường trọng yếu, cổ nhân cũng càng coi trọng mình thanh danh, cũng phi thường trọng thị gia tộc thanh danh. Nhìn thấy lão gia tử sắc mặt hòa hoãn không ít, Phòng Di Ái lúc này liền rèn sắt khi còn nóng. Cha, không chỉ ta là nghĩ như vậy, Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng nghĩ như vậy. Các nàng không muốn ném khỏi đây cái mặt, cũng không muốn ta ném khỏi đây cái mặt, càng không để cho chúng ta Phòng gia ném khỏi đây cái mặt. Cho nên, cha, ta thật là không thể làm gì. Chuyện này đi, không thể trách ta, cũng không thể trách gia hòa của chúa, chỉ có thể nói là nàng thân phận đặc thù, vô cùng làm cho người ta chú ý, mới đưa đến nàng đối với ta tình ý truyền xôn xao, bằng không thì làm sao có đây việc sự tình. Phòng Di Trực nhìn một chút Phòng Di Ái, cũng giúp đỡ nói chuyện, cha, nhị lang nói cũng đúng. Gia hòa quận chúa đối với nhị lang tình ý đã sớm truyền ra, nếu là nàng theo khác nam nhân, thật đúng là cùng nhị lang đội nón xanh đồng dạng. Dạng này thanh danh nếu là truyền ra, cũng không phải việc nhỏ. Đã Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa cũng ủng hộ nhị lang làm như thế, cha ngài cũng không cần tức giận, cũng không phải nhị lang chủ động thông đồng gia hòa quận chúa, ngược lại là gia hòa quận chúa chủ động. Nói đến đây, Phòng Di Trực đột nhiên phát hiện đệ đệ trừng mình liếc mắt, lúc này mới phát hiện mình dùng từ có chút bất nhã. Phòng Huyền Linh kỳ thực cũng không lo lắng Trường Lạc công chúa cùng Tấn Dương công chúa sẽ có bất mãn, bởi vì hắn biết hai vị này công chúa đều là hiền thê lương mẫu. Phong Huyền Linh hỏi, ngươi cảm thấy bệ hạ đối với chuyện này là thái độ gì? Phong Di Trực nghe cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, hắn kỳ thực cũng không có lo lắng quá giải vui công chúa cùng Tấn Dương công chúa sẽ bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy lấy Phong Di Ái bản sự nhất định có thể giải quyết hai người bọn họ, hắn cũng lo lắng hoàng đế đối với chuyện này cái nhìn. Phong Di Ái chi tiết hồi đáp, bệ hạ thay ta sốt ruột, ghét bỏ ta quá kéo dài. Phong Huyền Linh nghe không khỏi nhíu mày, Phong Di Trực càng là trực tiếp giật mình há to miệng. Phong Huyền Linh hỏi, bệ hạ thật như vậy nói? Phong Di Ái một mặt thành khẩn gật đầu, bệ hạ thật như vậy nói. Ta còn cùng bệ hạ giải thích, ta nói ta không phải đồ hào sắc. Bệ hạ dã thâm dĩ vi nhiên. A. Phòng Di Trực nhịn không được lên tiếng kinh hô, Phòng Di Ái tại hoàng đế trước mặt là thực có can đảm nói, lại còn nói mình không phải đồ hào sắc, mấu chốt, hoàng đế lại còn thật tin. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Nếu không phải tiếp xúc qua hoàng đế, hắn còn tưởng rằng hoàng đế thánh chất như lúc ban đầu đâu. Phòng Di Ái nhìn đến huynh trưởng, cười hỏi, người a cái gì a? Ta nói chỗ nào không đúng sao? Ta cũng không phải ham gia hòa quận chúa sắc đẹp, chỉ là bị nàng thần sắc cho cảm động. Ban đầu bệ hạ hạ chỉ muốn ta xây dựng đường sắt, triều thần chờ lấy xem náo nhiệt, cơ hồ không có người xem trọng ta. Gia hòa quận chúa cùng ngày liền đem nàng tất cả tài sản kiểm lại đi ra, muốn toàn bộ đưa cho ta xây dựng đường sắt. A, Phòng Di Trực lần nữa lên tiếng kinh hô. Gia hòa quận chúa là Trường An nổi danh phú bà, bởi vì nàng đi vào Trường An thời điểm, hoàng đế chẳng những giáng xuống phong phú ban thưởng, còn đem Tân La vương thất mấy trăm năm góp nhặt toàn bộ đều trả lại cho nàng. Mặc dù Tân La chỉ là một cái châu vắng vẻ tiểu quốc, nhưng là vương thất mấy trăm năm để giành tài phú hẳn là cũng không thể coi thường. Không nghĩ tới gia hòa quận chúa vậy mà nguyện ý đem toàn bộ tài phú đưa cho Phòng Di Ái xây dựng đường sắt. Đừng nói gia hòa quận chúa, Phòng Di Trực để tay lên ngực tự hỏi lòng, hắn thân là Phòng Di Ái huynh trưởng đều không bỏ được đem mình bốn liếng đều lấy ra ủng hộ Phòng Di Ái xây dựng đường sắt. Thậm chí nếu là lao ra tự đem mình bốn liếng toàn bộ cho Phòng Di Ái xây dựng đường sắt, hắn đều sẽ không đồng ý so sánh dưới. Gia hòa quận chúa xác thực đối với Phòng Di Ái tình thâm nghĩa trọng. Phòng Huyền Linh sau khi nghe xong cũng không nhịn được động dung, lại có việc này, nàng đối với ngươi ngược lại là tình thâm nghĩa trọng, rất là khó được. Phòng Di Ái nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta lúc ấy cũng cảm động hết sức. Hai vị công chúa biết sau cũng có chút cảm khái. Phòng Huyền Linh thở dài, nói ra, đã như vậy, ngươi cũng tốt tốt đãi nàng đi, cũng không thể lạnh nhạt hai vị công chúa. Cuối cùng đem lão gia tử cho giải quyết, Phòng Di Ái mặt mày hớn hở cười nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định cân bằng tốt các nàng quan hệ, sẽ không để cho các nàng bất kỳ một cái nào nhận vắng vẻ. Phòng Di Ái đối với cái này vẫn có chút tự tin, bởi vì hắn có thực lực này. Nhìn đến Phòng Di Ái cái kia mặt mày hớn hở bộ dáng, Phòng Huyền Linh vừa tức không đánh một chỗ đến, quát lớn, người đều nói một lần hai lần không còn ba, ngươi đây đã là lần thứ ba. Về sau cắt không thể lại trêu chọc dạng này phong lưu nợ. Lần đầu tiên nói là Trường Lạc công chúa, lần thứ hai nói là võ mị đường, gia hỏa quận chúa xem như lần thứ ba. Phong Di Ái cười nói, cha, ngài quá lo lắng, trên đời này đi cái nào lại tìm cái gia hỏa quận chúa dạng này nữ tử. Phong Huyền Linh nghiêm mặt nói, không có quận chúa, chưa hẳn liền không có khác thân phận mẫn cảm mỹ nhân, tóm lại, ngươi nhất định phải giữ mình trong sạch. Trường Lạc công chúa, Tấn Dương công chúa đều như thiên tiên, ngươi làm sao còn không vừa lòng? Nếu thật muốn cái gì mỹ nhân, để công chúa cho ngươi chọn mấy cái vũ cơ, tuyệt không thể lại làm ẩu không phải vậy, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Nhìn lão gia tử càng nói càng nghiêm khắc, Phong Di Ái cũng cảm thấy mình là có chút tung bay, hắn cũng thành khẩn bảo đảm nói, cha dạy bảo, ta nhất định ghi nhớ tại tâm, sẽ không còn có lần sau. Ngay lúc này, có nha hoàn tại bên ngoài thư phòng bẩm báo, lão gia, phu nhân mệnh nô tỳ tới truyền lời, công chúa đến. Phong Di Ái nghe cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Tấn Dương công chúa đến chính là thời điểm, lão gia tử tính tình đột nhiên lại đi lên, nói không chừng thực biết đánh một trận để hắn ghi nhớ thật lâu. Hắn cũng không phải sợ đau, mà là cảm thấy thẹn thùng, đều người lớn như vậy còn chịu lao ra tử một trận đánh, chuyến đi cũng làm cho người chê cười. Phong Huyền Linh liếc Phong Di Ái liếc mắt, hừ một tiếng, đều đi qua nói chuyện a. Phong Di Ái thấy thế liền đội vàng tiến lên đi nâng lão gia tử, biểu hiện một chút hiếu tâm. Phong Huyền Linh hất ra Phong Di Ái tay, khẽ nói, ta còn dán mua như vậy không chịu đổi, quất roi cũng còn bung động. Phong Di Ái cười bồi nói, đúng đúng đúng, ngài thân thể cứng rắn đây, ngài một mực giám sát ta, dù là ta 80 tuổi nếu là phạm sai lầm, ngài cũng chỉ quản quất roi ta. Chương 1560, cảm xúc giá trị chương 1560, cảm xúc giá trị Phong Huyền Linh vẫn như cũ hừ một tiếng, nói ra, miệng lưỡi chân chu. Nhìn như là mắng, nhưng là, Phong Di trực lại nhạy cảm đã nhận ra lão gia tử khỏe miệng là nhếch lên, rất hiển nhiên, Phong Di Ái những lời này để lão gia tử mười phần hưởng thụ. Phong Di trực cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái, Phong Di Ái cái miệng này cũng quá biết dỗ người, đã từng Phong Di Ái cũng không dạng này, ngược lại liền cùng đầu gỗ đồng dạng. Cứ như vậy, Phong Di Ái xin mời Tấn Dương công chúa tới cứu trận, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Không có Tấn Dương công chúa cứu giúp, Phong Di Ái chẳng những không có bị đánh, ngược lại đem lão gia tử hống cao hứng. Đồng thời, Phong Di trực cũng vì Tấn Dương công chúa đến như vậy nhanh như vậy kịp thời mà cảm thấy kinh ngạc. Xem ra, Tấn Dương công chúa là tiếp vào tin tức liền ngựa không dừng vó chạy tới, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, sợ Phong Di Ái sẽ bị đánh. Bởi vậy có thể thấy được, Tấn Dương công chúa cũng xác thực không có bất mãn cảm xúc. Phòng trên bên trong, Tấn Dương công chúa đang cùng phòng mẫu nói chuyện, không giống với ngày xưa nói cười cười, giờ phút này nàng trong thần sắc mang theo rõ ràng bất an. Thằng đến nhìn thấy Phong Di Ái đi tới, Tấn Dương công chúa mới thoáng yên tâm một chút, chí ít nhìn qua cũng không bị thương tích gì. Cân nhắc đến Phong Di Ái thể trạng, nếu chỉ là bị một điểm tổn thương nhìn lên đến cũng sẽ không có dị dạng, Tấn Dương công chúa trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Phong Di Ái mới vừa đi tới liền cảm nhận được Tấn Dương công chúa cái kia lo lắng ánh mắt, hắn lúc này trừng mắt nhìn, cho Tấn Dương công chúa một cái yên tâm nụ cười. Nhìn thấy Phong Di Ái còn có thể nháy mắt ra hiệu, Tấn Dương công chúa liền biết, Phong Di Ái đại khái là không có bị đánh. Nàng lúc này mới triệt để yên lòng, túi người cười nói, "Cha, kỳ thực việc này cũng không trách Di Ái, ngài không cần tức giận, cũng không cần trách cứ hắn." Quân chúa đối với Di Ái mối tình thắm thiết, việc này đã truyền ra, tổng tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, sẽ nhận người nói xấu. Việc này trở thành sự thật, mọi người nghị luận một trận, cũng liền đi qua. Tại Tấn Dương công chúa túi người chào hỏi thời điểm, Phong Di trực liền lặng lẽ tránh sang một bên, lão gia tử có thể chịu Tấn Dương công chúa lễ, Phong Di Ái càng là không quan trọng, nhưng là hắn cũng không dám chịu. Phong Huyền Linh vừa cười vừa nói, công chúa cũng là vì nhị lang danh tiếng nghĩ, việc này nhị lang cũng có lỗi chỗ. Cần biết, nam nữ khác biệt, lẽ ra giữ một khoảng cách, đây là nhị lang cách đối nhân xử thế không đủ cẩn thận sai lầm. Phong Di Ái vội vàng nhấc tay bảo đảm nói, cha, ta đã biết sai, về sau chắc chắn sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Tấn Dương công chúa ngược lại là không tán đồng lao ra tự thuyết pháp, nàng không cảm thấy Phong Di Ái có lỗi gì chỗ. Trên thực tế, Phong Di Ái cũng không có cùng gia hỏa quận chúa có cái gì dây dưa. Làm sao gia hỏa quận chúa chủ động kéo đi lên, bởi vì muốn trấn an Liêu Đông duyên cớ, nàng cũng không tốt đối với gia hỏa quận chúa mắt lạnh đối đãi, lại bởi vì gia hỏa quận chúa từng là nữ vương thân phận bị chú ý, mới khiến cho việc này truyền ra. Nói tới nói lui, lại có thể trách ai được? Cũng không thể quái Phong Di Ái mị lực quá lớn a. Nhìn Phong Di Ái nhấc tay cam đoan, Tấn Dương công chúa tâm lý kỳ thực cũng có chút khó chịu, cảm thấy mình nam nhân bị quất. Làm sao? Giáo huấn Phong Di Ái là lao gia tử. Cha huấn tử chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, Tấn Dương công chúa thật đúng là không thật nhiều nói cái gì. Phong mẫu bắt đầu hòa giải, cười nói, nhị lang đã biết sai, lão gia cũng không cần tức giận, miễn cho hủy tử còn lo lắng. Sau khi nói xong, Phong mẫu cười hỏi, làm sao không mang hải tử tới? Tấn Dương công chúa giải thích nói, đến nội vàng, liền không có mang hải tử, ngày mai ta lại mang hải tử tới cho nương vân an. Phong mẫu nghe xong lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, Tấn Dương công chúa đây là nhận được tin tức nội vàng tới cứu chàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phong mẫu tâm lý thật cao hứng, điều này nói rõ vợ chồng trẻ tình cảm tốt đây. Phong mẫu cười trêu ghẹo nói, đây là lo lắng nhị lang bị đánh đâu, ngay cả hài tử đều không quan tâm mang. Tấn Dương công chúa khuôn mặt từng đỏ, giải thích nói, cũng không phải, cha muốn giao huấn Di Ái, đó cũng là Di Ái phúc phận, ta chính là muốn mẹ. Điều này hiển nhiên không thể tự viên kỳ thuyết. Phong mẫu cười nói, vậy liền ngày mai lại mang hài tử tới chơi, đem hài tử để ở nhà cũng không yên lòng, hôm nay liền không lưu các ngươi vợ chồng trẻ. Phong Di Ái cũng ước gì đi nhanh một chút, chê nói không chừng còn sẽ chịu lao ra tử giao huấn. Hai vợ chồng cùng một chỗ cáo từ rời đi, đến tiền viện. Tấn Dương công chúa lôi kéo Phong Di Ái lên xe ngựa, lúc này mới lo lắng hỏi, cha không dạy vấn ngươi đi. Phong Di Ái vô ngực, nói ra, ta khóc lóc om sòm giả ngây thơ kéo kéo, may mắn ngươi đến kịp thời, bằng không thì hôm nay tránh không được một trầu giáo huấn. Một lần hai lần không còn ba, lão gia tử lần này là thật tức giận. Kỳ thực, tại Tấn Dương công chúa trước khi đến, Phòng Di Ái liền đã muốn ra ngụy biện thành công để lão gia tử nguôi giận, bất quá, Phòng Di Ái cũng không có nói ra, mà là đem công lao đều về đến Tấn Dương công chúa trên thân. Đây chính là cho Tấn Dương công chúa cung cấp cảm xúc giá trị, không thể để cho nàng một chuyến tay không. Tấn Dương công chúa nghe quả nhiên cười không ngậm miệng được, cười nói, ta vừa nghe đến tin chỉ lo lắng cực kỳ, liên y váy cũng không kịp đổi, ngay cả đồ trang sức cũng không kịp mang, liền vội vàng chạy tới. Ta đều không nghĩ đến, lão gia tử vậy mà lại như vậy tức giận. Sớm biết, ta liền trước thời gian tới một chuyến. Phòng Di Ái cười giải thích nói, nguyên nhân nha, một mặt là lo lắng việc này sẽ lưu lại nhược điểm, lo lắng ta tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Một mặt khác là lo lắng ngươi chịu ủy khuất, muốn dạy dỗ ta một trận cho ngươi tức giận. Nói đến đây, Phòng Di Ái không chịu được thở dài, buồn vô cớ nói ra, đã từng, ta cũng là cha, nương tâm đầu đủ, tiểu tâm can. Bây giờ à, ngươi cùng hải tử mới là cha cùng nương tiểu tâm can, ta à, sớm đã bị không để mắt đến. Cha ruột biến cha kế, mẹ ruột biến mẹ kế, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi à. Tấn Dương công chúa bị đùa khanh khách cười không ngừng, rồi ra đôi bàn tay trắng như phấn đến đập Phòng Di Ái hai lần, gắt giọng nói, nói hiệu nói vượn không che đậy miệng, cái gì cha kế, mẹ kế, nếu là bị cha cùng nương nghe được, chỉ sợ thật muốn giáo huấn ngươi, ta cũng ngăn không được. Chỉ cần đem Tấn Dương công chúa đùa cao hứng liền tốt, liền tính chịu một trận giáo huấn lại có thể thế nào. Phòng Di Ái chắp tay, cười nói, tiểu sinh đa tạ nương tử cứu mới miễn đi ra thịt nuôi khổ, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, qua mấy ngày tất nhiên dũng tuyển tương báo. Tại sao phải qua mấy ngày đâu? Bởi vì Tấn Dương công chúa nguyện tín còn chưa qua. Cho nên dù là Phòng Di Ái muốn lấy thân tương báo, cũng phải chờ mấy ngày. Tấn Dương công chúa giơ tay lên một cái, cười nói, vị này tiểu sinh như thế oai hùng, bản công chúa liền ủy thân cho ngươi đi. Phòng Di Ái đem Tấn Dương công chúa ôm vào trong ngực, đột nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện cười. Tấn Dương công chúa ngẩng đầu lên, nhìn đến Phòng Di Ái bên mặt, truy vấn, cái gì trò cười? Phòng Di Ái cười nói, đang diễn nghĩa trong tiểu thuyết, nữ tử bị nam tử cứu, tất yếu xem trước một chút nam tử này hình dạng, nếu là nam tử dài oai hùng, liền nói nguyện lấy thân báo đáp ân tình. Nếu là nam tử này dài xấu xí, liền nói đại ân đại đức suốt đời khó quên, nguyện đời sau làm trâu làm ngựa tương báo. Chương 1561, dư luận chương 1561, dư luận bị lao ra tử khiển trách một trận sau đó, Phòng Di Ái tiếp tục đợi trong phủ bí mật tiểu viện, tiên tính nghiên cứu đèn điện, cũng coi là tránh qua, tránh né bên ngoài nghị luận. Gia hỏa quận chúa ngoại trừ đi Tấn Dương công chúa phủ lộ một mặt, thời gian còn lại cũng trốn ở trong nhà, lúc này nàng cũng không tiện gặp người. Đương nhiên, nàng với bên ngoài nghị luận vẫn là rất chú ý, thường xuyên phái người đi bên ngoài nghe ngóng. Nàng ngược lại là không ngại mọi người nghị luận, nàng là sợ mọi người không nghị luận, nàng chính là muốn cho thiên hạ người đều biết nàng là Phòng Di Ái nữ nhân. Tấn Dương công chúa cùng Trường Lạc công chúa cũng không có trốn đi đến, vẫn như cũ như thường ngày, nên đi ra ngoài đi ra ngoài, nên tiếp khách tiếp khách. Hai người bọn họ cũng không thể trốn đi đến, nếu là đóng cửa không ra, nói không chừng bên ngoài lại sẽ xuất hiện cái dạng gì nghị luận, còn không bằng thoải mái gặp người, khiến mọi người đều biết hai người bọn họ đều tốt đây, gia đình vẫn như cũ hòa thuận. Đi ra ngoài gặp khách thời điểm, khó tránh khỏi cũng biết gặp phải một chút mịt mờ ánh mắt, nhưng không ai thực có can đảm ở trước mặt các nàng nói cái gì. Các nàng là công chúa, nhưng lại không như bình thường công chúa, dù là tiên đế đã băng hà, các nàng địa vị vẫn như cũ không thể lay động, hiện nay hoàng đế đối với bảo tỷ bảo muội mười phần thân cận sủng ái. Lại làm cho người nói chuyện say xưa tin tức nhiệt độ cũng cuối cùng rồi sẽ biến mất, Trường An vĩnh viễn không thiếu thiếu chuyện mới mẻ. Ngay tại tuyết lớn đầy trời thời tiết bên trong, địch nhân kiệt đám người đi đường mệt mỏi chạy về Trường An. Bọn hắn mang theo thăm dò ra bản đồ tiến đến trường học Phúc Tra, hao tốn hơn một tháng thời gian. Nhìn trước mắt từng cái dãi dầu xương gió lại thần sắc kiêu ngạo mà kích động gương mặt, Phòng Di Ái cũng không nhịn được cảm khái, người trẻ tuổi nhiệt tình nhi chính là đủ a, trời lạnh như vậy, bọn hắn tại Trường An cùng Lạc Dương giữa xuyên qua, bước lên gió lạnh thậm chí bông tuyết thăm dò địa hình, khẳng định chịu không ít khổ đầu. Người đến, dâng trà, bên trên trà nóng. Phòng Di Ái ánh mắt đảo qua bọn hắn, cảm khái nói, trời lạnh như vậy, các ngươi làm gì như thế cần cù, chịu không ít khổ đầu a. Địch Nhân Kiệt chắp tay cười nói, ta quốc công quan tâm, chúng ta xuyên dày đặc, cũng là có tốt. Thời gian không chờ người a, xe lửa đã nghiên cứu chế tạo đi ra, chúng ta hiện tại chỉ mong lấy đường sắt có thể mau chóng bắt đầu xây dựng. Phòng Di Ái cười nói, nói tốt, bản công cũng nóng trông đường sắt có thể sớm ngày khởi công, các ngươi lần này đi Phúc Tra lộ tuyến, có thể có cái gì cải biến. Địch Nhân Kiệt đám người đem đồ quyển chậm rãi trên hai, giải thích nói, hồi bẩm quốc công, chúng ta một lần nữa hội chế một bức tranh, đại cải biến không có, chỉ có một ít tiểu cải biến. Đây chính là chúng ta thăm dò ra tốt nhất lộ tuyến, là xây dựng độ khó thấp nhất, đồng thời lại ngắn nhất một con đường. Phòng Di Ái cẩn thận chu đáo lên trước mắt đồ quyển, đem so với trước bản đồ, quả thật có một chút tiểu cải biến, nhưng là cải biến biên độ không lớn, cái này cũng trên thuyết minh một đợt phái đi ra thăm dò lộ tuyến nhân thủ hoàn thành rất không tệ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Phòng Di Ái gật đầu cười nói, tốt, đã các ngươi đã xác định, vậy liền chiếu cái này lộ tuyến đến. Bất quá, cuối cùng đường sắt có thể hay không dựa theo cái này lộ tuyến đến cũng có nói, sau đó phải đối mặt chính là Trương Thu Đất, nếu như có đoạn đường tại Trương Thu Đất bên trên gặp phải khó khăn, vậy cũng chỉ có thể thay đổi tuyến đường. Đám người nghe không khỏi im lặng, không hề nghi ngờ, Trương Thu Đất đúng là nhất đại nan đề. Dài như vậy một đoạn đường, không có khả năng thuận thuận lợi lợi, sẽ có người treo giá, sẽ có người cận kể cái chết không bán. 800 dặm dài đường sắt, ven đường phải đi qua thổ địa không có khả năng toàn bộ đều thuộc về thế gia đại tộc, cho nên đại đa số thổ địa cũng không có trinh, đừng quên Phòng Di Ái thân phận, là có được hai vị công chúa quốc công, có hiển hách quyền thế. Tại có phá ra huyện lệnh diệt môn phủ Doãn danh xưng phong kiến vương triều, Phòng Di Ái thật có thể một lời quyết người sinh tử. Đương nhiên, Phòng Di Ái cũng không nghĩ lấy chiếm ai tiện nghi, vô luận là dùng tiền mua đất vẫn là đổi thành, hắn đều sẽ không để cho người khác ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu là gặp phải có người muốn cố định lên giá, hắn cũng không để ý vận dụng một cái đặc quyền. Chân chính để Phòng Di Ái đau đầu là thế gia đại tộc. Không hề nghi ngờ, ven đường khẳng định có không ít thổ địa thuộc về thế gia đại tộc, bọn hắn không kém điểm này thổ địa, cũng không kém điểm này tiền, bọn hắn không biết cố định lên giá, bọn hắn nếu là không muốn bán, Phòng Di Ái thật đúng là không thật mạnh bán, nhất là xây dựng đường sắt bị triều chính chú ý cho nên, Phòng Di Ái mới muốn kéo nhiều người hơn tiền đến, để trưng thu đất cùng xây dựng đường sắt đều trở nên dễ dàng một chút. Như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể thay đổi tuyến đường. Phòng Di Ái cười nói, "Tốt, bản công sẽ căn cứ bản đồ bắt đầu trưng thu đất, tranh thủ qua sang năm đầu xuân sau đó, liền bắt đầu xây dựng đường sắt. Trước đó, bản công lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ." Địch Nhân Kiệt đám người vội vàng chắp tay nói, "Mời quốc công phân phó." Phòng Di Ái cười nói, "Cụ thể trưng thu đất sự tình, không cần các ngươi nhọc lòng, các ngươi rút ra không đến làm một đợt dư luận đến tạo thế." Địch Nhân Kiệt đám người nghe không hiểu ra sao, không rõ là có ý gì. Phòng Di Ái cười nói, "Các ngươi trở về viết mấy thiên văn trường, cường điệu thổi thổi xe lửa ý nghĩa trọng đại, xe lửa tác dụng to lớn, nói một câu xe lửa đến cỡ nào tốt, có thể cho bách tính mang đến bao lớn tiện lợi, càng ven đường địa phương mang đến bao lớn chỗ tốt. Đồng thời đâu, cũng gọi kêu khổ, xây dựng đường sắt tốn hao là bao nhiêu đại, quá trình là bao nhiêu gian nan. Triều thần lại là như thế nào phản đối, chỉ có ta kiên trì muốn xây dựng đường sắt, vì nghiên cứu chế tạo xe lửa, xây dựng đường sắt bỏ ra lớn cỡ nào cố gắng. Nhưng là đâu, dù là táng ra bại sản, đập nồi bán sắt, ta cũng phải đem đường sắt xây dựng đứng lên. Bởi vì xây dựng đường sắt muốn trưng thu đất, nhưng là đâu, ta biết xài tiền mua đất, hoặc là đổi thành càng tốt hơn thổ địa, tóm lại chắc chắn sẽ không để cho người ta ăn thiệt thòi. Ước chừng chính là những này, chính các ngươi tái phát vùng một cái. Hiệu quả nha, tranh thủ có thể đạt đến người nghe rơi lệ người gặp thương tâm hiệu quả, để nắm giữ thổ địa người nhìn cảm thấy không tiếp thụ trưng thu đất lương tâm bên trên liền không qua được, liền sẽ lọt vào phỉ nổ. Địch Nhân Kiệt đám người nghe mới chợt hiểu ra, nguyên lai dùng dư luận đến tạo thế là ý tứ như vậy. Bọn hắn cũng đều là quốc tử giám cao tài sinh, thoáng qua giữa liền lĩnh hội trong đó diệu dụng. Dùng dư luận đến tạo thế tuyệt đối có hiệu quả, tuyệt đối có thể giảm ít trưng thu đất lực cản, cũng có thể đứng tại đạo đức cao điểm bên trên. Địch Nhân Kiệt đám người vội vàng chắp tay nói, "Quốc công yên tâm, chúng ta trở về liền viết văn, hảo hảo làm một đợt dư luận." Phòng Di Ái cười gật đầu, "Tốt, các ngươi viết xong sau đó liền giao cho ta, ta sẽ phát tại quan báo lên, phát hành thiên hạ." Địch Nhân Kiệt đám người mặc dù ngoài miệng nói đến trở về liền viết văn, bọn hắn lại cũng không đội vã rời đi, bởi vì bọn hắn còn quan tâm một kiện đại sự. "Quốc công, máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu chế tạo thế nào?" Bởi vì máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu chế tạo không đang thí nghiệm trong vườn, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu tiến triển. Tại bên ngoài buôn ba những ngày này, bọn hắn quan tâm nhất chính là máy phát điện cùng đèn điện nghiên cứu tiến triển như thế nào. Chương 1562, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chương 1562, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Máy phát điện cùng đèn điện đối với xe lửa đến nói cũng cực kỳ trọng yếu, dù sao, nếu là không có đèn điện, xe lửa cũng chỉ có thể tại ban ngày chạy, mà có đèn điện chiếu sáng, xe lửa mới có thể tại ban đêm chạy. Nho nhỏ một cái đèn điện lại có thể làm cho xe lửa hiệu năng gấp bội, Địch Nhân Kiệt đám người đối với máy phát điện cùng đèn điện như thế chú ý cũng rất bình thường. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, máy phát điện đã làm được, về phần đèn điện nhà còn không có làm được, bất quá cuối cùng cũng có chút mặt mày. Đại khái là có thể làm ra đến, bất quá còn phải tốn thời gian đi nếm thử, rốt cuộc muốn bao lâu thời gian cũng khó nói rất. Dạng này kết quả đã để Địch Nhân Kiệt đám người hưng phấn không thôi, vượt ra khỏi bọn hắn chờ mong. Dù sao, điện vật này quá mức thần kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Mặc dù bọn hắn đã thờ phụng khoa học, từ từ cho rằng khoa học có thể thuyết minh thế giới vận hành quy luật, tại tiếp xúc điện thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Địch Nhân Kiệt chắc tay, đầy cõi lòng chờ mong hỏi, "Quốc công, chúng ta có thể hay không kiến thức một cái?" Hắn câu nói này nói ra đám người tiếng lòng, đám người toàn bộ đều một mặt chờ mong nhìn đến Phòng Di Ái. Phòng Di Ái cười ha ha nói, "Chuyện nào có đáng gì? Bất quá, chờ các ngươi chân chính nhìn thấy thời điểm, chỉ sợ sẽ thất vọng, máy phát điện cùng đèn điện cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy thần kỳ." Đến giờ này khắc này, Phòng Di Ái đương nhiên biết điện đối với mọi người đến nói là bao nhiêu thần kỳ, cũng bởi vậy sẽ có càng lớn chờ mong. Phòng Di Ái mang theo bọn hắn đi hướng bí mật tiểu viện. Tiểu viện bên trong, mấy cái tá lịch sử đang tại mân mê lấy máy bơm chân không. Trước mắt, đèn điện nghiên cứu còn kẹt tại máy bơm chân không chỗ khó bên trên. Còn bên cạnh trên mặt đất tắc trưng bày ba cái máy phát điện. Máy phát điện sản xuất cũng không có cái gì khó xử, tùy thời đều có thể chế tạo ra càng nhiều. Phòng Di Ái cũng chỉ là làm bọn hắn chế tạo ra ba cái đến dự bị. "Quốc công, quốc công đại nhân." Phòng Di Ái cười khoát tay áo, nói ra, "Trước nghỉ một chút đã." Địch Nhân Kiệt đám người ánh mắt đã rơi vào trước mắt ba cái trang bị bên trên, đây ba cái trang bị nhìn qua có chút đơn giản, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong máy phát điện sao? Phòng Di Ái tựa hồ nhìn ra bọn hắn tâm lý nghi vấn, cười nói, "Đây chính là máy phát điện, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng?" Nghe nói đây chính là máy phát điện, Địch Nhân Kiệt đám người thật đúng là cảm thấy có chút thất vọng, đây quả thật là cùng bọn hắn tưởng tượng kém chi rất xa. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là hơi có chút thất vọng mà thôi, bọn hắn là rất phải thiết thực, dù là lại đơn giản, chỉ cần hữu dụng là được. Địch Nhân Kiệt vội vàng nói, "Làm sao biết? Hạ quan chỉ là hiếu kỳ, nó là như thế nào phát ra dòng điện? Các ngươi đến biểu diễn một lượt a." Theo Phòng Di Ái ra lệnh một tiếng, tá lịch sử nhóm thuần thục bận rộn đứng lên. Địch Nhân Kiệt đám người sắp xếp mà đứng ngây xem, từng cái mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tá Lịch Sử nhóm ra sức chuyển động máy phát điện, Địch Nhân Kiệt đám người mở to hai mắt nhìn xem xét tỉ mỉ, lại không phát hiện cái gì dị dạng. Dòng điện đâu? Dòng điện ở đâu? Phòng Di Ái ở bên cạnh cười giải thích nói, dòng điện đã sinh ra, đang tại đô trọng nửa cây bọc lấy dây đồng bên trong lưu động, là không nhìn thấy. Các ngươi chú ý trong quan sát ở giữa kết nối căn kia gậy sắt có thay đổi gì, nhất định phải chú ý không cần vào tay đi sờ, bằng không thì sẽ điện giật. Điện là phi thường nguy hiểm, nếu là thân thể tiếp xúc đến rất có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Địch Nhân Kiệt đám người ánh mắt toàn bộ đều chuyển hướng bị dây đồng kết nối gậy sắt, bất quá, bọn hắn lại hết sức an ý không có tiến lên. Bị lôi điện đánh chết người mặc dù không nhiều, nhưng cũng thường có phát sinh, bọn hắn tự nhiên minh bạch điện là rất nguy hiểm. Theo Tá Lịch Sử nhóm không ngừng chuyển động máy phát điện, dòng điện thông qua gậy sắt đang không ngừng phát nhiệt. Gậy sắt biến đỏ, gậy sắt lại bị đốt đỏ lên. Gậy sắt làm sao biết bị nung đỏ? Địch Nhân Kiệt đám người nhìn đến một màn này cũng rất là kinh ngạc, không có hỏa diễm nóng rực, chỉ là chuyển động máy phát điện, gậy sắt lại bị đốt đỏ lên. Bọn hắn mặc dù không rõ trong đó nguyên lý, nhưng cũng biết, nhất định là bởi vì dòng điện. Địch Nhân Kiệt hỏi, là máy phát điện sinh ra dòng điện, gậy sắt bị dòng điện đốt đỏ lên sao? Đối mặt mình tướng tài đắc lực, Phòng Di Ái lúc này liền cho bọn hắn giải thích trong đó nguyên lý. Địch Nhân Kiệt tập trung tinh thần nghe, muốn hiểu rõ vì cái gì máy phát điện sẽ sinh ra dòng điện, vì cái gì gậy sắt lại sẽ bị dòng điện nung đỏ. Nguyên lý này cũng không tính phức tạp, chỉ là sơ thính có chút thần kỳ thôi. Địch Nhân Kiệt đám người nghe lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, nguyên lý vậy mà đơn giản như vậy, cùng thần tiên kéo không lên một chút quan hệ. Bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ đèn điện nguyên lý. Kỳ thực vừa rồi gậy sắt cũng là đang phát sáng, đây chính là đèn điện phát sáng nguyên lý. Phòng Di Ái cười gật đầu, phải, bất quá sắt hiển nhiên không thích hợp làm bấc đèn. Bấc đèn vật liệu ta đã nghĩ kỹ, dùng than trúc tơ, điện trở sẽ càng lớn, sẽ phát ra rất mạnh quang mang. Nhưng là than trúc tơ đang phát sáng phát nhiệt đồng thời cũng sẽ bị oxy hóa, cho nên nhất định phải tại chân không hoàn cảnh bên dưới mới được. Máy phát điện có, bóng đèn cũng có, bấc đèn cũng có, hiện tại chỗ khó chính là đem bóng đèn không khí rút ra, với lại làm tốt bị kín, bảo trì bóng đèn bên trong chân không hoàn cảnh. Địch Nhân Kiệt đám người nghe đến đó, đã đại thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn theo Phòng Di Ái có hơn 2 năm, mưa dầm thấm đất tăng thêm ngày bình thường cũng ưa thích nghiên cứu khoa học, cũng đang không ngừng tiến bộ. Tiếp đó, Phòng Di Ái lại với bọn hắn nói đến máy bơm chân không tiến triển cùng gặp nào nan đề. Phòng Di Ái tri thức đại đô dừng lại có lý luận bên trên, tại thực tế thao tác bên trên cũng không am hiểu. Địch Nhân Kiệt đám người lại khác, bọn hắn mặc dù trên lý luận không bằng Phòng Di Ái, nhưng là trải qua 2 năm này rèn luyện, bọn hắn có lý luận cùng kỹ thuật bên trên đều có nhảy vọt tiến bộ. Với lại, thật luận IQ, Phòng Di Ái thật đúng là chưa chắc có thể mạnh hơn Địch Nhân Kiệt đám người, Phòng Di Ái chân chính mạnh hơn bọn hắn chỉ là kiến thức. Đám người vây quanh máy bơm chân không hình thức ban đầu bắt đầu thảo luận đứng lên. Đều nói hợp 3 cái đầu thành ra cát lượng, có Địch Nhân Kiệt đám người gia nhập, đám người thảo luận cũng càng nhiệt liệt, thật đúng là muốn ra không ít cải biến phương án. Đám người đây một thảo luận liền quên đi thời gian, cuối cùng bởi vì sắc trời đen lại mới hồi phục tinh thần lại. Đều đến thời gian này, Phòng Di Ái dứt khoát đem bọn hắn lưu lại, để bọn hắn tại phủ công chúa tạm thời ở một đêm, phân phó chuẩn bị tiệc rượu. Lại nói, đây là Địch Nhân Kiệt đám người lần đầu tiên lưu tại Tấn Dương công chúa phủ uống rượu, còn muốn tại phủ công chúa ngủ lại, bất quá, bọn hắn cũng là một điểm đều không câu nệ. 2 năm này nhiều đến, bọn hắn cùng Phòng Di Ái từng gặp mặt rất nhiều lần, cũng từng có rất nhiều tiếp xúc giao lưu, lẫn nhau đã sớm hết sức quen thuộc. Đang thí nghiệm vườn, Phòng Di Ái cũng không có thiếu cùng bọn hắn cùng một chỗ yên ẩm, cũng biết thả xuống quốc công giá đỡ cùng bọn hắn hòa mình. Phòng Di Ái đối bọn hắn mà nói, đã là cấp trên, lại cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chương 1563, Vung Tiền. Chương 1563, Vung Tiền. Ăn một bữa rượu, đem Địch Nhân Kiệt đám người thu xếp tốt sau đó, Phòng Di Ái lúc này mới ôm lấy bản đồ trở về tầm điện. Hai tử đã đi ngủ, Tấn Dương công chúa đang cùng Tử Anh các nàng nói chuyện, chờ đợi Phòng Di Ái trở về phòng. Nhìn thấy Phòng Di Ái đi tới, Tấn Dương công chúa lúc này đứng dậy, cười hỏi, đây là tân thăm dò ra bản đồ sao? Hiển nhiên, Tấn Dương công chúa cũng biết Địch Nhân Kiệt đám người đến nhà bái phòng. Phòng Di Ái cười gật đầu, đúng vậy à, cùng trước đó tuyến lộ đồ cũng đại kém hay không, chỉ có chút rất nhỏ cải biến. Tiếp đó, liền muốn bắt đầu ra bên ngoài vung tiền đi. Nói xong lời cuối cùng, Phòng Di Ái cũng có chút cảm khái. Chẳng những muốn ra bên ngoài vung tiền, hơn nữa còn là không ngừng vung tiền, tung ra một số tiền lớn, muốn nói không đau lòng đó là giả. Tấn Dương công chúa cười nói, vung tiền là vì mua đất còn đau lòng a. Mua đất có thể nói là cổ nhân nhất đại chấp niệm, cho dù tôn quý như Tấn Dương công chúa cũng không thể ngoại lệ. Dưới cái nhìn của nàng, mua đất không tính dùng tiền, chỉ là đem tiền biến thành một loại phương thức khác cất đứng lên, hơn nữa còn có thể tiền đẻ ra tiền. Thổ địa tại cổ đại đúng là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, bảo đảm nhất sinh tồn tư liệu, có thể liên tục không ngừng mang đến tài phú. Cũng chính vì vậy, mỗi cái triều đại cuối cùng đều sẽ đứng trước thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề. Phòng Di Ái cười nói, cũng không có đau lòng, chỉ là có chút cảm khái, đúng, nhất định làm tốt chứng ngủ. Tấn Dương công chúa vừa cười vừa nói, ta cùng tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tiền cũng chuẩn bị rất nhiều, nhân thủ cũng dự bị, chỉ chờ mang theo bái thiếp tiến đến mua đất. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, đi trước tiếp xúc một chút nhìn xem, ta để Địch Nhân Kiệt bọn hắn viết mấy thiên văn chương phát đến quan báo lên, cho trưng thu đất xây dựng đường sắt tạo thế, trước chiếm cứ cái đại nghĩa danh phận. Tấn Dương công chúa lập tức liền lĩnh hội Phòng Di Ái ý tứ, cười gật đầu, lập tức nói ra, ta hôm nay gặp được Tương Thành tỷ tỷ, Tương Thành tỷ tỷ hướng ta nghe ngóng, muốn đầu tư xây dựng đường sắt, thấp nhất cần ném bao nhiêu tiền. Phòng Di Ái cười nói, xem ra Tương Thành công chúa cố ý đầu tư xây dựng đường sắt. Tấn Dương công chúa cười gật đầu, ta cảm thấy cũng không tất cả đều là Tương Thành tỷ tỷ mình xuất tiền. Phòng Di Ái nghe càng cao hứng hơn, cười nói, vậy thì càng tốt hơn. Vũ Tính thất vọng mặc dù thâm nhập nhân tâm, Lan Lăng Tiêu Thị so sánh cùng nhau cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn hẳn là có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Lư Quốc Công hẳn là cũng cơ bản định ra đến muốn đầu tư xây dựng đường sắt, hắn phu nhân xuất thân Thanh Hà Thôi Thị, mặc kệ Thanh Hà Thôi Thị có thể hay không xuất tiền, cũng đều có thể vận dụng Thanh Hà Thôi Thị nhân mạch. Phòng Di Ái kỳ thực thiếu không phải đầu tư, mà là cần càng nhiều nhân mạch đến giải quyết trưng thu đất vấn đề, còn có giải quyết nhân thủ thiếu vấn đề. Tấn Dương công chúa cười nói, ta nhìn Lâm Xuyên tỷ tỷ cũng cảm thấy rất hứng thú, mặc dù còn không có xác định, nhưng cũng đại kém hay không. Phòng Di Ái cười gật đầu, như Nam Chu thị, mặc dù so Thanh Hà Thôi Thị, Lan Lăng Tiêu Thị kém không ít, nhưng cũng chịu được. Tấn Dương công chúa không chịu được liếc một cái Phòng Di Ái, gắt giọng nói, lời này của ngươi nói, nếu là bị Lâm Xuyên tỷ tỷ nghe khẳng định sẽ tức giận. Phòng Di Ái vội vàng chắp tay nói, ta sai, người ta có thể nguyện ý đầu tư, đã là rất cho mặt mũi. Cứ tính toán như thế đến liền đã ba nhà, lại thêm chúng ta, không biết có thể hay không giải quyết dọc tuyến thổ địa phía sau đông ra. Tấn Dương công chúa khẽ lắc đầu, chỉ sợ còn chưa đủ, nhất là Trường An, Lạc Dương phụ cận thổ địa càng khó được, cơ hồ đều bị hào môn đại tộc bọc tròn, có thể không dễ dàng như vậy. Trưng thu đất không dễ dàng như vậy, bất quá, Tấn Dương công chúa nhưng vẫn là rất lạc quan, vừa cười vừa nói, kỳ thực, đối với xây dựng đường sắt cảm thấy hứng thú người rất nhiều, mọi người đều còn đang chờ đèn điện đâu. Chờ đèn điện chế tạo ra, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi chỉ có thể cảm thấy đau đầu. Phòng Di Ái cũng biết, kỳ thực có không ít người đã tâm động lại quan sát, nếu như chờ đèn điện chế tạo ra, hẳn là biết đả động bọn hắn. Phải biết, đèn điện xuất hiện không chỉ là có thể làm cho xe lửa ban đêm chạy đơn giản như vậy, càng có thể hiện lộ rõ ràng Phòng Di Ái thần kỳ, cho bọn hắn tăng thêm lòng tin. Phòng Di Ái cười nói, ta cũng hy vọng đèn điện có thể nhanh lên chế tạo ra. Tấn Dương công chúa quan tâm trấn an nói, không nóng nảy, xây dựng đường sắt cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tình, chúng ta lời đầu tiên mình vội vàng. Đúng, ngươi dự định đem nhà ga thiết lập tại chỗ nào? Phòng Di Ái đem trên tay bản đồ triển khai, chỉ bản đồ, cười nói, ta muốn vẫn là khoảng cách tàu trận gần một chút cho thỏa đáng, vừa vặn đây một mảnh mà đều là kinh triệu đô thị. Tấn Dương công chúa cười khanh khách nói, ngươi đây là muốn sai sử tẩu tẩu a? Phòng Di Ái thân đại tẩu liền xuất thân kinh triệu đô thị, phòng gia có thể cùng kinh triệu đô thị kết thân, có thể thấy được quan hệ vốn cũng không sai. Phòng Di Ái vừa cười vừa nói, đã có cái tầng quan hệ này, đương nhiên phải lợi dụng đứng lên. Tấn Dương công chúa vui vẻ gật đầu, tốt, ngày mai ta liền đi qua tìm tẩu tẩu, hẹn thời gian đi đô gia bái phòng. Phòng Di Ái chắp tay nói, vậy liền làm phiền ái thê. Tấn Dương công chúa vũ mị liếc Phòng Di Ái liếc mắt, gắt giọng nói, ngươi còn khách khí với ta? Phòng Di Ái cười nói, đương nhiên không khách khí với ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tận khả năng nhiều bán, ít nhất cũng phải 200-300 mẫu. Tấn Dương công chúa có chút kinh ngạc hỏi, xây dựng nhà ga còn cần lớn như vậy mà sao? Phòng Di Ái giải thích nói, đơn thuần nhà ga đương nhiên không cần lớn như vậy, thế nhưng là xe lửa ban đêm cũng có thể chạy, ban đêm đến trạm sau đó, Trường An thành môn đã đóng, những người này làm sao bây giờ? Còn có, muốn ban đêm ngồi xe lửa, cũng muốn trước thời gian ra khỏi thành đi nhà ga chờ. Cho nên, nhà ga cũng không thể chỉ là một cái nhà ga, cần phải có khách sạn quán ăn, thậm chí càng có cửa hàng, có xe mã hành chờ chút. Tấn Dương công chúa giật mình nói, là đạo lý này, dạng này nói, nhà ga phụ cận cửa hàng cho thuê nhất định có thể kiếm lời không ít ta. Nghĩ như vậy đến, liền tính nhiều bán một chút mà cũng sẽ không thua thiệt, chẳng những không biết thua thiệt, hơn nữa còn có thể kiếm lớn. Phòng Di Ái cười nói, đúng vậy à, ta dự đoán lấy, tương lai nhà ga lại biến thành một cái náo nhiệt phồn hoa náo nhiệt tiểu trấn. Tấn Dương công chúa cười nói, dạng này nói, bán đỗ ra mà liền nên vừa khi đem giá cả nhấc lên vừa nhấc, cũng miễn cho tương lai lên oán hận. Nói thật, Trường An thành phụ cận thổ địa, có tiền cũng không tốt bán. Bởi vì có rất ít người nguyện ý bán đất, trên cơ bản đều bị che trong tay giữ lại gia truyền. Phòng gia cùng kinh triệu đỗ thị quan hệ vốn cũng không sai, tăng thêm Phòng Di trực thê tử đỗ thị cái tầng quan hệ này, người ta đồng ý bán liền rất cho mặt mũi. Tương lai nơi này xây nhà ga sau đó, thổ địa giá trị bạo tăng, đỗ gia người sẽ hối hận hay không? Có thể hay không lòng có oán hận? Nếu là bởi vậy ngược lại là làm hai nhà không hòa thuận sẽ không tốt. Cho nên, hiện tại thêm ra ít tiền, đến lúc đó cũng có thể giảm ít loại tình huống này phát sinh. Phòng Di Ái cười gật đầu, ngươi nói đúng, ngươi tới bắt chủ ý liền tốt.